Chương 82, ta địa bàn không cho phép ung dung ngoài vòng pháp luật ES, cầu đố nạn. 10 phút sau, bảo vệ sức khỏe con đường. Tại cái này dưới bóng đêm, Đỗ Quy mở ra quỷ xe buýt, giống như là mất hồn, mở mịt du tẩu tại phụ cận. Chính như hắn suy nghĩ, bảo vệ sức khỏe con đường không có. Tất cả cửa hàng cũng bị niêm phong, dán lên giấy niêm phong, rốt cuộc không nhìn thấy kia lóa mắt ánh đèn neon. Ngay tại lúc này, đinh, điện thoại chấn động một cái. Đỗ Quy xuất ra điện thoại xem xét, phát hiện là tin tức đẩy đưa. An Châu tin tức trực tuyến, hôm nay buổi chiều, vốn là phá được một cái sắc tình dây chuyền sản nghiệp, niêm phong cửa hàng một số, gần trăm tên hành nghề nhân viên xa lưới, đặc biệt ở đây nhắc nhở rộng rãi thị dân, chớ lấy thân thử nghiệm, công dân tốt theo cự tuyệt nội dung độc hại làm lên cỏ. Đỗ Quy hận không thể đập phá điện thoại, buồn bực muốn chết. Làm một lao khách làng chơi, hắn cảm thấy thế giới ác ý, lập tức cho Trương Toàn Hữu đánh cái điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Đỗ Quy giọng nói phẫn nộ nói ra, "Trương Toàn Hữu, quản linh cứu và mai táng một con đường, còn có bảo vệ sức khỏe con đường làm sao mất giáo?" Trương Toàn Hữu giọng nói hư nhược nói, "Ngươi nói cái này à, cũng bị dân điều cục mang đi, dù sao ngươi đây địa phương quá tà môn, tình bọn hắn gặp được nguy hiểm." Đỗ Quy thật buồn bực, "Dạng này à, kia không sao, đúng, ngươi thanh âm làm sao như vậy suy yếu?" Trương Toàn Hữu suối quẩy nói, "Đừng nói nữa, không biết rõ chuyện ra sao, ta vừa về đến liền tiêu chảy, theo giữa chưa kéo đến hiện tại, tất cả mọi người chúng chiêu, ngươi chúng buổi trưa làm cơm, có phải hay không tăng thêm liệu à?" Đỗ Quy tức giận nói, "Làm sao có thể, ta và các ngươi cùng một chỗ ăn, ta sẽ tự mình hố tự mình sao?" Trương Toàn Hữu hữu khí vô lực nói, "Giống như cũng thế. Ta không cùng ngươi nói, ta muốn chuẩn bị một chút, dẫn người hạ nhiệt tán trận, bên kia giống như xảy ra chuyện." Đỗ Quy nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra?" Trương Toàn Hữu hồi đáp, "Buổi chiều không phải đem những thi thể này đưa đi hỏa táng chẳng sao, kết quả vừa mới truyền đến tin tức, nói hỏa táng chẳng mất liên lạc, cụ thể tình huống còn không biết rõ đây." Đỗ Quy hỏi lại, "Cái nào hỏa táng chẳng?" Trương Toàn Hữu nói, "Liền nhà ngươi phụ cận cái kia hỏa táng chẳng, theo bảo vệ sức khỏe con đường hướng bắc đi, 500m cái kia." Đỗ Quy nghe xong lời này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, xa xa, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một mảnh công trình kiến trúc hình dáng. Nơi đó chính là hỏa táng chẳng. Ngay tại lúc này, Trương Toàn Hữu hít vào một ngụm khí lạnh, "Ta thao, ta lại không được, ta phải nhanh đi nhà vệ sinh." Nghe nói như thế, Đỗ Quy giọng nói nghiêm túc nói, "Tình trạng của ngươi bây giờ, đi điều tra hỏa táng chẳng sự tình, chỉ sợ còn không có đi vào, ngươi liền đã kéo khố, vừa vặn ta ngay tại bảo vệ sức khỏe con đường, ta qua xem một chút đi." Trương Toàn Hữu chấn kinh, "Ngươi còn có loại này giác ngộ? Có trời mới biết, vị này Đỗ lao bản mặc dù không đơn giản, nhưng con buồn một nhóm. Lần trước mời hắn hỗ trợ, vẫn là tự mình nói hết lời, mới bằng lòng xuất thủ. Hắn hôm nay chủ động muốn giúp đỡ, sợ không phải mặt trời mọc lên từ phía tây sao?" Đỗ Quy đương nhiên mà nói, "Tại ta địa bàn, không cho phép có bất luận cái gì quỷ ung dung ngoài vòng pháp luật." Trương Toàn Hữu cảm kích nói ra, "Được, hảo huynh đệ, việc này liền giao cho ngươi, lát nữa dẫn ngươi uống trà." Đỗ Quy nhíu mày, "Là trà mới sao?" Trương Toàn Hữu nói, "Đương nhiên là trà mới, còn có nhập khẩu." Đỗ Quy do dự một cái, đầu tiên nói trước, "Ta không có tiền." Trương Toàn Hữu ôm bụng, đuổi vội bằng nói, "Ta có thể để ngươi xuất tiền sao? Không nói, ta muốn không được." Dập máy điện thoại. Đỗ Quy một cước chân ga giẫm lên chết, trực tiếp hướng về hỏa táng tràng tiến đến. Hỏa táng tràng cũng tại Đỗ Quy phạm vi hoạt động bên trong. Hắn không cho phép có bất luận cái gì quỷ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tại hắn địa bàn, tất cả quỷ đều phải biến thành hắn người nô. Mà lại, Đỗ Quy nhớ kỹ, Trần lão bản biến thành quỷ lái xe về sau, chia ra tới chiếc kia linh xà, vừa vặn chính là hỏa táng tràng. Mọi người đều biết, hỏa táng tràng là chuyên môn xử lý thi thể địa phương, dựa theo thế hệ trước nói, kia địa phương bản thân âm khí liền rất nặng, dễ dàng náo quỷ. Nói không chừng, cái này một đợt xử lý tốt, Đỗ Quy có thể trực tiếp gom góp thỏa mãn quỷ xe buýt chia rẽ điều kiện. Xa xa, Đỗ Quy còn quay đầu nhìn thoáng qua trống không một người bảo vệ sức khỏe con đường. Trong lòng của hắn có một cái rất hoang đường ý niệm. Nửa tháng sau Hồng Tỷ hồi trở lại xuất hiện tại An Châu, nó đoán chừng sẽ không bỏ qua ta, nếu như ta có thể đem nó biến thành ta người nô, có lẽ có thể đem nó an bài đến bảo vệ sức khỏe con đường. Nếu có thể thành, nói không chừng có thể hấp dẫn đến SV quỷ, như vậy, ta lại nhiều một cái nhanh chóng gia tăng người nô dây chuyển sản nghiệp. Hắn nói người nô, kỳ thật chính là trong quỷ vực quỷ nô. Chỉ là, Đỗ lao bản cảm thấy mình một người sống sờ sờ, sao có thể gọi quỷ nô, phải gọi người nô tài đúng. Hỏa táng tràng chiếm diện tích gặp mặt rất lớn, bởi vì bản thân tiểu tại vùng ngoại thành. Toàn này hỏa táng tràng, tại Đỗ Quy ký sự lên liền đã tồn tại. Nhỏ thời điểm, hắn còn đi vào chơi qua. Là quỷ xe buýt ngừng đến hỏa táng tràng cửa ra vào thời điểm. Đỗ Quy xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía đi qua, toàn bộ hỏa táng tràng bị cao cao tường vây vây quanh, cửa ra vào là cao 3 mét cửa sắt, lúc này cửa ra vào trên lấy khóa lớn. Còn tốt hắn trong xe, quay kiếng xe xuống hộ, hắn nô ra nửa người trên đi đến nhìn. Liền nhìn thấy, hỏa táng tràng bên trong nhà tang lễ, hỏa táng tràng là một cái cách gọi. Bên trong công trình có nhà tang lễ, mà nhà tang lễ bên trong ngoại trừ phúng viếng sảnh bên ngoài thì là thả quan tài thủy tinh đại sảnh, lại hướng đi vào trong chính là đốt thi ở giữa. Cái giờ này hỏa táng chàng còn không có hết giờ làm, nhưng Đỗ Quy lại không nhìn thấy nửa điểm nhân khí. Hắn cau mày nói, xem ra là thật xảy ra chuyện, nhưng nếu là những cái kia quỷ đều trốn ở nhà tang lễ bên trong, ta chẳng phải là muốn xuống xe đi vào? Quỷ xe buýt là Đỗ lao bản lực lượng, tựa như là một cái an toàn phòng, hắn trên xe muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng xuống quỷ xe buýt về sau, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vấn đề không lớn. Nói, Đỗ Quy đem quỷ xe buýt về sau đổ 50 mét có hơn, sau đó một cước chân ga giẫm chết, hướng về cao 3 mét cửa sắt liền đục vào. vang một tiếng, cao 3 mét cửa sắt trực tiếp bị phá tan, mắt xích đầu cũng làm trận đục gãy. Rầm rầm. Nương theo lấy cửa sắt bị phá tan tiếng vang cực lớn, quỷ xe buýt trực tiếp bị Đỗ Quý lái vào hỏa táng tràng. Đồng thời, toàn bộ hỏa táng tràng bên trong vang lên một trận o o quỷ dị thanh âm, thật giống như có một ít tồn tại bị Đỗ Quý đánh thức. Tích tích tích. Đỗ Quý điên cuồng đè xuống loa, hắn muốn dùng loại phương thức này kích thích quỷ chạy đến. Ngay tại lúc này, đối diện hướng về phía nhà tang lễ cửa lớn kéo ra một đường nhỏ, một trương trắng bệnh, khuôn mặt đầy nếp nhăn từ đó ló ra. Kia là một cái lão nhân, nhưng nhà tang lễ bên trong một mảnh đen tối, bởi vậy có vẻ đầu của nó tựa hồ là sinh trưởng ở trên cửa. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Quý, lỗ trống trong mắt tràn đầy tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, nó là quỷ, nhưng còn chưa tới oán quỷ cấp độ. Đỗ Quý hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhấn xuống nguyên quang đèn, hai bó đèn lớn chiếu vào kia lão nhân quỷ trên mặt, cái sau tựa như là bị kích thích một, lập tức rụt trở về. Lại ngẩng đầu nhìn về phía nhà tang lễ tầng 2, cũng chính là phúng biếng trong sảnh, từng cái lão nhân cũng dán tại cửa sổ, nhìn chằm chằm phía dưới Đỗ Quý. Đỗ Quý gặp đây, hắn coi nhẹ cười một tiếng, vậy mà không có hung thần, thậm chí liền oán quỷ đều không thấy được, tất cả đều là một đám già yếu tàn tật, rất tốt, ta ưa thích nơi này. Nếu là Trương Toàn Hữu nghe nói như thế, xem chừng sẽ chửi ầm lên. Hung thần là cái gì? Trên trăm cái oán quỷ bên trong, cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Cũng liền An Châu cái này địa phương quá tà môn, mới có thể trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều như vậy. Lúc này, Đỗ Quý đem quỷ xe buýt lái đến nhà tang lễ lớn cửa ra vào, vừa vặn ngăn chặn cửa, trước cửa xe đối diện nhà tang lễ cửa lớn. Sau đó, hắn kéo ra ba lô. Trong ba lô đặt vào rất nhiều đồ vật, cùng mấy cái bình suối nước khoáng, bên trong ngoại trừ nghe lời nước bên ngoài, còn có sợi thai canh, cùng hắn trước khi ra cửa lại nấu, tràn ngập dị hương đồ ăn canh, bị hắn xưng là thuốc mê. Đỗ Quý đi đến trước cửa xe, một cước đạp ra nhà tang lễ cửa lớn. Bên trong một mảnh đen tối. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệp tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 83, không hẳn là tồn tại di ảnh S, cầu đố nạt. Nhà tang lễ cửa ra vào. Đỗ Quý vặn ra trang thuốc mê bình suối nước khoáng. Lập tức, một cỗ dị dạng mùi thơm tán phát ra ngoài. Hắn đem miệng bình nhắm ngay nhà tang lễ bên trong, tùy ý mùi thơm tràn ngập đi vào. Thuốc mê mùi thơm sẽ để cho quỷ nghe được vị, liền nhào lên, trừ phi đột phát tình huống, hoặc là oán quỷ, hung thần cấp bậc quỷ vật, đồng dạng quỷ không có khả năng không bị ảnh hưởng đến. Đương nhiên, chỉ cần uống hắn thuốc mê, tham khảo trên quỷ xe buýt, quỷ đói biểu hiện liền có thể biết được, nhưng cái kia quỷ động tác đều sẽ trở nên chậm. Có thể tổn thương đến quỷ, chính là sẩy thai canh, cùng Đỗ Quý biết rõ làm phép, nhưng giữ lại quỷ anh, không có đi làm nấu tử cơm. Về phần nghe lời nước, kia là bảng môn tà đạo. Nhưng là, qua một hồi lâu, Đỗ Quý lại kinh ngạc phát hiện, hắn làm thuốc mê vậy mà mất hiệu lực. Những cái kia già yếu tàn tật, không có một cái nào nghe mùi thơm chạy tới. Cái gì tình huống? Đỗ Quý nhíu nhíu mày, thuốc mê đối với mấy cái này quỷ vô dụng. Không hẳn là a. Hắn lại đem thuốc mê vung tiến vào nhà tang lễ bên trong một chút. Lập tức, đen như mực trong đại sảnh, lúc trước Đỗ Quý nhìn thấy cái kia lão nhân quỷ, liền từ bên trong góc rẽ xông ra. Nó trong nháy mắt xuất hiện tại cửa ra vào. Túi đầu, tham lam ngửi ngửi thuốc mê hương vị. Đỗ Quý gặp này bừng tỉnh đại ngộ. Là tòa này nhà tang lễ, ngăn cách thuốc mê hương vị, cho nên mới dẫn dụ không đến quỷ. Thế là, Đỗ Quý liền thò đầu ra, giảm thấp xuống giọng nói, hướng về trong cửa lão nhân quỷ nói ra, đại gia, có đi hay không như ra cửa hàng cơm, chuyến đặc biệt đưa đón. Kia lão nhân quỷ ngẩng đầu, nhìn về phía Đỗ Quý. Một cái mắt, nó liền cùng gặp quỷ, lập tức rút về trong bóng tối. Cái này, Đỗ Quý ngẩn ra, ta có dọa người như vậy sao? Gặp ta liền chạy. Ta còn cái gì cũng không có làm đây. Nhưng biết rõ bên trong có một đống quỷ, cũng đều là hắn rất ưa thích khi dễ già yếu tàn tật. Kết quả thế mà không dám ra đến. Các ngươi không ra, vậy ta cũng chỉ phải tiến vào. Đỗ Quý hít khẩu khí, rút ra quỷ nước cái kia thanh dao phay, che kín cầu nước thân ao, hắn lơi đao trôi tản ra làm người ta sợ hãi hẳn ý đao này hắn đồng dạng lấy ra thái thịt. Nhưng kỳ thật, là dùng đến giết quỷ. Toàn bộ trong ba lô, ngoại trừ ba bình nấu canh bên ngoài, còn lại, tất cả đều là linh dị vật phẩm, mà lại đại bộ phận đều là theo hung thần cấp bậc quỷ vật lưu lại. Một giây sau, Đỗ Quý một cước đem nhà tang lễ cửa lớn, toàn bộ cho đá băng. Nhà tang lễ đèn điều khiển bằng âm thanh, tự động phát sáng lên. Toàn bộ nhà tang lễ đại sảnh, trong nháy mắt chiếu sáng, bên trong trên mặt đất, có thật nhiều vết máu tồn tại, đại sảnh hai bên, còn đặt vào rất nhiều vòng hoa, người giấy hàng mã các loại giống như là một tòa linh đường. Đỗ Quý tay cầm dao phay, đi vào nhà tang lễ. Sau lưng quỷ xe buýt liền ngăn ở cửa ra vào, cửa xe đối cửa lớn. Đến một lần thuận tiện hắn lên xe, thứ hai cũng thuận tiện hắn đem quỷ vượt qua xe. Tại nhà tang lễ bên trong, Đỗ Quý xuống quỷ xe buýt, hắn bộ dáng đã khôi phục như thường. Trên người hắn có người sống ký tức, đồng thời cũng có thuốc mê tán phát dị dạng mùi thơm. Đi đến xem, nhà tang lễ nội bộ trong thông đạo có một cái cửa sắt, bất thình lình Đỗ Quý nhìn thấy vừa mới cái kia lão nhân quỷ thò đầu ra, theo đóng lại trong cửa sắt xem chính mình. Có thể Đỗ Quý liếc nhìn lại, kia lão nhân quỷ tựa như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, vội vàng lui đi vào. Mà nó còn muốn chạy, hắn lập tức chạy đến cửa ra vào, dùng chân đạp cửa, nhưng cửa lại không hề động một chút nào, chỉ có rầm rầm đạp cửa âm thanh tại nhà tang lễ bên trong vang vọng. Nhỏ thời điểm Đỗ Quý phát cáo táng trận chơi qua, hắn biết rõ môn này đằng sau là một cái hành lang dài dằng dặc, hành lang hai bên gian phòng dùng để cất giữ một chút tạp vật, như là quan tài thủy tinh, áo liệm các loại mà cuối hành lang, thì là nhà xác, cùng lò đốt xác. Hỏa táng chẳng cũng là có nhà xác, cũng không phải là y viện chuyên môn. Đông đông đông. Đố Quy cắn răng hô, quỷ đại gia, ngươi mở cửa a. Phía sau cửa yên tĩnh y mắng, cũng không biết rõ có bao nhiêu quỷ ở bên trong. Đố Quy mười điểm phiền muộn, đoán nó, những này quỷ đều làm sao vậy? Ta một người sống sờ sờ đưa tới cửa, bọn chúng làm sao gặp ta liền chạy? Bọn chúng cũng đang sợ cái gì a? Nói thật, Đố lao bản là huyết nhục chi khu, mà những này quỷ, tất cả cũng không có thực thể, quỷ trốn tránh không ra, hắn thật đúng là cầm quỷ không có biện pháp. Chủ yếu nhất là, hắn thuốc mê, vậy mà đối với mấy cái này già yếu tàn tật quỷ mất linh, không hẳn là a. Đố Quy cẩn thận đánh giá trước mắt cửa sắt, bên ngoài không có khóa, tựa hồ là từ bên trong khóa trái. Hắn nhíu mày nói, ta thuốc mê làm sao lại vô dụng đây, liền hung thần đều sẽ bị ảnh hưởng, một đám đoán quỷ đều không phải đồ vật, không có khả năng không nhìn a. Mà lại, xem kia lão nhân quỷ tình huống, tựa hồ cũng không phải là không nhìn thuốc mê, nếu không cũng sẽ không nhận liền lát nữa nhìn chằm chằm hắn. Ta nhớ được theo phúng biếng sảnh đi vào trong, có cái thang lầu, có thể xuống đến nhà xác. Lại ngẩng đầu một cái. Đố Quy nhìn về phía nhà tang lễ đại sảnh chỗ rẽ thang lầu. Lầu đó bậc thang thông hướng lầu 2, cũng chính là phúng biếng sảnh sở tại địa. Lúc trước, Đố Quy thấy được không ít quỷ dựa vào phúng biếng sảnh cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn mình chằm chằm. Thế là, hắn nhấc chân liền hướng trên đi. Kia thuốc mê bị hắn vặn lên cái nắp, bỏ vào trong ba lô, chuyển tay lại móc ra một cái dao róc xương. Tay phải dao thay, tay trái dao róc xương. Nói câu một điểm, hắn hiện tại giải tỏa xong chỉ. Theo tiếng bước chân vang lên, đèn điều khiển bằng âm thanh cũng phát sáng lên. Không có mấy bước công phu, Đố Quy liền đi tới lầu 2 phúng biếng sảnh cửa ra vào. Cửa giống nhau là đang đóng. Bất quá, phúng biếng sảnh cửa lớn, lại chỉ là chất gỗ. Đố Quy cái đánh giá một cái, nhấc chân chính là một cước, vang một tiếng, cửa bị hắn đạp loạn lạc, trong môn phái cũng vang lên một trận quỷ dị thanh âm, tựa hồ có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng lại nghe không rõ cụ thể là nói thứ gì. Người nếu là hung ác lên, liền quỷ đều sợ sao? Đố Quy cười lạnh một tiếng, hắn đạp mạnh mấy cước, trực tiếp tướng môn cho đá văng. Phúng biếng trong sảnh, đặt vào rất nhiều vòng hoa, trên vách tường thì treo một chút người chết di ảnh, trừ cái đó ra, cũng không có quỷ vật tồn tại. Đi đến xem, thì lại là một cái hành lang, phần cuối chính là có thể xuống đến nhà xác thang lầu. Kỳ quái là, kia hành lang cánh cửa cũng bị phong bế. Lại trốn vào đi. Đố Quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới phúng biếng sảnh, hắn quay đầu nhìn về phía xung quanh, lại đột nhiên sắc mặt biến hóa. Ngoa tạo, những này di ảnh, treo trên vách tường di ảnh, trên cơ bản đều là lão nhân, ít có thanh trắng niên, đương nhiên cái này rất bình thường. Không bình thường là, Đố Quy phát hiện, những này di ảnh trên người, hắn đại bộ phận đều biết, bởi vì những cái kia di ảnh trên đều là phố cũ bên kia nguyên bản ở hàng xóm láng giềng, mà trên thực tế, toàn bộ phố cũ sớm đã trống không một người. Đố Quy sắc mặt có chút khó coi, hắn đi đến một chương di ảnh trước, kia là một cái nhìn xem rất hòa ái lao đầu, tóc hoa râm, trên mặt còn có rất rõ ràng lao nhân ban. Đây là ở tại phố cũ giao lộ Tống đại gia, còn có Trần đại gia, Vương đại thúc, cây cột mẹ hắn. Cái gì tình huống, phố cũ người tất cả đều chết rồi. Bọn hắn không phải dọn đi rồi sao? Lại tưởng tượng, Đố Quy mở to hai mắt nhìn, hắn nhớ lại vừa mới dưới lầu nhìn thấy cái kia lão nhân quỷ, hắn hình dạng, tựa hồ cũng có chút nhìn quen mắt. Giống như cũng là ở tại phố cũ người. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, sống tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 84, Hung thần Lâm 1E, S, cầu đố nạt. Giờ này khắc này, Đố Quy tâm lý thuyết không ra phức tạp. Hắn không biết rõ tình huống, vì cái gì phố cũ những hàng xóm láng giềng kia, vậy mà tất cả đều chết rồi, từng cái di ảnh cũng tại phúng biếng trong sảnh đặt vào. Hô, ta phải gọi điện thoại hỏi một chút Trương Toàn Hưu. Trước đó, Đố Quy vẫn cho là phố cũ người cơ bản cũng dọn đi rồi, chính chỉ còn lại một cái. Nhưng bây giờ tình huống cũng rất hiển nhiên không phải hắn nghĩ như vậy. Xuất ra điện thoại, Đố Quy trực tiếp bấm Trương Toàn Hưu điện thoại. Đằng điện thoại kết nối về sau, hắn đi lên liền hỏi, "Trương Toàn Hưu, các người dân điều cục hôm nay đem quản linh cứu và mai táng một con đường người đều mang đi, kia phố cũ người đâu?" Trương Toàn Hưu tựa hồ bị hỏi mà ra, "Phố cũ? Phố cũ không phải chỉ có ngươi một người sao?" Đố Quy cắn răng nói ra, "Một người cái rắm, ta nhớ được nửa tháng trước còn có không ít người, về sau không ai." Ta cho là bọn họ là cũng dọn đi rồi, hay là bị các ngươi cho âm thầm sơ tán rồi. Trương Toàn Hữu ngậm, Đố lão bản, ngươi là gặp được chuyện gì? Ta làm sao nghe không hiểu ý của ngươi thế nào? Đố Quy nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm những cái kia di ảnh nói ra, ta bây giờ tại nhà tang lễ phúng biếng sảnh, nơi này treo trên tường di ảnh, toàn bộ mẹ hắn là nhóm chúng ta phố cũ người. Trương Toàn Hữu nghi ngờ hỏi, ngươi xác định? Đố Quy nghiêm túc nói, di ảnh cũng ở trên tường treo, ngươi cứ nói đi. Trương Toàn Hữu cũng nghiêm túc nói, một con đường người, trừ ngươi bên ngoài chết hết, không có khả năng không có nửa điểm phong thanh, ngươi chờ. Ta hiện tại liền đi cha. Cha. Đầu bên kia điện thoại, Trương Toàn Hữu thanh âm nức quãng, giống như là tín hiệu bị ảnh hưởng đến như vậy. Đố Quy cao mày hô, Trương Toàn Hữu. Uy. Cờ rát một tiếng. Điện thoại bị trực tiếp cúp máy. Nhiệt độ chung quanh đông nhiên chợt hạ xuống, một trận âm lanh gió, lặng yên thổi lên. Vang một tiếng. Phúng biếng sảnh cửa lớn tự động đóng. Trong phòng ánh đèn lấp loe không yên, trực tiếp biến thành xanh mơn mởn nhăn sắc. Đố Quy ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia di ảnh. Di ảnh bên trong người, không. Phải nói là quỷ tài đúng, từng cái, tất cả đều thay đổi cái đầu. Hờ hững nhìn chằm chằm Đố Quy. Trên vách tường di ảnh, không chỉ có phố cũ những cái kia hàng xóm, còn có một số khác người chết. Trong nháy mắt này, Đỗ Quy không biết rõ bị bao nhiêu quỷ khóa chặt. Hắn hít sâu một khẩu khí, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm những cái kia di ảnh, lạnh giọng nói ra: "Các vị đại gia, đại nương, đại thúc, chúng ta đều là phố cũ lắng giềng, không phải quản linh cứu và mai táng một con đường những cái kia vương bát đản. Ta từ nhỏ đã là các ngươi nhìn xem lớn lên, nói thật, các ngươi đều là trưởng bối, mà ta là văn bối, làm gì tới này một bộ, làm ta sợ đâu. Các ngươi nếu là có cái gì oan khuất, liền ra cùng ta nói một chút, ta nhất định giúp các ngươi làm chủ." Nói xong, Đỗ Quy giống như là sợ những này trốn ở di ảnh bên trong quỷ, nhịn không được tự mình là ai, liền đem dao róc xương nhét vào túi, thuận tay đem bọc tại trên đầu tất chân kéo xuống. Cái kia nhìn tựa như cặn bã nam mặt, lập tức liền bại lộ tại trong không khí. Cách gần nhất một chương di ảnh bên trong, phía trên kia quỷ là Đỗ Quy lúc trước nói Tống đại gia. Tống đại gia rôi cái đầu, trên mặt còn có lao nhân ban, một mặt hờ hững theo di ảnh bên trong chui ra, hai tay vươn hướng Đỗ Quy đầu. Nhìn, tựa như là muốn ôm mình cháu trai lớn. Đỗ Quy mặt mỉm cười. Một giây sau, hắn không có dấu hiệu nào bạo khởi, một đao bổ về phía Tống đại gia hai tay. Quỷ nước lưu lại dao phay, là có thể giết quỷ. Tống đại gia hai tay bị trực tiếp chặt đứt, hóa thành bụi bay. Cái sau, lập tức thân thể trở thành nhạt, giống như là gặp quỷ, lập tức liền chạy. Trên vách tường đông đảo di ảnh bên trong, những cái kia quỷ cũng từng cái xông ra, nhao nhao chạy trốn. Đỗ Quy gặp đây, một mặt âm lãnh nói ra: "Muốn chạy, không có cửa đâu, các người đám khốn kiếp này, trước kia đại đội điểm nền nhà thời điểm, các ngươi cũng không có ít buồn nôn nhà chúng ta. Còn sống thời điểm, ta mắng bất quá các ngươi, hiện tại các ngươi chết rồi, xem ta như thế nào trả thù các ngươi." Đang khi nói chuyện, Đỗ Quy đem dao phay đựng ở trên lưng, đem tất chân bọc tại trên tay, một cái tay khác thì lấy ra nghe lời nước. Phúng viếng sảnh quỷ điên cuồng chạy trốn, nhưng từng cái cũng không dám tới gần bên trong kia phiến cửa sắt, cái hướng cửa ra vào cửa gỗ chỗ chạy. Chỉ là vẹn vẹn một cái cửa gỗ, lại giống như là một loại nào đó phong ấn, để bọn chúng căn bản là ra không được. "Các ngươi tốt yếu a." Đỗ Quy phủ lấy tất chân cái tay kia, nắm Tống đại gia cổ, một cái tay khác thì đem nghe lời nước hướng nó bên trong miệng rót. Tống đại gia ánh mắt trong nháy mắt mở mịt bắt đầu. Nó cứng tại chỗ không nổi. Cự ly gom góp quỷ xe buýt chứa đầy danh ngạch, chỉ kém thập kiểu cái. Đỗ Quy liếc nhìn một đám giả yếu tàn tật, nơi này có hơn 30 quỷ, toàn bộ bắt lại, xem chừng, chiếc thứ hai quỷ xa đều có thể tiếp cận đủ con số. Cứ như vậy, hắn quỷ xe buýt đem có thể chia ra thứ ba chiếc. Cũng liền mang ý nghĩa, Đỗ Quy không cần lo lắng, tự mình động thủ đối phó màu đen túi đan dệt thời điểm, số một lái xe cùng Trần lão bản sẽ ra ngoài gây sự. "Giúp ta bắt quỷ." Đỗ Quy lập tức hướng Tống đại gia hạ lệnh, đồng thời, hắn giống như là ác quỷ, nào về phía cái khác quỷ quái. Đối mặt hung thần, Đỗ Quy vâng vâng dạ dạ. Đối mặt toán quỷ, hắn trọng quyền xuất kích. Một bên khác, hỏa táng chàng lối ra vào. Tại trong bóng tối, như có như không nữ hải tiếng khóc lóc vang lên. Thanh âm kia cực kỳ thê lương. Một người mặc đồng hào bằng bạc quần, xách bóng đầu tiểu nữ hải, theo trong bóng tối đi ra. Nó hai tay nắm một cái bóng rổ đồng dạng đồ vật. Cẩn thận xem xét, kia bóng rổ máu thịt bé bét, rõ ràng là một cái đầu người. Chính là Đỗ Quy tiểu nhân cũ, cái kia hung thần cấp bậc quỷ vật. Tiểu nữ hải trong nháy mắt xuất hiện tại nhà tang lễ cửa ra vào. Cổ của nó chuyển 180 độ, bày biện ra một loại quỷ dị độ cong, trong tay cầm đầu người, thì mở to mắt, kia con mắt hiện đầy tơ máu, tà ác nhìn chăm chú vào hết thảy xung quanh. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm quỷ xe buýt, do dự một cái. Nó dám lên xe, mà là tha một vòng, ngẩng đầu nhìn về phía nhà tang lễ lầu 2, cũng chính là phúng viếng sảnh. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một cái nam nhân cầm một cái lao nhân quỷ cổ, đem nhấc lên. Tiểu nữ hài không nhìn nhà tang lễ cửa lớn, nó trực tiếp xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Có thể một cái mắt, chính đối nó kia phiến trong cửa sắt, đột nhiên vang lên một trận quỷ dị thanh âm. Thật giống như phía sau cửa có một cái tồn tại, dùng móng tay phủi đi lấy cửa sắt đồng dạng. Tiểu nữ hài run rẩy một cái, nó rít gào lên, lập tức liền muốn rời khỏi nhà tang lễ, có thể đột nhiên, ê a tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Cửa sắt mở rộng, phía sau cửa không có vật gì, một cái hành lang xuyên qua trong đó, hai bên thì là mở ra cửa phòng. Tiểu nữ hài toàn thân run rẩy, nó muốn rời khỏi, nhưng căn bản không thể động đậy. Nguồn gốc từ tại tòa này nhà tang lễ, một loại nào đó lực lượng vô hình, đưa nó hạn chế lại. Đồng thời, một bộ quan tài thủy tinh cũng từ trong đó trong một gian phòng chạy ra. Quan tài thủy tinh chính là nhà tang lễ chuyên môn dùng để giả chết người, quan tài trong suốt, có thể nhìn thấy người chết khi còn sống bộ dạng, dưới mặt đất giả bộ có dòng dọc, thuận tiện di động. Cố kia quan tài thủy tinh theo trong hành lang ra, rõ ràng không có người thôi động, nhưng dần dần đi tới tiểu nữ hài trước mặt. Mà trong quan tài thủy tinh nằm thì là một cái lão đại gia. Chính là Đỗ Quy tiến đến thời điểm, nhìn thấy cái kia lão nhân quỷ. Lão nhân quỷ trong quan tài thủy tinh điên cuồng va chạm, nó muốn trốn tới, lại ra không được. Rất nhanh, quan tài thủy tinh liền di động đến tiểu nữ hài trước mặt, xoẹt một tiếng, nắp quan tài từ dưới đi lên đẩy ra. Bên trong lão nhân quỷ vô cùng hoảng sợ hướng về nhà tang lễ cửa lớn chạy tới. Một giây sau, nó rời khỏi nhà tang lễ, sau đó, chuyện quỷ dị phát sinh, nó vậy mà tại chỗ hóa thành cho bụi. Quan tài thủy tinh bên trong xuất hiện, tiểu nữ hài lại không bị khống chế, bị kia quan tài thủy tinh hấp dẫn, túi người, tựa hồ muốn nằm đi vào. Đồng thời, tại kia quan tài thủy tinh bên trong, một thân ảnh mơ hồ ngay tại dần dần hình thành. Hắn thân cao, cùng tiểu nữ hài như lúc đồng dạng. Tiếng thét chói tai càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu nữ hài dù sao cũng là hung thần, lực lượng bạo phát xuống, vậy mà cùng quan tài thủy tinh rằng có ở cùng nhau. Lúc này, lầu 2 phúng biếng sảnh Đỗ Quy đã đem tất cả giả yếu tàn tật quỷ cũng đút vào nghe lời nước. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, sóng tẩy tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 85, Đô Quy, ta di ảnh. Cánh 3, E, S, cầu đố nạt. Phúng biếng trong sảnh. Đố Quy nhìn trước mắt hơn 30 giả yếu tàn tật quỷ. Những này quỷ, thần sắc mờ mịt, đứng xếp hàng đứng ở một bên. Tất cả đều bị cho ăn nghe lời nước. Toàn bộ quá trình, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đố Quy một mặt đắc ý, nghĩ không ra, thực lực của ta đã mạnh đến loại trình độ này, hơn 30 giả yếu tàn tật quỷ, tại ta trước mặt không có chút nào chút sức chống cự nào. Hắn vô cùng kiêu ngạo. Đồng thời, dưới lầu kia hung thần tiểu nữ hài tiếng thét chói tai, tựa hồ bị ngăn cách, cũng không có bị hắn nghe được. Cái này nhà tang lễ thật là một cái tốt địa phương, một đợt liền để ta phát nhanh. Nói không chừng càng sâu xa, còn ẩn giấu đi không ít quỷ. Ta không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Đang khi nói chuyện, Đố Quy liền xoay người. Phía sau hắn là một cái cửa sắt, chỉ cần mở cửa sắt ra, liền có thể thông qua một cái hành lang, cuối thang lầu có thể xuống đến trong nhà xác. Thế nhưng là, hắn xoay người về sau, lại nhìn thấy treo trên vách tường di ảnh, vậy mà thêm ra tới một chương. Tấm kia di ảnh, ngay tại vách tường trung ương nhất, chính đối Đố Quy. Di ảnh trên là một cái nam nhân hình dáng. Mơ hồ không rõ, nhưng chỉ xem hình dáng, cùng Đố Quy ẩn ẩn có chút tương tự. Theo Đố Quy đối mặt di ảnh, kia di ảnh trên nam nhân cũng biến thành dần dần rõ ràng bắt đầu. Đầu tiên là cả nửa người, sau đó là mặc vệ áo, sau đó là kiểu tóc, bộ mặt hình dáng, ngũ quan cũng tại dần dần hình thành. Ngoa tạo, đây không phải ta sao? Đố Quy mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn chằm chằm kia di ảnh. Di ảnh trên hắn, một mặt tâm lãnh, không có nửa điểm biểu lộ, hắn nhãn thần tĩnh mịch lỗ trống, giống như là đang nhìn người chết đồng dạng. Đúng thế, kia di ảnh trên hắn đang theo dõi chính hắn xem. Một máy mắt, Đố Quy trong lòng một trận ác hàn, không biết do vì cái gì, hắn thế mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, cùng mãnh liệt mâu thuẫn tâm lý. Hắn còn dũng khí đem cái này di ảnh xé nát xúc động. Di ảnh trên hắn nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm di ảnh trên chính mình. Ánh mắt giao hội, Đố Quy nhãn thần trở nên càng ngày càng khó coi, nét mặt của hắn cũng bắt đầu phẫn nộ. Âm linh khí tức từ trên người hắn chậm rãi tán phát ra. Hắn nhãn thần tức thì bị nồng đậm ác ý thay thế. Trong đầu, một đoạn mảnh vỡ ký ức hiện lên ra. Đương nhiên, Đố Quy thấy được một chỗ giống như là tầng hầm địa phương, nhưng không gian lại vô cùng lớn, toàn bộ trong tầng hầm ngầm, cất đặt lấy rất nhiều xương người, máu tươi, cùng một chút huyết nục, còn có một số không nói được đồ vật. Giống như là tại cử hành một trận nghi thức. Ngay sau đó, rất nhiều mặc màu đen áo dài, bộ mặt bị thật dài mũ trùm che khuất người, mang một bộ quan tài đi đến. Kia quan tài toàn thân đen như mực, có dài 4 mét, rộng 2 mét. Nói là quan tài, kỳ thật phải nói là quan tài mới đúng. Những người kia đem quan tài mang lên ở giữa nhất vị trí, sau đó đầu lĩnh liền lấy ra một cái chùy, cùng dài 30 cm quan tài đinh. Phình một tiếng, quan tài đinh bị gắt gao đinh tiến vào quan tài bên trong. Tổng cộng đinh 7 cái. Lại sau đó, có người lấy ra dây đỏ, có người lấy ra đồng tiền. Dây đỏ đi qua đồng tiền, quấn quanh ở quan tài phía trên. Đầu của ta. Đố Quy thống khổ kêu thảm một tiếng, vương kín đầu. Mảnh vỡ ký ức đến đây là kết thúc. Đầu của hắn tựa như là vỡ ra, lại giống là đóng đinh vào một cái đinh thép, đau cơ hổ khiến hắn sụp đổ. Đây không phải trí nhớ của ta. Đố Quy sắc mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, một quyền đập vào tự mình di ảnh bên trên. Xoát một tiếng, di ảnh tính bị hắn đập nát. Mảnh vỡ đâm vào nằm đấm, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống. Mấy phút sau, Đố Quy sắc mặt bảy biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt. Hắn nhìn xem một đám lao nhân quỷ, lại nhìn về phía phúng biếng trong sảnh bộ kia phiến cửa sắt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng kiên kỵ. Ta phải đi. Đánh vào nhà tang lễ bắt đầu, Đố Quy liền không có cảm thấy cái này địa phương có bao nhiêu đáng sợ. Những cái kia quỷ cũng đều bị hắn dễ như trở bàn tay chấn áp. Yếu đều để hắn có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ hắn mới là hung nhất cái kia, tất cả quỷ đều sợ hắn đồng dạng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy phúng biếng trong sảnh, vậy mà tạo thành chính một chương di ảnh thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện cái này nhà tang lễ vô cùng tà môn. Tối thiểu nhất so với hắn nghĩ muốn tà môn hơn nhiều. Đánh cái so sánh, nhà tang lễ chính là một khối bánh ngọt, nhìn xem đẹp mắt, có thể bên trong tất cả đều là phân. Đố Quy không muốn thâm nhập hơn nữa xuống dưới. Hắn vừa nghiêng đầu, liền hướng những cái kia bị rót nghe lời nước quỷ nói, theo ta ra ngoài, ta lái xe mang các ngươi về nhà. Sau đó, Đố Quy liền muốn rời đi, có thể một do dự, hắn xoay người, đem tưởng chính trên di ảnh đem hai xuống. Kia di ảnh đã bị đánh nát. Di ảnh trên hắn, bộ dáng bị máu tươi xâm nhiễm, nếu như không phải cùng hắn sớm chiều chung đụng người, cũng nhìn không ra là hắn. Làm xong những thứ này, Đố Quy mới quay người rời đi. Mà kia phiến ngăn cản tất cả quỷ cửa gỗ, lại đối Đố Quy không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là một thanh, liền đem cửa kéo ra. Tựa hồ, toàn bộ nhà tang lễ cũng đối với hắn không thể nào hắn tác dụng. Phúng viếng trong sảnh, tại chỗ, một luồng màu trắng sương mù theo Đố Quy rời đi vị trí chậm rãi tiêu tán. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên. Đố Quy đi xuống tầng, đi theo phía sau thì là một đám quỷ vật. Dưới lầu, trong đại sảnh, hung thần tiểu nữ Hải cùng cố kia quan tài thủy tinh rằng có cùng một chỗ. Vừa bạn, là Đố Quy đi xuống lầu trong nháy mắt, hắn liền thấy một màn này. Đồng thời, bên trong đại sảnh đầu kia hành lang to lớn mở cửa sắt, oanh một tiếng, trực tiếp đóng lại. Trong đại sảnh, liền chỉ còn lại có Đố Quy cùng hắn hàng xóm lắng giềng, hung thần tiểu nữ Hải cùng cô kia quan tài thủy tinh. Lúc này, Đố Quy biểu lộ còn không có theo vừa mới tao ngộ bên trong khôi phục. Hắn vẫn như cũ sắc mặt dữ tợn, một mặt tấm lãnh, ánh mắt càng là tĩnh mịch bên trong lộ ra hung ác. Là vừa bạn sao? Cái này hai ngày, cùng ta có thủ quỷ, một cái tiếp một cái xuất hiện. Còn có cố này quan tài thủy tinh, nhìn xem liền để ta buồn nôn, thật muốn đem nó phá hủy. Đỗ Quý méo một chút cổ, tay phải cầm dao phay, tay trái tại trên lưới đao sờ lên. Sau đó, lập tức xông về tiểu nữ hải cùng quan tài thủy tinh. Mặc dù không biết rõ nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng rất hiển nhiên, cô bé kia cùng quan tài thủy tinh lâm vào một loại nào đó trong lúc giằng co, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nhưng mà, Đỗ Quý mới vừa xông đi lên, cô bé kia liền hét lên. Quan tài thủy tinh nắp quan tài cũng có khép lại xu thế. Tiểu nữ hải quay đầu nhìn về phía Đỗ Quý, trong ánh mắt kia tràn đầy oán độc cùng hận ý một cái mắt. Đỗ Quý trên thân phát sinh trên quỷ xe buýt một màn kia, trên người hắn xuất hiện một cái mơ hồ bóng người hình dáng. Theo ở phía sau nhà hàng sóng nhóm, thân thể trở nên càng thêm trong suốt. Từng cái lui ra phía sau, không dám lên trước. Đỗ Quý bị tiếng thét chói tai ảnh hưởng, nhức đầu lợi hại hơn. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi bảo ngươi mẹ đây, lại bảo ta đem miệng ngươi khe hở lên. Giơ tay chém xuống, dao phay trực tiếp chém vào tiểu nữ hài trên thân. Cái này hung thần, bị một đao chém ra lỗ hổng, nó khí tức cũng biến thành yếu ớt lên, có thể ngay tiếp theo, nó thoát ly quan tài thủy tinh lực lượng hạn chế. Ngược lại là, Đỗ Quý chính diện đối đầu cố kia quan tài thủy tinh. Một loại lực lượng khiến cho hắn muốn chuyến tiến vào quan tài thủy tinh. Trong quan tài thủy tinh, một bộ mơ hồ thi thể ngay tại dần dần hình thành. Sau lưng, tiểu nữ hài gặp đây, nó lập tức nhào về phía Đỗ Quý, một tay lấy hắn đẩy vào quan tài thủy tinh bên trong. Một giây sau, nắp quan tài trùng điệp khép lại. Kia đóng lại cửa sắt cũng lần nữa mở ra. Toàn bộ nhà tang lễ nội bộ, một cái kinh khủng tồn tại, phản phất phát hiện cơ hội. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, sống tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 86, tiến nhanh đến lò đốt sắc ê, S, cầu đố nạt. Quan tài thủy tinh đóng lại. Đỗ Quý bị đẩy vào trong quan tài, dây rủi lấy trở mình, vừa nghiêng đầu, liền thấy trong suốt nắp quan tài bên ngoài, cái kia hung thần tiểu nữ hài tại hướng tự mình nghe răng cười. Đồng thời, toàn bộ nhà tang lễ bên trong, cái nào đó không biết tên đáng sợ tồn tại, cũng tựa hồ cảm thấy đây là một cái cơ hội, muốn lẫn vào một tay. Cửa sắt mở rộng. Ở bên trong, từng cố quan tài thủy tinh di động ra. Có thể nhìn thấy quan tài thủy tinh bên trong nằm, tất cả đều là từng cái đang giãy giụa, tại kêu rên quỷ vật. Âm linh khí tức đột nhiên tràn ngập toàn bộ nhà tang lễ đại sảnh. Loại cảm giác này vô cùng kiềm chế. Thật giống như người chuyến trên giường, ngẩng đầu liền đang hướng về xà nhà cái chủng loại kia tiềm thức mâu thuẫn cảm giác. Kia hành lang chỗ sâu nhất, cũng chính là đốt thi trong phòng, đột nhiên vang lên một trận ầm âm thanh, giống như là thứ gì đang đập lò đốt xác, lại hoặc là nói, có một ít đáng sợ đồ vật muốn từ bên trong chui ra ngoài. Rất hiển nhiên, tòa này nhà tang lễ cũng là một cái quái dị, mà lại tựa hồ so đồng dạng quái dị càng thêm đáng sợ, nếu không khó mà giải thích, nơi này phát sinh sự kiện linh dị ly kỳ trình độ. Giờ này khắc này, Đỗ Quý không ngừng đấm vào quan tài thủy tinh cái nắp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hướng tự mình nhe răng cười hung thần tiểu nữ hài, con mẹ nó ngươi có dũng khí hại ta, ngươi đợi ta ra ngoài, ta không phải sẽ xuống ngươi. Từng cố quan tài thủy tinh di động tới. Tiểu nữ hài gặp đây, nó tựa hồ phi thường kiên kỵ những cái kia quan tài thủy tinh. Có thể nghĩ muốn giết chết Đỗ Quý ý niệm thật sự là quá cường liệt. Hoặc là nói, tại cừu hận chủ đạo dưới, nó cấp trên. Phanh. Đỗ Quý một quyền nện ở quan tài thủy tinh cái nắp bên trên. Nhưng, tại trong quan tài nằm vốn là rất khó phát lực, lại thêm cái này quan tài thủy tinh là nắp trực thức, bỏ mặc làn nện vẫn là đầy, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Không duyên cớ, Đỗ Quý cảm giác tự mình đang cùng một cái nhìn không thấy tồn tại đấu sức. Bên trong đại sảnh quan tài thủy tinh càng ngày càng nhiều. Đồng nhiên, tiểu nữ hài bỗng nhiên hét lên một tiếng, hướng về sau cấp tốc lui lại. Vây một cái, quan tài thủy tinh chấn động, giống như là bị đụng một cái. Khoảng chừng cũng có quan tài thủy tinh đem Đỗ Quý nằm cái này một bộ giáp tại trong đó, chỉ là hắn ra không được, tự nhiên cũng không nhìn thấy. Cỏ. Đỗ Quý mắng một câu, móc ra dao phay, hung hăng bổ vào quan tài thủy tinh cái nắp bên trên. Nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Liền cái khe cũng không có bổ ra đến, còn không bằng hắn dùng nắm đấm nện. Nhưng ngay tại lúc này, một luồng sương mù nhàn nhạt, chống rông xuất hiện tại quan tài thủy tinh bên trong. Đồng thời, Đỗ Quý kinh ngạc phát hiện, tự mình cầm dao phay thủ trưởng, màu da theo chỗ cổ tay bắt đầu trở nên càng thêm tái nhợt, giống như là ngâm qua nước đồng dạng cái chủng loại kia trắng. Trắng không bình thường, nhưng lại nhường hắn rất tin tưởng. Hắn lập tức kéo ra ống tay áo. Toàn bộ cánh tay nhan sắc cũng biến trắng bệnh. Đây là ta trên quỷ xe buýt trạng thái. Ta chẳng lẽ lại biến thành quỷ lái xe? Hai câu nói xong, cũng bất quá là trong nháy mắt, kia trống rỗng xuất hiện một luồng sương mù, tại hắn tiếng nói sau khi rơi xuống đất, biến càng ngày càng nồng đậm. Trong chớp mắt, liền tràn ngập toàn bộ quan tài thủy tinh. Đồng thời càng ngày càng nồng đậm. Đỗ Quý cả người cũng bị sương mù che lấp. Cả cố quan tài thủy tinh bên trong, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái mơ hồ hình người hình dáng. Cùng Đỗ Quý tiếng ho khan dữ dội, hắn tựa hồ muốn hít thở không thông. Nhà tang lễ tựa hồ cũng cảm thấy quan tài thủy tinh bên trong biến hóa, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, những cái kia kẹp lấy Đỗ Quý quan tài thủy tinh, bắt đầu hướng phía sau lạc. Đằng sau chính là mở rộng cửa sắt, bên trong thì là một cái dài giằng giặc đường hầm. Giang giặc. Đường hầm phần cuối đột nhiên giấy lên ánh lửa. Nơi đó không gian bị bóp méo, phần cuối vặn vẹo biến hóa, phản phất đặt mình vào tại trong biển lửa, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, hỏa diễm bên trong còn có một số bóng người màu đen rũa ra hai tay, chờ đợi lấy quan tài thủy tinh đến. Hỏa diễm tại trong đường hầm lan tràn. hỏa diễm những nơi đi qua, hết thảy chung quanh có vẻ càng thêm hư ảo, tựa như là ảo ảnh, vậy mà biến thành cả một cái đốt thi ở giữa. Đốt thi trong phòng có 12 cái lò đốt xác, phân biệt đối ứng 12 cầm tinh. Những cái kia hỏa diễm chính là theo lò đốt xác bên trong xuất hiện, từng cái bị đốt thành cắt bọn cánh tay đưa ra ngoài, chính là những cái kia bóng người màu đen. Trang diện này quá kinh hãi. Hung thần tiểu nữ hài hoảng sợ muốn rời khỏi nhà tang lễ. Cái này hung thần cũng ý thức được, nó chọc phải không nên trêu chọc tồn tại. Nhưng cửa lớn lại đột nhiên đóng lại. Nó đụng phải lớp kín tường không khí, căn bản là ra không được. Ở đây người xem, cũng chính là bị Đỗ Quy rót nghe lời nước kia hơn 30 quỷ, từng cái cũng đứng tại chỗ. Bọn chúng căn bản tham dự không tiến vào loại này phương diện đối kháng, chỉ là nhìn chòng chọc vào đang đóng Đỗ Quy trước kia quan tài thủy tinh. Đưa mắt nhìn quan tài thủy tinh bị kéo hướng cửa sắt, càng ngày càng gần. Quan tài thủy tinh đã đến cửa ra vào, trong đường hầm hỏa diễm cũng lan tràn hơn phân nửa. Dựa theo cái tốc độ này, một phút cũng chưa tới, Đỗ Quy sẽ được đưa vào lò đốt xác bên trong, trực tiếp đốt thành tro. Trái lại quan tài thủy tinh bên trong Đỗ Quy, lúc này, tiếng ho khan của hắn càng ngày càng yếu ớt. Trong suốt quan tài thủy tinh đã bị sương mù triệt để chiếm cứ. Một giây sau, sương mù nồng đậm đến cái nào đó điểm tới hạn. Đỗ Quy thanh âm bỗng nhiên biến mất. Sương mù cuồn cuộn, giống như là đốt lên nước đồng dạng sôi trào, lại giống là sinh ra một loại nào đó phản ứng hóa học, trực tiếp biến thành cả một cái hắc vụ. Trong suốt quan tài thủy tinh cũng thành một bộ hắc quan. Biến hóa này tới quá quỷ dị. Cả tòa nhà tang lễ giống như là bị kích thích, mãnh liệt hỏa diễm trong chớp mắt liền lan tràn toàn bộ đường hầm. Màu đen quan tài thủy tinh bị tại chỗ đưa vào trong ngọn lửa. Thường hực liệt hỏa bao trùm ở quan tài thủy tinh, trong không khí có lốt bốt thanh âm vang lên. Theo lò đốt sắc bên trong chạy đến những cái kia quỷ đồ chơi, cũng từng cái ôm lấy màu đen quan tài thủy tinh, đem hướng chỗ càng sâu lạc. Trong thoáng chốc, không biết rõ là quá khứ bao lâu, tựa như là một giây, lại hình như là một cái mắt. Màu đen quan tài thủy tinh cái nắp đi lên tránh ra một đường nhỏ, một luồng sương mù màu đen dị ra. Chỉ là một luồng sương mù mà thôi. Nó tạo thành phản ứng dây chuyền, không thua gì đem hướng đốt lên trong chảo dầu dốc nước, hơn nữa còn là lưu toàn nước. Toàn bộ bên trong đường hầm, thậm chí cả toàn bộ nhà tang lễ, trực tiếp bị một loại khác đáng sợ khí tức nơi bao bọc. Kia khí tức kiềm chế đến cực hạn. Bất luận kẻ nào, chỉ cần tiếp xúc một cái mắt, tinh thần liền sẽ triệt để sụp đổ. Vừa mới còn bao trùm lấy toàn bộ màu đen quan tài thủy tinh hỏa diễm, lập tức tựa như là gặp thiên địch, phản phất thủy triều đồng dạng cấp tốc thối lui. Những cái kia theo lò đốt sắc bên trong xuất hiện bóng người, cũng vô cùng hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa chui trở về. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp 12 tiếng vang, 12 cái lò đốt sắc cánh cửa trùng điệp đóng lại. Đường hầm cuối cảnh tượng đang bặm mèo, hỏa diễm biến mất đồng thời, hết thảy cũng đều biến thành nguyên dạng, toàn bộ đốt thi ở giữa, tựa như là bỏ chạy như vậy, không còn dám ló đầu ra. Soạn. Một cái tái nhật thủ trưởng đem quan tài thủy tinh cái nắp đẩy ra. Sương mù màu đen trong nháy mắt lan tràn xung quanh. Đỗ Quy mở hai mắt ra, ánh mắt tĩnh mịch tâm tàn, không mang theo mảy may tình cảm. Sắc mặt của hắn càng là tái nhợt đến cực hạn, căn bản nhìn không ra nửa điểm nhân dạng. Cả người phảng phất giống như ác quỷ. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rùa tẩy, sóng tiệp tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 87, Đố lao bản như bức ê, S, câu đố nạt. Xem ra thật sự là ta có vấn đề. Đỗ Quy ưỡn thẳng lấy nửa người trên, lạnh lùng nhìn về phía sát ngoài cửa cái kia hung thần tiểu nữ hải. Hắn theo quan tài thủy tinh bên trong ra. Túi đầu nhìn thoáng qua hai tay. Loại cảm giác này, hắn quá quen thuộc, trên quỷ xe buýt, hắn chính là bộ dáng này. Nhưng không có hiện tại cảm giác mạnh. Hắn có dũng khí ảo giác, liền xem như cùng số một lái xe chính diện đối đầu, tự mình không dựa vào quỷ xe buýt, cũng có thể cùng hắn tách ra vào tay. Điều kiện tiên quyết là, tự mình không bị quỷ xe buýt trước đâm chết. Hung thần tiểu nữ hài thét lên không thôi. Phản phất ở trong mắt nó, lúc này Đỗ Quy, đáng sợ đến cực hạn, thậm chí so quỷ xe buýt còn muốn đáng sợ. Ồn ào quá. Đỗ Quy ánh mắt tâm tàn, tay trái xuất ra dài nhỏ dao róc xương, đống nhiên hất lên, câm miệng cho ta. Dao róc xương trong nháy mắt không có vào hung thần tiểu nữ hài miệng. Đồng thời, cường đại lực đạo, tại đâm vào nó trong mồm thời điểm, từ sau não trước vị trí lộ ra lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đưa nó đính tại nhà tang lễ trên cửa chính. Tiểu nữ hài điên cuồng giãy giụa. Kia dao róc xương trên còn dính nhiễm một luồng xương mù màu đen, để nó lâm vào rất tuyệt vọng trong thống khổ. Cái này, nó cuối cùng kêu không được. Làm xong những thứ này, Đỗ Quy xoay người, một mặt âm lãnh nhìn về phía đường hầm phần cuối. Nguyên bản nơi đó còn có một cánh cửa, là thông hướng đốt thi ở giữa, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có vết tường. Lại hướng khoảng trường nhìn lại, đường hầm hai bên dùng để thả quan tài thủy tinh tạm bật phòng, những cái kia cửa lớn một cái đón một cái đóng lại. Đỗ Quy nhéo nhéo cổ, hắn cầm dao phay đi đến trong đó trước một cánh cửa, một cước đạp cho đi. Môn kia tại chỗ bị đạp cái náo nhoẹn. Căn phòng này bên trong đặt vào ba bộ quan tài thủy tinh. Đỗ Quy đến trong đó một bộ trước mặt, túi đầu xem xét, quan tài thủy tinh bên trong lấy chính là một cái lão nhân. Kia lão nhân bỗng nhiên mở mắt ra, Đỗ Quy theo nó trong mắt thấy được cái bóng của mình, cũng nhìn thấy nồng đậm kinh khủng. Đây là một cái oán quỷ. Một giây sau, Đỗ Quy không rên một tiếng, trực tiếp đạp ra nắp quan tài, ở trong đó quỷ còn muốn chạy, lại bị hắn một cái cầm cổ. Sau đó, trở tay chính là một đao thọc đi lên. Cái sau, tại chỗ hóa thành bụi bay. Quỷ dị chính là, cố kia quan tài cũng là đồng dạng. Lại sau đó, Đỗ Quy đi đến thứ hai cố quan tài thủy tinh trước mặt, bên trong đồng dạng là một cái quỷ. Quỷ kia hai mắt nhắm nghiền, tựa như là chết đồng dạng. Đỗ Quy âm trầm nhìn về phía nó, không phải ngươi. Nói xong, Hắn đi đến bộ thứ ba quan tài thủy tinh trước mặt, bên trong quỷ cực sợ, run rẩy không thôi. Phanh, đập mở quan tài tải, chính là một đao thống hạ đi. Một chỗ cho bụi. Rất tốt. Vừa mới khoảng chừng kẹp lấy Đỗ Quy, đem hắn kéo vào được hai cỗ quan tài thủy tinh bên trong quỷ, đều đã bị hắn giết chết. Có trời mới biết. Đỗ lao bản đắc chí liền tàn rỡ, hắn còn phi thường lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ đi thủ. Hai cái hảo hảo bán quỷ, kéo trở về là nhân viên, bao nhiêu cũng có thể gia tăng vài giảm phạm vi hoạt động. Có thể sửng sốt bị hắn một đao một cái đâm chết. Tựa như là chặt đồ ăn đồng dạng nhẹ nhõm. Đỗ Quy mang theo tự đắc nói ra, đây mới là ta nên có năng lực. Cái gì chết muốn tiền? Loại năng lực kia, làm sao có thể là hắn Đỗ Quy năng lực? Không có chút nào thoải mái. Hiện tại, không biết rõ bởi vì cái gì nguyên nhân, tự mình đột nhiên biến thân, thật có loại này một đao một cái hung thần, một cước một cái cảm giác quái dị. Muốn đi ra căn này tạp vật phòng thời điểm. Đỗ Quy mang theo ghét bỏ nhìn thoáng qua cuối cùng một bộ quan tài thủy tinh bên trong quán quỷ. Cái sau vẫn tại giả chết. Da yếu tàn tật mà thôi, miễn cưỡng dùng một lát. Đỗ Quy lần nữa đạp mở quan tài tải, tay trái xuất ra nghe lời nước, tay phải cầm dao phay, hướng kia quán quỷ uy hiếp nói, mở miệng. Quán quỷ mở tròn mắt. Nó sợ hai hé miệng, uống một giọt nghe lời nước. Tiếp lấy, Đỗ Quy vung đao chỉ hướng bên ngoài, ra ngoài chờ lấy. Kia quán quỷ mở mịt đi ra ngoài. Hắn thì theo sát phía sau. Có thể vừa đi ra ngoài, Đỗ Quy sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Toàn bộ bên trong đường hầm, khoảng chừng hai bên những cái kia gian phòng cánh cửa, vậy mà đang lấy tốc độ cực nhanh, sinh ra vặn vẹo hiện tượng, cửa phòng bị vách tường thay thế. Rất hiển nhiên, nhà tang lễ đã mất đi đối phó Đỗ Quy cơ hội thật tốt về sau, lập tức làm rùa đen rút đầu. Thừa dịp Đỗ Quy đi vào báo thủ công phu, bắt đầu vặn vẹo hiện thực. Phanh, Đỗ Quy một đao chém vào trên vách tường, mũi đao tung ra hoa lửa. Có bản lĩnh tiếp tục cùng ta mới vừa a, trốn đi có gì tài ba? Con mẹ nó ngươi chết quái gì, ra a! Đỗ Quy tức chửi gầm lên, những này quái gì, cả đám đều mẹ hắn trộm tinh, bỏ đa xuống giếng sự tình rất ưa thích làm, thật muốn đánh bất quá, lập tức trượt so với ai khác đều nhanh. Mà ngay tại lúc này, Đỗ Quy đột nhiên chú ý tới, trên người mình sương mù màu đen bắt đầu dần dần trở nên nhạt lại đi. Đồng thời, hắn mặc danh kỳ diệu xuất hiện lực lượng, cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Rất hiển nhiên, Đỗ lao bản năng lực vẫn như cũng là hắn nghĩ như vậy, chết muốn tiền, mà không phải cái gọi là biến thân. Hắn sở dĩ có thể đột nhiên biến thành quỷ bộ dạng, mà lại dọa đến nhà tang lễ cũng không dám mạo hiểm đầu, chỉ dám làm con rùa đen rút đầu, thuần túy là kia xương mù tạo thành. Đỗ Quy nhìn xem hai tay, đầu ngón tay đã đang khôi phục nguyên dạng. Lúc này, hắn không nói hai lời, quay đầu liền hướng hang ngầm cửa ra vào đi. Trước khi đi thời điểm, còn đem chính vừa mới chuyến quốc kia đã biến thành hắc quan tài thủy tinh cho thuận ra ngoài. Vừa đi ra khỏi đi, đạo kia cửa sắt tầm đóng lại, giống như là đằng sau có người tại đóng cửa, từ bên ngoài căn bản không có khả năng mở ra. Đỗ Quy gặp đây, thừa dịp mình bây giờ trạng thái còn không có biến mất, trong đầu hắn toát ra một cái âm hiểm chủ ý, vừa quay đầu liền đập lên. Hắn muốn giết cái hồi mã thương. Cửa sắt bị trong nháy mắt đá văng, nhưng nhường Đỗ Quy không nghĩ tới chính là phía sau cửa cũng không có quỷ vật, ngược lại là đường hầm cuối vách tường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về cửa ra vào lan tràn tới. Chỉ là vài giây đồng hồ qua đi, cửa sắt liền bị dày đặc vách tường thay thế. Đỗ Quy cầm dao phay, một mặt âm trầm nói ra, mẹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay thủ ta xem như nhớ kỹ, đừng để ta tìm tới cơ hội, bằng không mà nói ta không phải giết chết ngươi. Không, ta muốn đem ngươi cho một mùi lửa đốt đi. Nói xong, Đỗ Quy liếc nhìn bên trong đại sảnh những cái kia bị rót nghe lời nước ủy, vừa nghĩ tới chính vừa mới thân thủ chém chết hai, hắn liền đau lòng không thể tự kiềm chế. Mẹ nó, báo thù nhất thời thoải mái, có thể báo xong về sau tự mình thế mà còn thua lỗ. Một đám không có nhãn lực độc đáo đồ vật, đáng đời các ngươi chết cũng thay đổi không thành hung thần. Đỗ Quy hừ lạnh một tiếng, lôi kéo quan tài thủy tinh đi tới bị tự mình đính tại trên tường hung thần tiểu nữ hài trước mặt. Hắn chỉ vào cô bé kia nói ra, vừa mới ngươi đẩy ta tiến vào quan tài thời điểm rất đắc ý sao? Ta còn chứng kiến ngươi ở bên ngoài hướng ta nhe răng cười, ngươi có phải hay không cho là ngươi thắng chắc? A, ngươi nói chuyện a, ngươi không phải rất có thể thét lên sao? Vừa gọi bắt đầu, ta liền nhức đầu lắm, hiện tại ngươi tại sao không gọi rồi? Úc, ta quên đi, miệng ngươi bị ta dùng dao róc xương đâm thủng. Đỗ Quy cười trên nỗi đau của người khác trào phúng. Hắn một cái nắm chặt hung thần tiểu nữ hài cổ, ngang ngược ngay tiếp theo dao róc xương, cùng một chỗ kéo xuống. Tiểu nữ hài căn bản dãy rủa không được, bởi vì Đỗ Quy lực lượng bây giờ cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, hắn hiện tại so hung thần còn mạnh hơn. Cần phải đi. Đỗ Quy quay đầu nhìn về phía những cái kia rót nghe lời nước quỷ, hết thể hơn 30. Tất cả quỷ cũng đi theo Đỗ Quy đằng sau. Đồng thời, một trận âm lãnh gió thổi qua, nhà tang lễ cửa lớn tự động mở ra. Đỗ Quy gặp đây, sắc mặt càng thêm khó coi. Đây cũng không phải là lực lượng của hắn làm ra, mà là nhà tang lễ chủ động mở ra cánh cửa, thật giống như ngóng trông hắn cút nhanh lên đồng dạng. Con mẹ nó ngươi, câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệp tẩy. 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Hằng. Chương 88, bắt trẻ quái dị, canh 3, E, S, cầu đô nạt. Đỗ Quy một cái tay lôi kéo màu đen quan tài thủy tinh, một cái tay nắm nuốt kia hung thần tiểu nữ hài cổ, đi ra nhà tang lễ cửa lớn. Bên ngoài là quỷ xe buýt, phía sau là đội ngũ thật dài. Hơn 30 bị rót nghe lời nước quỷ vật, tất cả đều cùng sau lưng hắn. Một cái tiếp một cái đi ra. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Đỗ Quy sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên phát hiện tự mình rót nghe lời nước tương lai nhân viên vậy mà tại rời đi nhà tang lễ về sau, từng cái, tất cả đều hóa thành bụi bay. Cái này, lại ngẩng đầu một cái, nhà tang lễ lầu 2, cũng chính là phúng viếng trong sảnh, hóa thành bụi bay quỷ vật, vậy mà xuất hiện lần nữa tại lầu 2. Hình tượng này giống như đã từng quen biết, rõ ràng chính là Đỗ Quý ngay từ đầu, tại cửa ra vào nhìn thấy bộ dạng. Phình một tiếng, nhà tang lễ cửa lớn đóng lại. Nội bộ đen như mực một mảnh. Rất hiển nhiên, những cái kia quỷ không giống Đỗ Quý nghĩ như vậy, lại hoặc là nói, bọn chúng không thể rời đi nhà tang lễ phạm vi, chỉ cần vừa rời đi, liền sẽ hóa thành cho bụi. Này làm sao cùng tình trạng của ta có điểm giống? Đỗ Quý thanh âm không hiểu khô khốc. Hắn nói, chẳng lẽ ta cũng là cái quỷ? Mà như ra cửa hàng cơm, cùng nhà tang lễ là đồng dạng tồn tại. Không, không có khả năng. Quả thật, Đỗ lao bản hoàn toàn chính xác không thể rời đi phạm vi hoạt động của hắn. Có thể cũng không phải là thật không có cách nào ra ngoài, mà là hắn một mực có dũng khí cảm giác, nếu như mình đi ra phạm vi hoạt động, sẽ có phi thường chuyện không tốt phát sinh. Cái loại cảm giác này, cách phạm vi hoạt động bên ngoài càng gần, cũng liền càng mãnh liệt. Những này quỷ cũng không biết nói chuyện, cũng không có khả năng đi chơi gái kỹ nữ, ta cùng bọn chúng làm sao có thể đồng dạng? Đỗ Quý giọng nói phi thường kiên định. Chỉ là, hắn nhìn trước mắt quỷ xe buýt, nhìn xem phía trên trống rỗng chỗ ngồi, trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Mà nó, ta bận rộn nửa ngày, lại bị giam quan tài thủy tinh, lại suýt chút nữa bị đốt thành tro cốt, kết quả tới tay, ta liền bắt cái hung thần, thuận đi một bộ quan tài thủy tinh. Bởi vì cái gọi là trốn không đi không. Đỗ Quý mặc dù không có tay không mà về, nhưng kết quả cùng hắn ngẫm lại trên lệch quá lớn. Liền giống với, ngươi mua sổ số trúng thưởng 100 triệu, vốn cho rằng đi lên nhân sinh đỉnh phòng, kết quả Phúc Thải nói cho ngươi, cái này 100 triệu còn muốn khấu trừ đủ loại thuế, đến trong tay ngươi chỉ còn 1 vạn khối tiền. Còn muốn ngươi cầm tiền lăn. Cái này ai chịu được a? Đỗ Quý tức toàn thân phát run, hắn hàm răng cũng cắn vang có két, mặt đen lên, đem hung thần tiểu nữ hài cùng cố kia màu đen quan tài thủy tinh mang tới xe. Đồng thời còn cho hung thần tiểu nữ hài được một hớp nghe lời nước. Dựa theo quỷ đói tính kháng dược xem, cái này một miệng lớn xuống dưới, xem chừng nói ít cũng phải có nửa giờ chậm không đến. Làm xong những thứ này, Đỗ Quý ngồi tại điều khiển vị bên trên. Hắn đem xe về sau ngược lại, dừng ở hỏa táng tràng trong sân. Xa xa, nhà tang lễ lầu 2 phúng viếng sảnh những cái kia quỷ vật, còn tại hờ hững lấy ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Đỗ Quý xem. Nhìn tựa như là đang giễu cợt hắn đồng dạng. Không được, ta nuốt không trôi cái này khẩu khí. Đỗ Quý hai tay ôm đầu, mắt đỏ, nhìn chằm chằm nhà tang lễ mãnh liệt xem. Sau đó, hắn cầm dao phay liền đi xuống xe. Chuẩn xác mà nói, hắn bỏ tới quỷ xe buýt gầm xe hạ. Thừa dịp hiện tại lực lượng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Đỗ Quý cứ thế mà đem xe bình xăng phá hủy xuống tới. Cũng may, quỷ xe buýt cũng không cần đốt dầu, mà lại ngày thứ 2 liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Bằng không, Đỗ Quý có thể muốn gọi xe kéo, kéo lấy bình xăng đến nhà tang lễ cửa ra vào. Hắn dẫn theo sang dương, liền hướng nhà tang lễ cửa lớn, cửa sổ, trên vách tường ngược lại. Xe buýt một dương xăng nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Bất quá phóng nắm lửa, hẳn là đủ. Đỗ Quý hơi cách xa một chút, sau đó hắn cho mình đốt điếu thuốc. Một bên rút ra, một bên nói ra, ta cái này cá nhân liền không ăn thiệt thòi, ta ăn một lần thua thiệt cũng cảm giác khó chịu, một khó chịu ta liền muốn trả thù lại, con mẹ nó ngươi để cho ta ăn như thế thiệt thòi lớn, ta lúc đầu không muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt. Dù sao tất cả mọi người là hàng xóm, nhưng con mẹ nó ngươi lại dám cho ta đến âm, ta hôm nay nhất định phải phóng hỏa đem ngươi đốt, nếu không ta nuốt không cơn giận này. Nói xong, Đỗ Quý thuốc lá cuống liền hướng trên cửa ném một cái. Hô, lập tức liền có đốm lửa nhỏ xông ra, đem xăng dẫn đốt, một cái mắt, hỏa diễm cấp tốc lan tràn bắt đầu. Đại hỏa đem nhà tang lễ chính diện dẫn đốt, hỏa diễm cháy hùng hực. Đỗ Quý nhìn trước mắt đại hỏa, cười gần nói ra, đây chính là âm kết quả của ta. Thế nhưng là, một giây sau, nhà tang lễ tựa hồ bị Đỗ Quý hành động ép. Lúc đầu bị ánh lửa chiếu sáng nhà tang lễ lại sảnh, trong nháy mắt đen như mực một mảnh. Đáng sợ khí tức bạo phát ra. Cái này quá dị, bị Đỗ Quý chọc giận. Vừa mới còn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, lập tức tựa như là bị áp chế lại, thế lửa trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngay trước mặt Đỗ Quý dập tắt. Toàn bộ nhà tang lễ vẫn như cũ như lúc ban đầu. Hoàn toàn không có nhận thế lửa bất kỳ ảnh hưởng gì. Đỗ Quý tức hồn hển mắng, con mẹ nó ngươi. Hắn cầm dao phay, muốn đi lên trực tiếp cương. Nhưng bây giờ, hắn cơ bản đã theo loại kia biến thân trạng thái lui xuống. Đương nhiên, hắn quay người nhìn về phía quỷ nổ xe, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ta quỷ xe buýt, cũng là quái dị. Đối phó quái dị, liền hẳn là dùng quái dị mới đúng. Tiếng nói rơi xuống đất. Đỗ Quý quay người liền lên quỷ xe buýt, hắn về sau chuyển xe, chờ cự ly cảm giác không sai biệt lắm, liền một cước chân ga dẫm chết, hướng về nhà tang lễ đục vào. Quỷ xe buýt đèn lớn lấp loé. Nó đồng dạng tản ra một cỗ tà khí, chỉ so với nhà tang lễ trên lệch một bậc. Trên xe, Đỗ Quý bộ dạng, tự nhiên là bộ kia ác quỷ bộ dáng. Nhìn, hắn căn bản không giống như là mở cửa hàng cơm lão bản, càng giống là một cái từ đầu đến đuôi ác ôn. Con mẹ nó chứ với ngươi đòn kêu lên. Ê a, quỷ xe buýt còn không có đụng vào thời điểm, nhà tang lễ cửa lớn đột nhiên mở ra. Bên trong một mảnh đen tối. Đồng thời, có 4 cái quỷ vật từ bên trong đi ra. Bọn chúng cũng không có tan làm cho bụi, đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Chính là lúc trước bị Đỗ Quý rót nghe lời nước đám kia giả yếu tàn tật quỷ. Đỗ Quý sử sốt, ngươi có ý tứ gì? Muốn cùng ta nói hợp sao? Xem ra nhà tang lễ cũng chịu không được Đỗ Quý. Nó ném ra 4 cái quỷ vật, tư thế rất như là muốn hao tài tiêu thai. Đỗ Quý một mặt khó chịu nói, liền cái này 4 cái giả yếu tàn tật quỷ, phạm vi hoạt động của ta muốn gia tăng, ta quỷ xe buýt cũng muốn chia rẽ, ta còn muốn khai triển mới nghiệp vụ, ngươi đổi ăn mày đâu? Hắn giảm xuống tốc độ xe, đạp xuống phanh lại. Nhà tang lễ tán phát đáng sợ khí tức, ngưng trệ một cái. Đón lấy, lại từ bên trong đi tới bốn cái quỷ vật. Đỗ Quy một mặt khó chịu, liền cái này, tám con quỷ cũng không đủ gom góp quỷ xe buýt chia rẽ cơ chế, bởi vì vậy cần 20 tên quỷ hành khách, tất cả đều đủ quân số mới có thể chia rẽ. Đỗ Quy nhà hết thảy có 8 con quỷ, tính cả quỷ anh cũng mới 9 cái, 9 thêm 87 con quỷ, còn kém 3 cái. Nói ít cho ta 30 con quỷ, không phải vậy, việc này không xong. Nhà tang lễ khí tức trở nên hơn âm trầm. Lại từ bên trong đi tới 4 cái quỷ, sau đó cửa lớn gắt gao đóng lại. Tựa hồ đây chính là nó ranh giới cuối cùng. Đỗ Quy gặp đây, đành phải hừ một tiếng nói, tính ngươi thất thời. Đó lấy, hắn đè xuống cái nút, trước cửa xe mở ra. Tổng cộng 12 cái quỷ, lần lượt lên xe, bọn chúng tất cả đều ngồi phía trước sắp xếp, mà hàng cuối cùng thì chỉ có cái kia hung thần tiểu nữ hải. Quỷ xe buýt quay đầu. Đỗ Quy nhanh chóng cách rời hỏa táng tràng, đồng thời, hắn lát nữa nhìn về phía hỏa táng tràng thời điểm, hung thần nghĩ, mà nó, hôm nay trước buông tha nó, chờ ta tái phát dục mấy ngày, thuận tiện nghiên cứu một cái năng lực của ta vấn đề, ta lại tới giết chết nó. Tại Đỗ Lao bản nhận biết bên trong, nhà tang lễ thả ra mấy cái quỷ, vốn là chính hắn, hiện tại số cũng không khớp, mình đã ăn một đợt thiệt thòi lớn, mà lại lúc trước nhà tang lễ còn bỏ đá xuống giếng, muốn đem tự mình đốt thành cho cốt. Đây chính là hai đợt thủ. Đến mỗi ngày ghi ở trong lòng. Câu đố nạn cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, sống tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 89, chết muốn tiền năng lực chân hương quê, S, câu đố nạn. Đêm khuya, một cỗ xe buýt chạy tại bảo vệ sức khỏe con đường, hướng như ra cửa hàng cơm bên kia tiến đến. Trên quỷ xe buýt, Đỗ Quy ngồi tại điều khiển vị, trong xe ở giữa thả chính là thuận đi cố kia màu đen quan tài thủy tinh. Ngồi phía sau thì là một đám quỷ vật. Ngoại trừ hung thần tiểu nữ hài bên ngoài, còn lại tất cả đều là hắn rất ưa thích già yếu tàn tật. Lúc này, Đỗ Quy trong lòng hiện ra khát vọng mãnh liệt. Hắn đặc biệt muốn hỏi những này quỷ hành khách đòi tiền. Nhưng bây giờ không nóng nảy, tranh thủ thời gian trở lại như ra cửa hàng cơm mới là hạng nhất đại sự. Về phần có tiền hay không, cũng rót nghe lời nước, còn sầu không lấy được tiền. Giống Đỗ Quy bị quỷ không đầu dùng minh tệ điên cuồng đánh mặt tình huống, sẽ không lại phát sinh. Rất nhanh, Đỗ Quy liền đem quỷ xe buýt lái vào phố cũ chỗ sâu nhất. Phố cũ cái này địa phương, âm khí càng ngày càng nặng. Nhưng Đỗ Quy nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Dù sao nơi này là nhà hắn. Thử, một cước phanh lại dẫm chết. Quỷ xe buýt đứng tại như ra cửa hàng cơm cửa ra vào. Nguyên bản tổn hại cánh cửa đầu đã sửa tốt, chạy bằng điện cửa cuốn tự động thăng lên. Rầm rầm, cửa lớn mở ra. Đỗ Quy gặp đây, liền đè xuống cái nút, mở ra trước cửa xe. Đến trạm. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một đám quỷ hành khách tất cả đều rời khỏi chỗ ngồi, nhao nhao đi tới. Hắn đặt mông ngồi tại màu đen quan tài thủy tinh bên trên, tay trái đỡ quan tài, tay phải rút ra dao phay. Xem tư thế, rất giống là cái cốt đường. Hắn hướng những cái kia quỷ hành khách nhàn nhạt nói, trực tiếp đi theo quy trình đi, đem các ngươi trên người tất cả tiền, cùng vật phẩm quý giá, tất cả đều giao ra. Quỷ các hành khách, đờ đẫn nhìn xem Đỗ Quy. Bọn chúng móc túi, sờ trên thân. Sửng sốt liền một trương minh tệ, một điểm thứ đáng giá cũng không có lấy ra. Xem ra tựa hồ sớm đã bị nhà tang lễ cho bóc lột một đợt. Kỳ thật cũng là như thường. Người chết đến nhà tang lễ hoa lửa thời điểm, trên người vật phẩm quý giá đều sẽ bị lấy đi, thậm chí có địa phương tương đối chăm chỉ, liền răng giả đều sẽ hái xuống. Đỗ Quy gặp đây, khí cấp bại phôi nói, thao, nguyên lai là một đám nghèo so. Vậy được, liền quá trình đều không cần đi, các ngươi những này nghèo so, liền xe phí cũng trả không nổi, vậy cũng chớ xuống xe, trên xe làm linh vật đi. Lúc đầu, hắn nghĩ là, trước thừa dịp nghe lời nước hiệu quả không có đi qua. Đem những này quỷ tiền, còn có đồ vật cũng làm cho đưa tới tay. Cứ như vậy, lại cho bọn hắn nấu cơm, đem bọn hắn biến thành mình người nô. Có ai nghĩ được, bọn chúng vậy mà tiền xe cũng trả không nổi. Đơn giản so với mình còn nghèo. 12 cái quỷ mờ mịt nhìn chằm chằm Đỗ Quy, bọn chúng luống cuống ngồi xuống lại. Sau đó, từng cái thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Đỗ Quy gặp đây, lập tức sợ ngây người. Ta thao, phạm vi hoạt động của ta tăng lên. Cái gì tình huống, ta không phải chỉ có thể ở như ra cửa hàng cơm mới có thể đem bọn nó biến thành người nô sao? Chẳng lẽ năng lực của ta cũng như ra cửa hàng cơm quan hệ không lớn? Một cái mắt, Đỗ Quy liền cảm giác được, phạm vi hoạt động của mình lại tăng lên 20 giảm điểm. Hắn vừa mới nói làm linh vật, chỉ là nói nhảm mà thôi. Thật không nghĩ đến, vậy mà thật liền thành. Hắn nhìn xem hai tay của mình, một mặt không biết làm sao. Ta vậy mà có thể trên quỹ xe buýt, đem bọn nó trực tiếp biến thành người nô. Năng lực của ta, vậy mà như thế cường đại. Kỳ thật, trước đó Đỗ Quy một mực rất ghét bỏ tự mình đòi tiền năng lực. Cái kia năng lực hắn thấy, lại không thể đánh, lại không thể trực tiếp giết quỷ, còn kéo xuống lồn của mình ôi nhưng bây giờ, Đỗ Quy lại cảm thấy, năng lực của mình, có lẽ không chỉ là đòi tiền. Tự mình tại như ra cửa hàng cơm là lão bản, quỷ tới dùng cơm trả tiền không nổi, vậy liền sẽ trở thành mình người nô. Cho mình đánh một vạn năm công. Tự mình trên quỷ xe buýt là lái xe, trả không nổi tiền xe, đồng dạng sẽ trở thành người của mình nô. Dựa theo cái này con đường suy đoán, nếu như mình trở thành nhà tang lễ, thậm chí là kia phiến kiến trúc công trường lao bản đâu. Chủ yếu nhất là, Đỗ Quy trở thành quỷ lái xe về sau, hắn có, không chỉ là như ra cửa hàng cơm phạm vi hoạt động, còn trồng lên quỷ xe buýt phạm vi hoạt động. Nghĩ đến cái này, Đỗ Quy hai mắt tỏa sáng, thương phấn nỉ nó nói, ta giống như tìm được nhanh chóng đem phạm vi hoạt động, bao trùm toàn bộ An Châu biện pháp. giờ khắc này, Đỗ Quy lại đánh lên nhà tang lễ chủ ý chính đẳng nghiên cứu ra, biến thân năng lực đến tột cùng là thế nào một chuyện về sau, tự mình liền phải đem nhà tang lễ cho cấp chiếm. Còn có kia phiến kiến trúc công trường, tự mình cũng muốn cấp chiếm. Còn có quản linh cứu và mai táng một con đường, bảo vệ sức khỏe con đường. Ta muốn phát. Đỗ Quy hưng phấn không gì sánh được. Mà ngay tại lúc này, hung thần tiểu nữ hài đi đến Đỗ Quy trước mặt, nó yên lặng đem cái người kia đầu đưa cho Đỗ Quy. Đầu người chính là nó mới con mắt. Cặp mắt kia, còn mờ mịt nhìn chằm chằm Đỗ Quy. Và nó, thật buồn nôn. Đỗ Quy một mặt ghét bỏ nhìn xem cái người kia đầu, chán ghét nói, con mẹ nó chứ đứng đắn người làm ăn, ta thu ngươi đầu người làm gì? Lấy ra làm thịt viên sao? Vậy cũng thật là buồn nôn. Cầm quỷ làm đồ ăn. Hắn cảm thấy không quan trọng. Bắt chẹt làm đồ ăn, kia là thật ha ha. Hắn cũng không phải cái gì biến thái. Tiểu nữ hài hai tay buông lỏng, đầu người liền lơ lửng tại không trung. Đỗ Quy mở to hai mắt nhìn, nguyên lai là cái quỷ đầu à, kia không sao, tốt nhất nguyên liệu nấu ăn một phần, có thể chống đỡ một lần tiền xe. Nói, hắn một đao đâm vào quỷ kia trước, quay người liền kéo lấy màu đen quan tài thủy tinh xuống xe. Sau lưng, hung thần tiểu nữ hài theo sát hắn. Trong tiệm cơm, hung thần tiểu nữ hài ngay tại ăn một bát cơm thừa. Như ra cửa hàng cơ người làm công, cũng chính là nhượng tợ lặt tiệp người mẫu, quỷ đói, cùng áo liệm lao đầu, bốn cái công nhân quỷ, còn có trốn ở trong phòng kho, lãnh tảng quỷ phía sau người lột quỷ, tất cả đều đứng ở cửa hàng cơm trong đại sảnh. Đỗ Quy ngồi trên quan tài thủy tinh, một mặt nghiêm túc đánh giá công nhân viên của mình. Hiện nay, tính cả quỷ anh, trong tay hắn có 9 cái quỷ, hung thần tiểu nữ hài hiện tại đã triệt để nghèo, căn bản trả không nổi tiền cơm, bởi vậy nó chính là cái thứ 10 quỷ nhân viên. Quỷ xe buýt trên còn có 12 cái, đã chứa đầy, còn dư ra 2 cái vị trí. Đỗ Quy đánh giá thủ hạ nhân viên, hắn đầu tiên là nhìn xem quỷ đói. Quỷ đói một mặt hoảng sợ, rất hiển nhiên, nghe lời nước đã cho nó tạo thành mánh liệt bóng ma tâm lý. Đỗ Quy sửng sốt một cái, lúc đầu ta còn muốn để ngươi làm lái xe, nhưng xem ra ngươi thật giống như rất sợ hãi. Vậy quên đi, ngươi vẫn là lưu tại cửa hàng cơm, là thử món ăn đi. Vừa lúc này, tiểu nữ Hải cũng ăn cơm xong, nó chuẩn bị rời đi. Đỗ Quy hừ lạnh một tiếng, muốn đi. Ngươi sổ sách kết sao? Tiểu nữ Hải hai tay trống trơn. Đỗ Quy hừ lạnh không chỉ, đã không có tiền, cái kia còn đi cái gì? Chén cơm này 1 tỷ minh tệ, ta xem ngươi vẫn là cái lao động trẻ em, vậy liền một ngày một khối tiền đi, chờ ngươi lớn lên về sau, tiền lương tăng tới 10 khối, cái gì thời điểm trả sạch, cái gì thời điểm ngươi liền có thể rời đi. Đang khi nói chuyện, như ra cửa hàng cơm bên trong, trung quanh khí tức đống nhiên âm lãnh xuống dưới. Tiểu nữ hài mở mịt cùng quỷ đói đang đứng chung một chỗ. Làm xong những thứ này, Đỗ Quy ho khan một tiếng, quỷ đói lưu lại, cái khác cũng theo ta lên xe. Hôm nay ta muốn theo chồng các người chọn một cơ linh nghe lời, thay ta lái xe. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ đối với mò Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tẩy tẩy 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thang. Chương 90, liền quyết định là ngươi, nhựa tờ là tiệp người mẫu kê, S, cầu đố nạt. Trên quỷ xe buýt, tất cả vị trí, tất cả đều ngồi lên quỷ. Đỗ Quy ngồi một mình ở vị trí lái bên trên, trực tiếp đem quỷ xe buýt lái đến phố cũ giao lộ. Lúc này, trong lòng của hắn có dũng khí cảm giác khác thường, đã chứa đầy, có một loại lực lượng vô danh, đang thúc giục gấp rút lấy hắn xuống xe. Hắn cần một cỗ mới năm vật, cũng chính là biến thành một cái khác chiếc quỷ xa lái xe. Mà nguyên bản chiếc này quỷ xe buýt sẽ từ mới quỷ hành khách khống chế. Dừng xe sau, Đỗ Quy nhìn chung quanh, đêm khuya trên đường phố, bốn phía không người. Thế là, hắn liền theo xuống trước cửa xe cái nút. Cửa xe mở ra, một cơn gió lạnh rót vào. Đỗ Quy theo vị trí lái ngồi dậy đến, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, một đám quỷ vật, tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn. Nhựa đó là tìm người mẫu mong mọi cùng trông mong. Nó tựa hồ rất muốn biến thành quỷ lái xe. Đỗ Quy hướng nó mỉm cười, không tệ, xem ngươi trên mặt một nửa khóc, một nửa cười, tối hôm qua ta đối với ngươi giáo dục, ngươi khẳng định còn nhớ ở trong lòng. Nhựa đó là tìm người mẫu cứng ngắc gật đầu. Đỗ Quy hài lòng mà nói, được, vậy liền quyết định là ngươi, ta vị trí liền giao cho ngươi. Tất cả quỷ hành khách đều nhìn về nhựa đó là tìm người mẫu. Tại quỷ các hành khách nhìn chăm chú, nhựa tợ lạc tiệp người mâu chôn lấy máy móc cứng ngắc bộ pháp, đội vàng đi tới vị trí lái trước, đang muốn đặt mông ngồi xuống thời điểm. Đồng nhiên, một cái sắc bén dao thay nằm ngang ở nhựa tợ lạc tiệp người mâu trên cổ. Đỗ Quy hừ lạnh nói, xem ra ngươi ngấp nghé ta vị trí, không phải một ngày hai ngày, gấp gáp như vậy. Hả? Tại cửa hàng cơm là người giữ cửa ủy khuất ngươi đúng không? Nhựa tợ lạc tiệp người mâu cứng ngắc chuyển qua đầu, nó một nửa mặt là khóc, một nửa mặt là cười. Nhìn, phải nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Đỗ Quy chửi ầm lên, ngươi sẽ không coi là ta quên ngươi tối hôm qua dùng cái hót hướng về phía chuyện của ta à? Mẹ nó, ta càng xem mặt của ngươi vượt buồn nôn, nếu không phải con mẹ nó ngươi nhựa tợ lặt tịt làm, ta sớm đem ngươi nấu thành canh. Nghe nói như thế, nhựa tợ lặt tịt người mẫu dọa đến run lẩy bẩy, còn lại quỷ hành khách càng là túi đầu xuống, không còn dám xem, không có quỷ còn dám ngoi đầu lên, là quỷ tài xế. Một giây sau, Đỗ Quy xuất ra nghiêm chỉnh bình nghe lời nước, không có hảo ý hướng nhựa tợ lặt tịt người mẫu nói ra, mặc dù ngươi rất không nghe lời, nhưng không quan hệ, ta có thể để ngươi phi thường nghe lời. Đến, mở miệng, đem cái này nghiêm chỉnh bình nghe lời nước tất cả đều uống. Thứ hôm nay về sau, ta bị liền để ngươi đỉnh. Nhựa tợ lặt tịt người mẫu miệng đóng chặt. Một môi nghe lời nước, liền có thể để nó nghe lời một cái buổi trưa, nghiêm chỉnh bình rót vào, tối thiểu đến 1-2 tháng chậm không đến. Cùng nớ ngẩn khác nhau ở chỗ nào? Đỗ Quy gặp đây, sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn đem dao phay gác ở nhựa tợ lật tiệp người mâu trên cổ, con mẹ nó ngươi cho thể diện mà không cần đúng không? Ngươi biết không biết do ngươi thân phận gì? Ta thân phận gì? Ngươi là túi của ta thân công, ngươi lời này, đến đánh cho ta 10000 công, ngươi cũng không trả nổi thiếu tiền của ta. Ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, quản chi ta đem ngươi phóng tới bảo vệ sức khỏe con đường, ngươi cũng phải chạy cho ta đi đón khách, hiểu không? Nhựa tợ lật tiệp người mâu nhận mệnh. Nó tuyệt vọng hé miệng, cắn một cái vào nghe lời nước miệng bình. Trong chớp mắt, liền đem cả bình nghe lời nước tất cả đều rót đi vào. Một máy mắt, nhựa tợ lật tiệp người mẫu lâm vào đứng máy bên trong. Đỗ Quy lại càng rót đầy hơn ý hắn phân phó nói, vị xe buýt liền để ngươi tới mở, về sau ngươi mỗi ngày đều muốn ra ngoài kiếm khách, 24 giờ không mang theo ngừng, nếu là có một ngày không có đem khách nhân kéo đến như ra cửa hàng cơm, xem chừng ta khấu trừ ngươi tiền lương. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chiếc xe này cái kéo quỷ, không kéo người. Nhựa tợ lật tiệp người mẫu gật gật đầu. Đỗ Quy nhìn về phía một xe còn lại quỷ hành khách, hết thảy thập cửu tên, cái này thập cửu tên quỷ hành khách còn có thể tiếp tục chia rẽ, chỉ cần nhựa tợ lật tiệp người mẫu lại kéo đến một cái quỷ. Kia xe buýt nghiệp vụ, liền xem như chính thức kéo ra duy mạng. Lại chia rẽ một lần, chỉ cần lại chia rẽ một lần, ta liền dám đi cùng cái kia màu đen túi đan dệt chính diện chết cương. Hắn nói, liền chuẩn bị xuống xe rời đi. Có thể mới vừa mở ra bước, nhưng lại cao mày đánh giá nhựa tợ lật tiệp người mẫu. Không được a. Chứ toàn hưu cái kia so gặp qua nhựa tợ lật tiệp người mẫu, nếu là nhựa tợ lật tiệp người mẫu mở ra quỷ xe buýt ra ngoài bị hắn nhìn thấy, khẳng định sẽ phát hiện ta không thích hợp. Nghĩ đến cái này, Đỗ Quy nhìn về phía mặc áo liệm lao đại gia, mượn ngài quần áo dùng một cái. Nói xong, hắn không nói lời gì, cưỡng ép đem đối phương áo liệm cho đới xuống tới, bọc tại nhựa tợ lật tiệp người mẫu trên đầu. Tiện thể, còn đánh cái bế tắc. Cứ như vậy, Trương Toàn Hưu khẳng định nhận không ra. Phố cũ giao lộ, Đỗ Quy hút thuốc, một mình hướng đi như ra cửa hàng cơm. Sau lưng, quỷ xe buýt nên ngang rời đi, vị trí lái trên là một cái hình thù cổ quái hành khách, đầu bị áo liệm bao lấy, còn tại cái cằm chỗ đánh cái bế tắc. Đừng nói, vẫn rất dọa người. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên, Đỗ Quy chuông điện thoại di động vang lên. Hắn xuất ra điện thoại xem xét, điện báo biểu hiện người là Trương Toàn Hữu. "Uy, Trương Toàn Hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Cái gì chuyện gì?" "Đỗ lão bản, ngươi bên kia tình huống thế nào? Hòa táng chàng sự tình giải quyết sao?" Nghe xong lời này, Đỗ Quy lập tức minh bạch, hắn im lặng nói, "Không được à, không giải quyết được, mẹ nó, cái kia hỏa táng chàng không có vấn đề, có vấn đề là tòa kia nhà tang lễ, căn bản chính là cái quái gì, ta căn bản không giải quyết được. Nếu không phải ta chạy nhanh, xem chừng ngươi có thể mua cho ta cái hộp cho cốt, đem ta đặt vào." Đầu bên kia điện thoại, Trương Toàn Hưu chấn động vô cùng nói ra, cái gì? Quái gì? Tại sao lại tới một cái quái gì? Đỗ Quy bất đắc dĩ nói, ta đây làm sao biết rõ? Tính toán ra, nhà ta cạnh bên, cũ mẹ hắn có 4 cái quái gì, vừa vặn đem nhà ta cho kẹp ở giữa nhất. Trương Toàn Hưu lo lắng nói, không được, ta phải triệu tập nhân thủ, nghĩ biện pháp đem nó xử lý. Đỗ Quy sửng sốt một cái, xử lý nó. Ta xem chừng không được, ta cũng làm một cái tên phóng hỏa, kết quả liền sợi lông cũng không đỡ rơi, mà lại ta chỉ có tiến đại sảnh cùng lầu 2 phung viếng sảnh, càng sâu xa khủng bố đến mức nào, chính ta cũng không biết rõ. Ngươi nếu là dẫn người tới cũng được, ta ngày mai đi chuẩn bị ngay hộp cho cốt. Mà lại, cái kia nhà tang lễ rất tà môn, bên trong gian phòng, vách tường đều có thể tùy ý vặn mèo. Còn có di ảnh, quan tài thủy tinh, toàn bộ mẹ hắn không bình thường. Trương Toàn Hữu giọng nói không lưu loát mà nói, nó có thể vặn mèo không gian. Đỗ Quy nói, đúng vậy a. Cái này không nhiều như thường sao? Trương Toàn Hữu cắn răng nói ra, không bình thường, quái dị bản thân cũng có phạm vi hoạt động của mình, nếu như nó có thể vặn mèo không gian, nói do nó đã triệt để thành hình. 30 năm trước, Thừa An nơi đó xuất hiện một ngôi trường học. Trường học đồng dạng là một cái quái dị, dân điều cục một vị lao tiền bối đi vào về sau, triệt để mất phương hướng, liên đối, tòa kia trường học cũng chui vào dưới nền đất, toàn bộ khu vực bị phong tỏa 30 năm cũng không có phong suất. Nghe nói như thế, Đỗ Quy Úc một tiếng nói, kia xác thực rất đáng sợ. Trương Toàn Hưu kinh ngạc nói, ngươi đây là cái gì giọng nói? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi cảm thấy sợ đâu? Đỗ Quy hỏi ngược lại, nhà ta phụ cận quái dị lại không chỉ cái này một cái, trước có số một lái xe, trái có kiến trúc công trường, bên phải có quỷ ảnh, hiện tại đằng sau có thêm một cái nhà tang lễ, giao lộ treo hồng y liền nữ thi. Hơn không biết rõ là cái quỷ gì đồ chơi làm ra. Ngươi nói ta sợ cái gì? Chỉ là một cái quái dị mà thôi, nhà ta phụ cận còn nhiều a. Câu đố nạn cồn vợ ở tờ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, sóng tiếp tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 91, đố quy chiếc thứ 2 quỷ xa. Cánh 3, E, S, câu đố nạn. Đố lao bản, nếu như nhà tang lễ thật giống như ngươi nói vậy, tạm thời xác thực không thể động nó. Hiện tại, dân điều cục đại bộ phận tinh lực cũng đang chuẩn bị giải quyết số một lái xe, còn có điều tra cái kia đem áo đỏ nữ thi dán tại giao lộ quỷ dị tồn tại bên trên. Tạm thời chỉ có thể trước dạng này. Bất quá, ngươi xác định ngươi còn muốn tại phố cũ bên kia lợi, không rời đi nhà sao? Dọn nhà không cần tiền sao? Ngươi cho ta tiền. Nếu như ngươi gia nhập dân điều cục, chuyện tiền dễ nói, cấp trên trực tiếp cho ngươi điểm một bộ phòng ở. Dập máy điện thoại, Đỗ Quy cũng trở về đến như ra cửa hàng cơm. Hắn hiện tại ngay tại do dự, muốn hay không gia nhập dân điều cục. Lấy tự mình hiện nay tình huống xem, gia nhập dân điều cục không phải chuyện gì tốt, nếu để cho dân điều cục biết rõ trên người mình có nhiều như vậy vấn đề, nói không chừng bọn hắn liền sẽ không nghiên cứu quỷ xe buýt, quay đầu bắt đầu nghiên cứu chính mình, cũng không gia nhập đi. Tiền tài động nhân tâm a. Mà nó, ta phải nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, cũng không dùng gia nhập dân điều cục, còn có thể đem tiền cho cầm. Ngồi tại cửa hàng cơm quay khách sạn, Đỗ Quy vừa hút khói, một bên xuất ra sổ sách, lật ra một tờ. Phía trên hàng ngũ nhứ nhất viết chính là kiến trúc công trường, giết chết cái kia màu đen túi lan dệt. Hàng thứ hai thì là cạo chết quỷ không đầu. Hàng thứ ba là giết chết số một lái xe cùng Trần lão bản. Ba cái này đều là đắc tội qua Đỗ Quy. Màu đen túi đan dệt là đầu thứ nhất, cũng chính là cừu hận lớn nhất, cũng là Đỗ Quy muốn biết nhất chết. Dựa theo hiện tại tình huống, ngày mai hoặc là hậu tiên, ta liền có thể đi kiến trúc công trường cạo chết nó. Cũng nói quân tử không có cách đem thủ, ta thủ này đã cách mấy mượn rồi, mẹ nó, ta vừa nghĩ tới, liền hận đến răng thẳng ngứa. Đỗ Quy nghiến răng nghiến lợi. Hắn cầm bút lên, tại hàng thứ tư viết xuống, nhà tang lễ thiếu ta 30 quỷ, còn nhục nhã ta, thủ này không báo, ta thể không làm người. Sổ sách hẳn là lấy ra ký sổ. Có thể hết lần này tới lần khác, Đỗ Quy lấy ra mang thủ. Loại sự tình này cũng chỉ hắn có thể làm được tới. Lại xem xét trong tiệm đặt vào màu đen quan tài thủy tinh. Đỗ Quy thần sắc thoáng có chút phức tạp, hắn hút thuốc, suy tư tự mình tình huống, trên người của ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì đầu của ta bên trong sẽ có không thuộc về ta ký ức đâu? Không thuộc về mình ký ức. Chỉ chính là, hắn nhìn thấy tự mình di ảnh thời điểm, nhận kích thích, trong đầu lóe lên bộ kia hình ảnh. Hình ảnh bên trong có một đám kỳ kỳ quái quái người, mang một bộ to lớn quan tài, bỏ vào kia hư hư thực thực tầng hầm cự đại không gian ở giữa nhất. Tựa hồ là đang cử hành một trận nghi thức, đồng thời còn hướng quan tài bên trong đóng lên 7 cái 50cm quan tài đinh. Người còn lại còn đem rất nhiều máu tanh quỷ dị đồ vật cất đặt tại trên quan tài. Đỗ Quy không nghĩ ra, hắn chỉ có thể đem đổ cho tự mình tại nửa tháng trước gặp một loại nào đó không thể nào hiểu được sự tình, dẫn đến mình bây giờ khắp nơi đều là vấn đề. Còn có ta nằm trong quan tài thủy tinh, lúc ấy biến thân năng lực, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút, loại năng lực kia quá mạnh. Nếu như ta có thể nắm giữ, ta xem chừng có thể tại An Châu đi ngang. Đỗ Quy phi thường trông mà thèm tự mình biến thân trạng thái. Nhưng loại kia trạng thái giống như cùng mình trên người xương mù có quan hệ, xương mù tụ tập ra, nhan sắc từ trắng biến thành đen, tự mình sẽ biến thân. Mà xương mù tan đi, tự mình biến thân trạng thái cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem cố kia màu đen quan tài thủy tinh, Đỗ Quy liếm môi một cái, ta chuyến tiến vào trong quan tài, liền thay đổi cái thân, nếu không, ta lại nằm đi vào thử một chút. Nói đến đây, Đỗ Quy liền đi tới màu đen quan tài thủy tinh trước mặt. Hắn kéo lên mở quan tài tài đóng. Quan tài không gian đầy đủ chuyến phía dưới hắn, hơn nữa còn dư xài. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, Đỗ Quy nhìn xem cỗ này quan tài, trong lòng không hiểu cảm giác rất không ưa thích, nhưng cũng không tính chán ghét. Thật giống như, ngươi vốn là cái thành công nhân sĩ, ở biệt thự khu nhà cấp cao, kết quả bởi vì chơi giả lập tệ đòn bẩy, một đợt quay con đôi, tại chỗ phá sản. Mặc dù không chỉ tại lên sân thượng, nhưng biệt thự cũng bán đi, đành phải đi phòng cho thuê ở còn không ra thế nào điện. Cũng may chỉ là không ưa thích mà thôi. Đỗ Quy cảm thấy, tự mình một người sống sờ sờ chuyến trong quan tài, nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái. Chịu đựng trong lòng không thích, nghĩ đến biến thân năng lực cường đại, hắn hít sâu một khẩu khí, nằm tiến vào trong quan tài. Tiện thể đem nắp quan tài trò kéo lên. Quan tài thủy tinh bên trong một mảnh đen tối. Đỗ Quy tại cái này trong bóng tối nằm, ngược lại không cảm thấy làm người ta sợ hãi, cho dù trong quan tài hoàn toàn lạnh lẽo. Dù sao, đây cũng là một cái linh dị vật phẩm. Làm sao không có cảm giác ra? Đỗ Quy nghi hoặc không thôi nói ra, ta làm sao còn không biến thân? Hắn xuất ra cái bật lửa, đánh hỏa. Trong quan tài bị chiếu sáng, kia sương mù cũng không có xuất hiện. Nếu không, nhiều chuyến một hồi, ngày đêm giao thế. 4 giờ sáng. Soạn. Như ra cửa hàng cơm bên trong, quan tài thủy tinh bị lập tức mở ra. Trong quan tài, thô trọng tiếng hơi thở không ngừng rung động. Một đôi tràn đầy mồ hôi tay lay lấy quan tài bên cạnh. Đỗ Quy toàn thân không có lực lượng, bờ môi phát tím, mắt nổi đom đóm úp sấp quan tài bên cạnh, điên cuồng hô hấp lấy mới mẹ không khí. Cỏ. Con mẹ nó chứ. Con mẹ nó chứ kém chút đem tự mình nín chết. Đỗ Quy thở không ra hơi, cả người đều không tốt. Hắn tại trong quan tài, lội không bao lâu liền bệnh ra rời, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Nếu không phải kém chút ngạt thở, cả người bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ sợ chờ trời sáng, liền có người đem hắn hướng hỏa táng chẳng đưa. Mẹ nhà hắn, chẳng lẽ ta biến thân năng lực là duy nhất một lần sao? Đỗ Quy vô cùng khó chịu. Còn tốt tự mình mạng lớn. Không phải vậy, tự mình nếu là đem tự mình cho nhốt vào trong quan tài nín chết, sợ rằng sẽ tại chỗ trên mịt rồi lọc đỉnh nóng lục soát, không biết rõ bao nhiêu người phỏng đoán cái chết của mình. Nói không chừng cái gì kỳ hoa suy đoán đều có thể xuất hiện. Đỗ Quy phi thường phiền muộn. Hắn theo quan tài thủy tinh bên trong leo ra, ngẩng đầu một cái, liền thấy quỷ đói ở phía sau chủ cửa ra vào, nhìn mình cằm chằm. Quỷ đói một mặt gặp quỷ biểu lộ. Đỗ Quy tức hồn hện, lại nhìn đem ngươi con mắt đảo. Lăn ngươi trong thùng rác đi. Nói, hắn đi đến quầy khách sạn, đem ba lô xách lên. Trong ba lô, đặt vào ngoại trừ có nào linh dị vật phẩm bên ngoài, còn có một bức di ảnh. Đúng là hắn tự mình. Cái đồ chơi này, là hắn tại lầu 2 phúng viếng sảnh thuận. Di ảnh đã bị đánh nát, phía trên lây dính rất nhiều vết máu, căn bản thấy không rõ là hắn. Càng xem càng cảm thấy xúi quậy, thả trên lầu treo phòng ngủ được. Di ảnh mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là thế nào một chuyện, nhưng Đỗ Quy cảm thấy, cái đồ chơi này có lẽ có thể cử đi đại dụng, dầu gì thả nằm trong phòng, dọa một chút cái kia trộm tiền mình Vương bắt đạn cũng thành. Sau 2 giờ, trời đã sáng. Đỗ Quy từ lầu 2 phòng ngủ đi xuống. Hắn duỗi lưng một cái, một điểm tinh thần cũng không có. Lục lọi một cái túi, xuất ra khói, lại phát hiện đã trống không. A, không có khói a, còn phải đi mua khói. Đỗ Quy một mặt khó chịu, hắn liếc qua như ra cửa hàng cơm cửa ra vào, hơi có tiếc nuối nói, nếu là tối nay nhường nhựa tợ lặt tiệp người mẫu mở ra quỷ xe buýt ra ngoài kiếm khách liền tốt, dạng này ta còn có thể lái xe ra ngoài mua thuốc. Lắc đầu, Đỗ Quy đi vào như ra cửa hàng cơm, theo trong phòng kho đẩy chiếc chạy bằng điện xe xích lô đi ra. Đúng là hắn trước đó mua thức ăn xe, cưới tại xe xích lô bên trên. Đỗ Quy vận chuyển công tắc điện đem tay, ngáp một cái rời khỏi như ra cửa hàng cơm. Chỉ là, hắn cũng không có phát hiện, khi hắn cưới tại chiếc này chạy bằng điện xe xích lô trên trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ trắng bệnh, ánh mắt lạnh lùng lại kinh khủng. Muốn biết rõ, quỷ xe buýt chia rẽ cơ chế, là đem lái xe chia ra đi, lái xe sẽ đem chiếc tiếp theo xe biến thành quỷ xa. Chính như Trần Tiến Điển, Trần lão bản theo quỷ xe buýt lái xe, biến thành linh xa lái xe đồng dạng. Mà bây giờ, quỷ lái xe Đỗ Quy cưới lên chạy bằng điện xe xích lô, chiếc này chạy bằng điện xe xích lô, tự nhiên cũng thay đổi thành quỷ xa. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò, Việt kéo thầy, ruột thầy, sóng tiệm thầy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 92, nơi nào có quỷ. T, S, câu đố nạt. Ca là lão tài xế nhà, chuyên trị thổi ngư bức. Cưới ba lượt xe điện, Đỗ Quy một mặt hài lòng ngâm nga bài hát, hướng về phụ cận khói khách sạn tiến đến. Đi ngang qua ngã tư đường thời điểm, Đỗ Quy thả chậm tốc độ xe, mắt liếc thấy kiến trúc công trường bên kia. Hôm nay sáng sớm sương mù rất lớn, mười mấy mét bên ngoài nhìn không thấy người. Hắn không thấy được kia phiến kiến trúc công trường, nhưng hắn biết rõ, tự mình chẳng mấy chốc sẽ cùng đồ chơi kia chết mới vừa. Lại nhìn về phía giao lộ viên kia cái cổ siêu vẹo cây, một cái dây gai rủ xuống, nguyên bản bị dán tại phía trên áo đỏ nữ thi lại biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Quy không khỏi cảm thán nói, Đường lão là thật ngu bức, cũng không biết rõ hắn làm sao làm, liền đem áo đỏ nữ thi cho che giấu, nếu không phải ta biết rõ trải qua, khẳng định nghĩ không ra cô kia áo đỏ nữ thi vẫn còn ở đó. Nói đến đây, hắn hử phát kia bài tiểu hoàng ca 8 liên sát, nhanh chóng rời đi. Đường lão sở dĩ cường đại, là bởi vì hắn giết chết không qua rừng một cái lấy mạng quỷ, ở cái thế giới này, mỗi cái có được năng lực đặc thù người, đều có đối ứng lấy mạng quỷ. Khi bọn hắn năng lực bị nhiều lần sử dụng, chạm tới điểm tới hạn thời điểm, liền sẽ xuất hiện một cái, chỉ có chính bọn hắn khả năng nhìn thấy lấy mạng quỷ. Giết chết lấy mạng quỷ, năng lực liền sẽ tăng cường. Về phần Đỗ Quy, hắn cảm thấy mình khẳng định cũng có một cái lấy mạng quỷ. Chỉ bất quá, hắn chết muốn tiền năng lực, tựa hồ không có cái gọi là điểm tới hạn. Tự nhiên lấy mạng quỷ sẽ không xuất hiện. Đợi Đỗ Quy rời đi không lâu sau, ngã tư đường chỗ, xa xa hướng về kiến trúc công trường bên kia con đường, sương mù nồng đậm. Tại mê vụ bên trong, giống như là có gió thổi qua, sương mù quỷ dị nội quyển cùng một chỗ. Có. Ho. Ho. Thanh âm vang lên. Một cái hư thối tái nhợt thủ trưởng, bụt một tiếng dán tại trên mặt đất. To lớn màu đen túi lan rệt, đã có gần dài 8 mét, so quỷ xe buýt đều muốn bề trên rất nhiều, đồng thời theo trong khóa kéo vươn ra cánh tay, bí mật ma ma. Khoảng chừng hơn 20 đầu. Nhìn, cái này màu đen túi lan rệt, tựa như là một cái dùng tứ chi chắp vá ra ngô công đồng dạng. Màu đen túi đan dệt đi vào giao lộ, trên người nó khỏa lẫn lộn lấy sương mù, có vẻ càng thêm dữ tợn hung ác, nó khí tức cũng biến thành phi thường đội vàng sao động, tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm bước tiến, muốn rời khỏi kiến trúc công trường, tiến về cái khác địa phương. Màu đen túi đan dệt cánh tay mở rộng, hướng về phía không khí bắt mấy lần, tựa như là tại cảm giác hết thảy xung quanh. Nó phảng phất cảm thấy cái kia ngăn cản nó rời đi đổ bật không thấy, thế là liền cấp tốc phóng tới ngã tư đường. Nhưng lại tại lúc này, kia lơ lửng giữa không trung dây gai lung lay một cái, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên bạo hàng, toàn bộ ngã tư đường lâm vào một mảnh đen tối bên trong. Tại kia trong bóng tối, màu đen túi đan dệt cánh tay cứng đờ, nó dừng ở dây gai trước mặt, một đôi mặc màu đỏ giày cao gót chân trống rông xuất hiện, lại hướng lên xem, là chân bóng lại đinh đầy đinh thép hai chân, váy dài màu đỏ, thân thể cùng một chương hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét nữ thi gương mặt. Ha ha ha. Áo đỏ nữ thi cổ chuyển động. Cặp kia tính mịch ánh mắt lạnh như băng, liền quỷ dị nhìn về phía màu đen túi đan dệt. Một sức mạnh không tên, trực tiếp đem khóa chặt. Màu đen túi đan dệt cánh tay điên cuồng vung dậy, lay mặt đất. Nó đang nỗ lực đối kháng cố này áo đỏ nữ thi. Thẳng thắn nói, áo đỏ nữ thi cho ăn bệ bụng chính là cái hung thần, căn bản không đạt được quái dị cấp độ. Nhưng hôm trước trong đêm, đem nó dán tại nơi này tồn tại, lại hiển nhiên so quái dị còn muốn đáng sợ. Áo đỏ nữ thi làm nó chế tạo quỷ cả đường, tự nhiên có thể ngăn cản màu đen túi đan dệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu đen túi đan dệt cơ hồ điên cuồng hơn, theo trong khóa kéo rôi ra cánh tay chụp vào áo đỏ nữ thi, nhưng lại vừa hụt, nó chạm đến không đến quỷ cả đường. Áo đỏ nữ thi giống như là bị chọc giận, trên người của nó toát ra một luồng sương mù màu đen. Trong không khí, không duyên cớ nhiều hơn một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Soạn. Màu đen túi đan dệt giống như là biết rõ kia sương mù màu đen ý vị như thế nào, nó không chút do dự quay đầu liền chạy, trong chớp mắt liền biến mất tại trong sương mù. Khói khách sạn cửa ra vào. Đỗ Quy cưới tại ba lượt trên xe chạy bằng bình điện, hắn nhìn xem đóng lại cửa tiệm, gãi đầu một cái nói, không phải đâu, cái này cũng chỉ đến giờ, còn không mở cửa. Bi bi bi. Lão bản, ra làm ăn. Cho ta cầm đầu tiểu tô a. Đỗ Quy phi thường đội vàng sao động. Hắn là cái lao thuốc dân, nghiện thuốc vừa lên đến, liền gấp vô cùng nóng nảy. Mà ngay tại lúc này, khói khách sạn cánh cửa về sau, đột nhiên vang lên lão bản thanh âm, vừa sáng sớm đòi mặt đây, đến rồi, đường tê ơ. Soạn. Tiếng mở cửa vang lên. Cái gặp một cái hai tay để trần, trong tay bưng một tô mì, đang lúc ăn trung niên nam nhân xuất hiện ở cửa ra vào. Một giây sau, trung niên nam nhân biểu lộ cứng đờ. Sắc mặt hắn hoảng sợ, toàn thân run rẩy, bưng kia tô mì bột một tiếng liền rơi trên mặt đất, ngã một chỗ. Đỗ Quy kinh ngạc thò đầu ra, hỏi: "Lão bản, ngươi đây là thế nào?" Dọa thành cái này so dạng. Đang khi nói chuyện, hắn còn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này, hắn cũng không biết rõ, bộ dáng của mình chính là quỷ xe buýt trên bộ dáng, so như ác quỷ. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn vừa nghiêng đầu, có vẻ dọa người hơn. Trung niên nam nhân hoảng sợ thét lên: "Quỷ, quỷ a!" Đỗ Quy quay đầu nhìn về phía hắn, khiếp sợ nói: "Quỷ, nơi nào có quỷ? Quỷ ở đâu?" Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh, không có chút nào bất luận cái gì màu máu. Một đôi mắt âm lãnh hung tàn, càng xem càng đáng sợ. Trung niên nam nhân toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt đồng dạng thảm trắng một mảnh, chỉ vào Đỗ Quy nói ra: "Quỷ, quỷ, quỷ, quỷ biết nói chuyện, cứu mạng a, cứu mạng a!" Hắn hoảng sợ thét lên, hai mắt vừa trợn trắng. Vậy mà tại chỗ dọa ngất tới. Đỗ Quy gặp đây, lộ ra không dám tin biểu lộ. Hắn giống như là ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại, mở ra máy ảnh. Máy ảnh bên trong hắn kinh khủng âm tàn. Nếu là tự chụp một trường, phát đến trên mạng, xem chừng có thể đem rất nhiều tiểu bằng hữu dọa nước tiểu. Ta thao, cái này mẹ hắn cái gì tình huống? Ta tại sao lại biến thành bộ dạng này điếu dạng rồi? Đỗ Quy chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lực lượng của hắn cũng không có tăng cường. Có thể bộ dáng của hắn lại thành quỷ lái xe bộ dáng, lại cúi đầu nhìn mình dưới thân ba lượt xe điện. Không phải đâu, cái này đều được. Đỗ Quy biết do quỷ xe buýt chia rẽ cơ chế, nhưng hắn không nghĩ tới, tự mình cưới ba lượt xe điện ra mua thuốc, vậy mà nhường ba lượt xe điện biến thành quỷ xa. Lại nhìn về phía xe xích lô toa xe, cũng liền 1m2 dài, chuyên môn dùng để mua thức ăn, nếu là ngồi quỷ, xem chừng chen một chút có thể ngồi một cái. Đây không phải ta hẳn là lái xe. Đỗ Quy hoài nghi nhân sinh, cái này phá ba lượt xe điện, có thể lấy ra làm gì? Kéo quỷ hành khách cũng liền kéo bốn cái, nếu là mình mở quỷ này xe đi cùng quỷ xe buýt cứng đối cứng, chẳng phải là tại chỗ muốn bị đụng báo hỏng. Úc không, không phải mở, mà là cưới. Lại nhìn về phía kia té xịu khói khách sạn lão bản. Đỗ Quy khắp khuôn mặt là ấy nấy, hắn đi nhanh lên xuống xe, kiểm tra kia lão bản trạng thái. Còn tốt không có bị ta dọa xảy ra chuyện. Không được, ta phải đi nhanh lên, không phải vậy không chừng ra chuyện gì. Nói đến đây, Đỗ Quy ngẩng đầu nhìn một cái khói khách sạn cánh cửa đầu, khoảng chừng kiểm tra, còn tốt không có camera, nếu không thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch. Do dự một cái, Đỗ Quy thuốc lá khách sạn lão bản lôi vào trong tiệm, xuất ra túi tiền, buông xuống 300 khối tiền, tiện thể lấy cầm đi một cái tiểu tô. Tiểu tô một cái 201, còn lại 90 coi như là tổn thất tinh thần phí hết. Thật xin lỗi A Lão Ca, ta thật không phải cố ý dọa ngươi. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 93, ta muốn báo cảnh T, S, câu đố nạt. Mười mấy phút sau, khói khách sạn lão bản yếu ớt tỉnh lại, hắn một mặt hoảng sợ, theo bản năng hét lên. Đợi thấy rõ cái kia quỷ đã biến mất về sau, khói khách sạn lão bản đội vàng xuất ra đi điện thoại, bấm báo cảnh điện thoại. "Uy uy uy, ta muốn báo cảnh, ta muốn báo cảnh." "Đồng chí, xin mời ngài nói." "Cảnh sát đồng chí, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ban ngày ban mặt, ta vậy mà gặp một cái quỷ, cái kia quỷ cưỡi xe điện, dáng dấp xấu vô cùng, còn biết nói chuyện, còn muốn mua thuốc, đơn giản thật là đáng sợ." "Đồng chí, ngài là đang tiêu khiển ta sao? Ngươi xác định ngươi gặp phải không phải người, mà là quỷ. Cái kia quỷ còn hỏi ngươi mua thuốc. Ta phi thường xác định, ta thật không có lừa ngươi, cảnh sát đồng chí, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a." Nói khói khách sạn lão bản đột nhiên sửng sốt một cái, hắn nhìn thấy quầy khách sạn trên đặt vào 300 khối tiền, mà đặt ở đằng sau trong ngăn tủ một cái tiểu tô, thì không cánh mà bay. Đầu bên kia điện thoại, "Đồng chí, ngài tình huống nhóm chúng ta sẽ phản hồi, ngài còn có cái gì muốn bổ sung sao?" "Phản hồi, tự nhiên là muốn tìm dân điều cục, mà không phải những người này cảnh sát nhân dân xem xét." Khói khách sạn lão bản một bàn tay quất vào trên mặt mình, không thể tưởng tượng nói ra, "Cảnh sát đồng chí, ta không có gì muốn bổ sung, nhưng là cái này quỷ, hắn không bình thường a. Hắn trộm đi ta một cái tiểu tô, còn để lại 300 khối tiền. Cái này sẽ không phải là ta bán mạng tiền a." Cùng thời khắc đó, tại An Châu trung tâm chợ chỗ kia trong đại viện, cũng chính là dân điều cục tại An Châu tạm thời làm việc chỗ. Trương Toàn Hữu một mặt mỏi mệt ngồi trên ghế. Mọi mệt nguyên nhân, có Tiêu Chạy, cũng có đêm qua An Châu đột phát tình huống. Tại bên cạnh hắn, còn lại 9 tên đội trưởng cũng ngồi trên ghế, sắc mặt của mọi người đồng dạng mỏi mệt tiểu tụy, bọn hắn đang chờ Đường Lao trở về. An Châu cái này địa phương thật sắp xong rồi. Lúc đầu cục diện có chỗ chuyển biến tốt đẹp, có thể ngày hôm qua sau nửa đêm, nhiều cũng bạo phát sự kiện linh dị, thật sự là đủ. So với 30 năm trước Hứa An, An Châu cái này địa phương thật quá tà môn. Tối hôm qua nhất định xảy ra chuyện gì, bằng không mà nói, An Châu sự kiện linh dị, không đến mức đột nhiên lần nữa bộc phát. Đột nhiên, 10 tên đội trưởng bên trong, không biết do ai nói một câu, có thể hay không, là đầu nguồn xảy ra vấn đề. Nghe nói như thế, Trương Toàn Hữu nhíu mày nhìn về phía nói chuyện người kia. Lưu đội trưởng một mặt tâm trầm, lắc đầu nói, "Tống Minh nói có khả năng, nhưng đầu nguồn nếu như xảy ra vấn đề, chỉ có một loại tình huống, đó chính là mộ trước xảy ra vấn đề, sau đó là mộ chủ nhân, lại sau đó mới là đầu nguồn." Trương Toàn Hữu lắc đầu nói, "Mộ chủ nhân cũng là đầu nguồn một trong, nhưng nó cũng chấn áp đầu nguồn, nếu như nó xảy ra chuyện, vậy bây giờ An Châu đã sớm âm minh quá cảnh. Tống Minh cũng chính là đưa ra đầu nguồn xảy ra vấn đề người kia." Hắn như có điều suy nghĩ nói, "Ta nhớ được, thế kỷ trước trung kỳ thời điểm, giống như Phong Đô nơi đó mộ chủ nhân liền xảy ra vấn đề, nó cùng đầu nguồn kết hợp ở cùng nhau, biến thành một cái phi thường khủng bố đồ vật. Nếu không phải người đời trước không biết rõ từ nơi nào móc ra một cỗ thi thể, chấn tiến vào phong đô, chỉ sợ phong đô hiện tại đã thành một tòa tử thành. Trương Toàn Hữu gật đầu nói, mộ chủ nhân xảy ra vấn đề, đầu nguồn cũng sẽ cùng nhau bộc phát. Đầu tiên là âm binh quá cảnh, sau đó là đại lượng quái dị xuất hiện, bỏ mặc là người sống vẫn là quỷ vật, lại hoặc là quái dị, đều sẽ hóa thành quỷ nô, toàn bộ thành thị đều sẽ biến thành quỷ. An Châu hiện nay quái dị xuất hiện mặc dù không ít, nhưng cũng không có âm binh quá cảnh tình huống phát sinh. Tạm thời, mộ chủ nhân không đến mức xảy ra chuyện. Ngay tại lúc này, đột nhiên một trận tiếng ho khan vang lên, toàn bộ có nói không tệ, mộ chủ nhân đại khái dẫn đầu sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng hiện nay An Châu tình huống quá mức quỷ dị, cùng dị vãng sự kiện linh dị bộc phát tình huống hoàn toàn khác biệt, nhóm chúng ta nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị. Đường Nguyên Thanh mặc áo liệm, một mặt tiểu tụy đi đến. Hắn nhìn về phía 10 tên đội trưởng, nghiêm túc nói, tối hôm qua, An Châu sự kiện linh dị thống kê ra sao? 10 tên đội trưởng tất cả đều đứng người lên. Lưu đội trưởng mở miệng nói, đã thống kê ra, tổng cộng 123 lên, trong đó hung thần 12 cái, quái dị 2 tên, một cái là phố cũ bên kia nhà tang lễ, một cái là số 4 đường xe lửa. Đường Nguyên Thanh nhìn về phía Trương Toàn Hữu, nhà tang lễ sự tình, Đỗ Lao bản bên kia là thế nào nói? Trương Toàn Hữu đổi vội bằng nói, hắn cùng nhà tang lễ đã tiếp xúc qua, nhưng hoàn toàn cầm nhà tang lễ không có biện pháp, theo hắn nói, kia nhà tang lễ nội bộ phi thường khủng bố, liền hắn đều không thể đi vào. Đường Nguyên Thanh hít khẩu khí, kia Đỗ Lao bản là cái hảo hải tử, phố cũ bên kia hiện tại chỉ còn lại hắn một người sống, toàn bộ có người không bận rộn khuyên hắn một chút, tốt nhất có thể để cho hắn đem đến trung tâm thành phố, kia địa phương quá nguy hiểm. Trương Toàn Hữu cười khổ nói, ta cảm thấy, hắn tạm thời sẽ không cân nhắc qua tới, mà lại hắn giống như quen thuộc cùng quái dị làm hàng xóm, còn nói chỉ là một cái quái dị, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Đường Nguyên Thanh sửng sốt một chút, bật cười nói, đứa nhỏ này rất giống ta tuổi trẻ thời điểm, không sợ trời không sợ đất. Nói, lại bổ sung một câu, số 4 đường xe lửa đâu? Lưu đội trưởng nói, đã triệt để phong tỏa, còn tốt những này quái dị không ưa thích chuyển loa, nhóm chúng ta có đầy đủ thời gian, có thể hạn chế bọn chúng phát triển. Đường Nguyên Thanh cau mày nói, quái dị phạm vi hoạt động sẽ theo quỷ nô biến nhiều mà gia tăng, nhóm chúng ta không thể chỉ nghĩ đến nơi này bổ một cái, nơi đó khe hở một khối, vốn là rách dưới y phục, xây một chút bồi bổ có thể xuyên mấy năm. Đó là cái rất thú vị ví von. Cái khác đội trưởng một mặt mở miệng. Đúng vậy a. An Châu hiện tại tình huống, không phải liền là cái rách dưới y phục sao? Cái khác thành thị cũng không có khác biệt lớn. Cho dù hiện tại không có bộc phát sự kiện linh dị, về sau vẫn là sẽ bộc phát. Đường Nguyên Thanh nhìn về phía đám người, cảm thấy không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, tinh thần của các ngươi không thể quá trầm thấp, đều là một đám người trẻ tuổi, đến có chí hướng, có động lực, ta có thể cảm giác được, ta lấy mạng quỷ mau tới, ta khả năng không có mấy ngày tốt sống, đến thời điểm thời đại này cuối cùng phải dựa vào các ngươi đến bảo vệ. Lưu đội trưởng thần sắc hoảng hốt nói, nhưng bây giờ, nhóm chúng ta có thể làm cái gì đây? Sự kiện linh dị sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nếu không, Đường lão ngài lại cùng cấp trên yếu điểm người đi, chỉ dựa vào chúng ta cùng dân điều cục những đồng chí khác, ép không được An Châu vấn đề à? Những người còn lại nhao nhao nhận đồng gật đầu. Bọn hắn nhìn xem Đường Nguyên Thanh. Đường Nguyên Thanh thì hít khẩu khí nói, không phải ta không muốn người, mà là Hứa An, Hứa An sự kiện linh dị bắt đầu bạo phát. Nghe xong lời này, chúng sát mặt người lại biến, nhất là Trương Toàn Hữu, hắn vốn là Hứa An người, lo lắng hỏi, Hứa An không phải hảo hảo sao? Mới qua 30 năm, sự kiện linh dị làm sao lại bùng phát? Đường Nguyên Thanh nhàn nhạt nói ra, cụ thể tình huống còn không biết rõ, nhưng dân điều cục cao nhân phỏng đoán, Hứa An vấn đề có thể là cố ý. Mặt khác, cấp trên một mực tại nghiên cứu tìm tới mộ chủ nhân biện pháp, gần đây hẳn là sẽ có một cái kết quả. Chỉ cần có thể tìm tới mộ chủ nhân, An Châu sự kiện linh dị liền sẽ triệt để vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùa tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Hằng. Chương 94, danh hiệu, quỷ trộm thuốc lá P, S, cầu đố nạt. Một tràng hội nghị kết thúc. Trương Toàn Hữu mỏi mệt không chịu nổi đi ra tạm thời cơ quan, hắn ngày hôm qua một cả ngày cũng tại bị tội. Ban ngày kéo một ngày, trong đêm kéo nửa đêm. Phần sau túc vốn cho rằng có thể kết thúc, kết quả đêm qua không biết rõ chuyện gì xảy ra, An Châu sự kiện linh dị tập thể bộc phát. Hắn cùng cái khác đội trưởng, cùng dân điều cục đồng chí, tất cả đều mệt mỏi buông đầu, trắng đêm chưa ngủ. Mới vừa ra cửa lớn, thuộc hạ của hắn Cao Nghiêu liền đi tới, mặt tái nhợt nói, đầu lĩnh, vừa mới nhận được tin tức, có cái khói khách sạn lão bản gặp cái cưới ba lượt xe địa quỷ, cái kia quỷ dáng dấp xấu vô cùng, còn biết nói chuyện, đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Trương Toàn Hữu nhìn thấy Cao Nghiêu sắc mặt, liền biết rõ Cao Nghiêu còn không có theo tiêu chạy trạng thái trở tới. Kỳ thật, hắn cũng đồng dạng. Trương Toàn Hữu hư nhược khoát khoát tay, quỷ nào có biết nói chuyện, xem chừng là cái kia lão bản nhìn hoa mắt đi. Cao Nghiêu bất đắc dĩ nói, ta cũng cho là như vậy, nhưng nơi tại phố cũ bên kia, ngài biết đến, kia địa phương rất tà môn. Vừa nghe đến phố cũ hai chữ, Trương Toàn Hữu lên tinh thần, nếu mày nói ra, phố cũ sao, kia địa phương xác thực rất tà môn, đều đã xuất hiện bốn cái quái dị, không, còn có cái thứ năm quái dị, chỉ là nó từ đầu đến cuối không có hiện thân qua. Cái thứ năm quái dị, chỉ chính là đem áo đỏ nữ thi treo lên cái kia tồn tại. Cao Nghiêu gặp đây, liền hỏi, đầu lĩnh, vậy cái này sự kiện, phân loại đến sự kiện linh dị bên trong, vẫn là nói như thế nào? Trương Toàn Hữu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, phân loại đến sự kiện linh dị bên trong đi, lại nói cái kia lão bản không chết. Cao Nghiêu trả lời, không chết, mà lại rất kỳ quái, cái kia quỷ trộm hắn một điếu thuốc lá, còn lưu lại 300 đồng tiền cho hắn, cũng không biết rõ là cái gì nước cờ. Trương Toàn Hữu nghe xong lời này, không khỏi bật cười. quỷ còn cho hắn lưu lại 300 khối tiền. Cái quỷ gì có tiền như vậy? Nói đến đây, Trương Toàn Hữu liền lấy ra vệ tinh điện thoại, ấn xuống khởi động máy cái nút. Điện thoại nối thẳng dân điều cục tổng bộ. Thuộc hạ của hắn, cũng chính là cái kia họ Phùng nữ nhân mở miệng nói, "Trương đội." Trương Toàn Hữu bình tĩnh nói, "An Châu bên này nghe nói xuất hiện một cái biết nói chuyện, còn ưa thích trộm gói quỷ, nhưng cụ thể có phải hay không quỷ, ta không rõ ràng." Tiểu Phùng kinh ngạc hỏi, "Biết nói chuyện, ưa thích trộm gói quỷ, ta xem qua đại bộ phận hồ sơ, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua loại này quỷ." Trương Toàn Hữu bất đắc dĩ nói, "Trước thành lập hồ sơ đi." "Vâng, Trương đội." Nghe nói như thế, Trương Toàn Hữu nghiêm nghị nói, "Danh hiệu, quỷ trộm thuốc lá, đặc thù ưa thích trộm gói, đồng thời sẽ lưu lại một khoản tiền, hành tung mơ hồ không chừng, nhưng theo người chứng kiến miêu tả, đặc thù là cưỡi ba lượn xe điện, bề ngoài xấu vô cùng. Mức độ nguy hiểm đâu? Tạm định cường độ thấp đi." Một bên khác, An Ninh đường bên trên, theo mặt trời cao cao dâng lên, sương mù đã lặng yên tan đi. Đỗ Quy đẩy ba lượn xe điện, tại lớn trên đường cái đi trở về. Về phần tại sao đẩy, mà không phải cưỡi, là bởi vì, hắn chỉ cần cưỡi đi lên, bộ dáng liền sẽ biến thành ác quỷ bộ dáng, mà đẩy ba lượn xe điện, bộ dáng thì phi thường như thường. Sợ bị người nhìn thấy, hắn hóa thân vong linh kỵ sĩ bộ dáng. Ngay tại lúc này, Đỗ Quy điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, đem xe ngừng đến bên đường, cầm lấy điện thoại liền kết nối, "Uy, có chuyện gì mau nói." Cả người thở không ra hơi. Đầu bên kia điện thoại, Trương Toàn Hữu kinh ngạc nói ra, "Huynh đệ, ngươi đây là tại vận động dữ dội sao?" Đỗ Quy không nhịn được nói, "Ta tại xe đợi đây, ngươi có việc liền nói a." Trương Toàn Hữu khô cằn mà nói, "Ngược lại là không có việc gì, chính là ta bên này nhận được báo cáo, nói phố cũ bên kia xuất hiện một cái cưới ba lượt xe điện quỷ trộm thuốc lá, còn biết nói chuyện, dáng dấp xấu vô cùng, ngươi nếu là gặp, nhìn xem có thể hay không tiện thể giải quyết một cái, thù lao dễ nói." Đỗ Quy run lên, "Tốt bao nhiêu nói?" Trương Toàn Hữu theo bản năng trả lời, "Đại khái, so ngươi mở cửa hàng cơm kiếm lời nhiều a." Nghe xong lời này, Đỗ Quy hưng phấn, tự mình vốn là đang suy nghĩ một cái, có thể hưởng thụ dân điều cục phúc lợi, lại không cần gia nhập biện pháp. Không nghĩ tới, lúc này Trương Toàn Hữu vậy mà chủ động ném ra ngoài, đáng đời tự mình kiếm tiền a. Thế là, Đỗ Quy liền cắn răng, cẩn thận không gì sánh được đưa ra một cái giá cả, 1 vạn khối tiền dễ nói sao? "Không được, có thể bớt 20%. Trương Toàn Hữu chấn kinh, "A, huynh đệ ngươi không muốn giúp bận bịu cứ việc nói thẳng, làm gì tiêu khiển ta đây?" Đỗ Quy mộng, đuổi vội vàng nói, "Không có à, ta không có tiêu khiển ngươi à, giảm còn 80 không đủ, 50 cũng được à, ta giúp ngươi làm chết một cái quỷ, ngươi cho ta 5000, ta cảm giác rất có lợi à." Trương Toàn Hữu cười lạnh không chỉ, "Huynh đệ, ngươi khác nói đùa ta, 5000 khối tiền. Gọi cái tốt bên ngoài cũng không chỉ cái giá này, đi, ngươi không nguyện ý quên đi, ta tìm người khác." Nghe được cái này, Đỗ Quy cuối cùng là minh bạch. Không phải mình muốn nhiều, là mẹ hắn muốn quá ít. Mẹ nó, bọn này dân điều của người, cũng có tiền như vậy sao? Lúc này, Đỗ Quy cười bồi nói, "Ai đù, toàn bộ có ca, ta không cùng ngươi nói giỡn, 5 vạn kiểu gì? Làm một cú, tuyệt không giảm giá." Trương Toàn Hữu kịp phản ứng, "Đỗ lão bản, xem ra ngươi là thật không hiểu việc à, như vậy đi, ngươi giết chết cái kia quỷ trộm thuốc lá, dân điều cục duy nhất một lần thanh toán ngươi 50 vạn, ngươi cảm thấy kiểu gì?" Đỗ Quy hai mắt tỏa ánh sáng, bật thốt lên, "Đây chính là ngươi nói à, ta giúp ngươi làm chết cái kia quỷ trộm thuốc lá, ngươi cho ta 50 vạn, lao ca ngươi một ngụm nước miếng một cái đinh, 1000 vạn không thể đổi ý à. Có trời mới biết, Đỗ lão bản là có bao nhiêu nghèo." Cái này 50 vạn đối với hắn mà nói, đơn giản chính là không dám tưởng tượng con số trên trời. Giờ khắc này, Đỗ Quy cảm thấy, Trương Toàn Hữu người huynh đệ này không có phí công nộp. Vân vân. Vừa mới Trương Toàn Hữu nói quỷ trộm thuốc lá, là cái gì nước cờ tới? Đỗ Quy nhíu mày hỏi, "Lão ca, ngươi vừa mới nói kia quỷ trộm thuốc lá, cưới cái ba lượt xe điện." Trương Toàn Hữu nói, "Đúng à, hơn nữa còn biết nói chuyện, trộm một điếu thuốc lá về sau, còn để lại 300 khối tiền, bất quá cái này cũng không trọng yếu là, cái kia quỷ trộm thuốc lá dáng dấp xấu vô cùng, ngươi hẳn là một cái liền có thể nhận ra." Đỗ Quy, "Ha ha, còn có loại này quỷ a?" Trương Toàn Hữu, "Ha ha, đúng vậy a, cho nên ngươi cái gì thời điểm xử lý cái kia quỷ?" Đỗ Quy mặt đen lên, cắn răng nghiến lợi nói, "Làm cái rắm, mẹ nó, treo, khác mẹ hắn đến phía ta." Đầu bên kia điện thoại, Trương Toàn Hữu một mặt mộng bức cầm điện thoại, "Ngoa tạo, hắn treo ta điện thoại làm gì? Là ta nói sai cái gì sao? Vừa mới còn mở miệng một tiếng ca, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt." Một bên Cao Nghiêu gặp đây, nhìn xem Trương Toàn Hữu, nghi ngờ nói ra, "Đội trưởng, ngươi có phải hay không đâm chọt hắn cái gì đau nhức điểm?" Trương Toàn Hữu ngậm bực nói ra, "Không có à, ta liền nói cái kia trộm tiền quỷ dáng dấp xấu vô cùng, còn có thể đâm chọt hắn đau nhức điểm. Hắn dáng dấp lại không xấu." Cao Nghiêu nghĩ nghĩ, sờ lên cằm nói ra, "Hắn khả năng kỳ thị xấu xí a." Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tiệp tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 95, lại gặp quỷ xe buýt S, cầu đố nạt. Mà nó, Trương Toàn Hữu tên vương bắt đàn này, cũng dám nói ta dáng dấp xấu vô cùng, thật mẹ hắn không phải là một món đồ. Đỗ Quy đẩy ba lượt xe điện hướng nhà đi. Hắn cả người đều ở phẫn nộ bên trong. Tự mình rõ ràng dáng dấp đẹp trai như vậy, trời sinh một bộ cặn bã nam mặt, ra ngoài chơi gái kỹ nữ người ta cũng hận không thể cho mình bớt 20%. Kết quả đến Trương Toàn Hữu đâu, liền thành xấu vô cùng. Đỗ Quy nghĩ bóp chết Trương Toàn Hữu tâm cũng có. Có thể ngay tại lúc này, bất thình lình, Đỗ Quy sắc mặt đại biến, hắn nhíu mày nói ra, "Các loại, ta làm sao lại nghĩ bóp chết hắn, ta cùng Trương Toàn Hữu không có xấu à, ta cái gì thời điểm cảm xúc dễ dàng như vậy kích động. Hiểu rõ. Đỗ lao bản mặc dù thừa nhận tự mình không phải cái người đứng đắn, nhưng hắn cũng không phải cái gì ma quỷ. Nhiều lắm là làm chút hạ lưu sự tình, thế nhưng vô hại đại nhã. Không có khả năng lên cao đến động thì phải nhân mạng trình độ. Trong lúc nhất thời, Đỗ Quy mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn đông nhiên hồi tưởng những ngày thời gian, hành vi của mình cử chỉ. Hắn phát hiện, từ khi ngày đó tiền của mình lại bị quỷ trộn, đổi thành minh tệ về sau, tâm tình của mình thật giống như có chút khống chế không nổi. Trở nên càng ngày càng mãng phu. Thậm chí cũng dám trực tiếp đi cùng nhà tang lễ loại kia quái dị chết mới vừa. Cái này không phù hợp tính cách của ta a. Coi như ta biết rõ nhà tang lễ bên trong quỷ đều là già yếu tàn tật, ta cũng không có khả năng đi lên chính là cường, ta khẳng định chọn trước cái yếu nhất ra tay mới đúng a. Đỗ Quy trong lòng hiện ra nồng đậm bất an. Hắn cảm thấy tự mình giống như bị vật gì đó ảnh hưởng đến, tựa như trước đó nhận biết bị hoàn toàn bặm mẻo giống như. Trên người của ta tuyệt đối lại xảy ra vấn đề. Đỗ Quy giọng nói phi thường khô khốc, hắn liếm môi một cái, nói ra, liền ngay cả ta nói thô tục tần suất cũng nhiều, mẹ nhà hắn, tên Vương bắt đạn kia đang làm ta. Hắn cũng không biết rõ. Đêm hôm đó, ngoại trừ tiền bị trộm bên ngoài, áo đỏ nữ thi liền nằm tại giường của hắn phía dưới, mà cái người kia ảnh thì đem áo đỏ nữ thi biến thành quỷ cả đường. Nếu như dựa theo hai điểm này suy đoán, cái người kia ảnh vô cùng có khả năng chính là mộng du trạng thái hắn. Không được, ta phải mau đem phạm vi hoạt động của ta mở rộng đến toàn bộ An Châu, ta phải nhanh đi một chuyến Đại Bản Sơn, đi xem một chút chiếc kia giếng cạn. Đỗ Quy trong trí nhớ, trừ bỏ trí nhớ không thuộc về hắn bên ngoài, chính là chính hắn tại nửa tháng trước đánh chết cái kia nhà đầu tư cùng Đại Bản Sơn bên trong chiếc kia giếng cạn. Không hiểu trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần đi một chuyến Đại Bản Sơn, hắn liền có thể biết mình trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến cái này, Đỗ Quy cúi đầu xuống, đẩy ba lượt xe điện, trầm mặc hướng phố cũ tiến đến. Hắn bây giờ đang ở An Ninh đường bên trên. Phía trước 100m là quản linh cữu và mai táng một con đường, lại hướng phía trước 100m là phố cũ, mà lại hướng bên trong đi, liền là phố Sở Ba. Mà ngay tại lúc này, Đỗ Quy trong lòng hiện ra một loại mâu thuẫn cảm giác. Hắn cảm thấy rất cứng. Thật giống như có một cái nhường hắn rất chán ghét đồ chơi chạy tới trong nhà của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, đang phía trước, một cỗ bị xe buýt đi theo bảo vệ sức khỏe con đường điên cuồng chạy được tới. Lái xe chính là bị áo liệm bao lấy đầu nửa tợ lật tiệp người mẫu. Đỗ Quy nhìn thấy màn này, hắn nhíu mày nói ra, đây là ta quỷ xe buýt. Vừa mới dứt lời, cũng chính là một giây sau công phu, quỷ xe buýt oanh bỗng chốc bị đụng phải con đường bên trái, phía sau một cô linh xà theo đuổi không bỏ. Kia tài xế lái xe mặc cái áo lót, giữ lại đầu đinh, trên mặt bò đầy thi ban, toàn bộ toa xe bên trong một mảnh lờ mờ. Lái xe không phải người khác, chính là số 2 quỷ lái xe Trần Tiến Điển, Trần lão bản. Trần lão bản cười gằn, miệng vỡ ra đến hai sừng, tản ra đáng sợ hàn ý mà mở tối toa xe bên trong, đã chất đầy thi thể. Đây là một cô linh xà, kéo năm hành khách, tự nhiên cũng đều là thi thể. Đỗ Quy gặp đây, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, tự mình không có tìm quỷ này lái xe phiền phức, nó vậy mà trước tìm tự mình phiền phức. Nhựa đó là tìm người mẫu cùng tự mình quỷ xe buýt, tất cả đều là thuộc về mình tài sản riêng. Dám động tài sản của mình, quả thực là vương bắt đạn. Con mẹ nó ngươi. Đỗ Quy chửi ầm lên, trực tiếp cưới lên chạy bằng điện xe xích lô. Một máy mắt, hắn tựa như là bị tăng thêm một tầng lọc kính, cả người từ đầu tới đuôi cũng đại tiện dạng. Bờ môi biến thành màu đen, sắc mặt thảm trắng một mảnh, một đôi mắt tản ra âm lãnh đến cực hạn hàn ý, hắn màu da càng lại như là thi thể. Nhưng mà, sau một khắc, sau lưng vang lên một trận tiếng kèn, một cỗ âm phong treo ở Đỗ Quy trên thân. Hắn mãnh liệt quay đầu xem xét, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ánh mắt càng thêm ác độc căm tàn. Số một lái xe, tại phía sau, số một lái xe khống chế lấy một cái khác chiếc quỷ xe buýt, chở thập cửu tên quỷ hành khách, trầm mặc lao đến. Nó ăn mặc đồng phục, nhìn càng giống là lái xe. Đồng thời, trên xe chỉ có thập cửu tên quỷ hành khách, cuối cùng sắp xếp ở giữa nhất vị trí, từ đầu đến cuối tại trong không. Rất hiển nhiên, cái kia vị trí là chuyên môn lưu cho Đỗ Quy. Nó khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, tựa hồ là đang đùa cợt Đỗ Quy đồng dạng. Số một lái xe một cước chân ga giẫm lên chết, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới đi qua. Đỗ Quy tê cả da đầu. Hắn mặc dù cũng là quỷ lái xe, cưới xe cũng coi là quái dị, có thể không chịu nổi. Đây là một cô chạy bằng điện xe xích lô a. Số một lái xe mở chính là xe buýt. So sánh phía dưới, chỉ cần va chạm, hắn khẳng định là bị đụng bay cái kia. Lúc này, Đỗ Quy không chút do dự vận chuyển công tắc điện, cưới ba lượt xe điện rồi xoay người về phía trước. Đồng thời, hắn xông mở lấy quỷ xe buýt nhựa tợ lật tiệp người mẫu hô to, tiến vào phố cũ. Lần trước, hắn liền bị hai chiếc quỷ xa cho kẹp ở giữa. Nhưng cái này hai cái quỷ lái xe, căn bản không dám vào phố cũ. Nhựa tợ lật tiệp người mẫu mở ra quỷ xe buýt, cự ly phố cũ không có mấy trăm mét, có thể Trần lão bản lại rõ ràng muốn lưu lại nó, điên cuồng ở phía sau va chạm, đồng thời ý đồ đem nhựa tợ lật tiệp người mẫu kẹp tại đường biên vỉa hè bên trên. Sau lưng số một lái xe, đối Đỗ Quy tràn đầy ác ý, nó theo đuổi không bỏ. Nhưng cũng may, xe điện thân xe nhỏ bé, Đỗ Quy có thể linh hoạt chuyển hướng, hiểm mà lại hiểm mấy lần tránh đi. Mẹ nó, Đỗ Quy tức quá sức, quay đầu hướng số một lái xe mắng, con mẹ nó ngươi, ngươi có gan liền giết chết ta, ngươi nếu là không đánh chết ta, ta lần sau tìm chiếc xe tăng, tìm chiếc xe lửa mở, con mẹ nó chứ nhất định phải đem ngươi đụng báo hỏng. Số một lái xe ở trên cao nhìn xuống, khoe miệng nụ cười quỷ dị càng thêm tà dị. Nó sẽ không cho Đỗ Quy cơ hội kia. Tất cả quỷ xe buýt bản thân liền là một cái chính thể, có thể Đỗ Quy hành động, lại phá vỡ đầu này quy tắc. Trong lúc vô hình, hắn nhưng thật ra là chia rẽ quái dị lực lượng, thậm chí còn chiếm căn cứ quỷ xe buýt phạm vi hoạt động. Coi như thủ này thật sự là kết lớn. Phanh, quỷ xe buýt đâm vào ba lượt trên xe chạy bằng bình điện. Đỗ Quy nhất thời không quan sát, toàn bộ xe kèm chút cũng lật ra, hắn gắt gao nắm chặt đem tay khống chế cân bằng. Đồng thời cái này va chạm cũng khiến cho hắn cách phố cũ giao lộ càng gần. Tại thời khắc này, Đỗ Quy trong lòng lạnh lùng một mảnh, tự mình cách phố cũ vốn là gần, số một lái xe muốn giữ lại tự mình căn bản là không thể nào sự tình, nhưng nó vẫn còn ở phía sau truy sát chính mình. Ngược lại là phía trước nhựa tợ lặt tiệp người mẫu mở quỷ xe buýt bị mấy lần đụng ngừng, nó là muốn đem ta quỷ xe buýt đoạt lại đi a. Đỗ Quy trở tay móc ra tất chân bọc tại trên đầu mình, ba lượt xe điện lướt qua phố cũ giao lộ, vọt thẳng hướng về phía hắn quỷ xe buýt cùng Trần lao bản mở lên xa. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ đối với mò mò Việt kéo tẩy ruột tẩy sóng tiệp tẩy 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh hàng. Chương 96, chúc mừng Đỗ lao bản vui nâng linh xa một cỗ, canh ba, ES, cầu đô nạt. Số một lái xe trơ mắt nhìn Đỗ Quy, cưới ba lượt xe điện, lướt qua phố cũ, xông về nhựa tợ lặt tiệp người mẫu cùng Trần lao bản. Nó tựa hồ căn bản không nghĩ tới, Đỗ Quy không có lựa chọn trốn vào phố cũ. Ngược lại giống như là lấy trứng chọi đá, đánh tới quỷ xe buýt cùng linh xa. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Chuyện này đối với nó mà nói, ngược lại là một cái giết chết Đỗ Quy cơ hội tốt. Số một lái xe tốc độ tăng tốc, so trước đó nhanh hơn. Có thể lúc này, Đỗ Quy đã nhanh muốn vọt tới hai chiếc quỷ xa. Hắn biểu lộ âm lãnh, hướng tự mình trước kia quỷ xe buýt nói ra, đem xe cửa cho ta mở ra. Nhựa tợ lặt tiệp người mẫu khống chế lấy quỷ xe buýt, nghe lời không gì sánh được mở cửa xe ra. Oanh một tiếng, Trần lao bản lại khống chế lấy linh xa đục vào. Nhựa tợ lặt tiệp người mẫu một cái lảo đảo. Trong xe đông đảo quỷ hành khách cũng đều nhao nhao nóng nảy bắt đầu. Bọn chúng chỉ là hành khách, quái dị cùng quái dị ở giữa đối kháng, bọn chúng trên xe thời điểm căn bản là không có cách tham dự. Bởi vì quy tắc chính là như thế. Số một lái xe tựa hồ ý thức được Đỗ Quy muốn làm gì, nó vội vàng sao động bất an, lần nữa kéo ra cự ly, sau đó hung hăng đâm vào ba lượt xe điện đằng sau đuôi xe bên trên. Soạn. Ba lượt xe điện vốn chính là dùng để kéo món ăn, căn bản đánh không được loại trình độ này nhiều lần va chạm, tại chỗ liền bị đụng hướng phía trước trượt mười mấy mét, thân xe là nghiêng. Đỗ Quy nếu không phải gắt gao nắm chặt đem tay, chỉ sợ hắn thân thể cũng phải cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, bị đường nhựa mài máu thịt bé bét. Ta ít ngươi mẹ a. Đỗ Quy trong lòng run sợ, hắn cảm giác tự mình ngay tại nhảy múa trên lưới lao, kém một chút liền muốn xong đời. Sau đó trong đầu hiện lên không phải nghĩ mà sợ, mà là phẫn nộ cùng ghi hận. Ngay tại lúc này, nhựa tợ lặt tiệp người mẫu cũng đem quỷ xe buýt lái đến phía trước. Đỗ Quy trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, hắn lăn mình một cái nhảy xuống ba lượt xe điện. Một giây sau, số một lái xe mở ra quỷ xa, trực tiếp theo ba lượt xe điện trên thân nghiền ép tới. Toàn bộ ba lượt xe điện bị ép thành mở ra sát vụn. Lúc này, Đỗ Quy bộ dạng đã theo ác quỷ biến thành người sống. Mở ra linh xa, Trần lão bản đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt kia tràn ngập tứ không kiêng kỵ ác ý, số một lái xe cũng đánh tới đi qua. Hai chiếc quỷ xa một trước một sau đem Đỗ Quy kẹp ở giữa. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Đỗ Quy sẽ bị đụng thành một bãi bùn nhão, lại hoặc là xuất hiện tại số một lái xe trên xe. Số một lái xe cũng không phải chia ra tới quỷ lái xe, tại trên xe của nó không có khả năng phát sinh Đỗ Quy trắng trợn cướp đoạt vị trí lái tình huống. Thế nhưng là Đỗ Quy lại nhìn cũng không nhìn bọn chúng, một cái đi nhanh liền xông về tự mình trước kia quỷ xe buýt. Cửa xe mở ra, nhựa tợ lặt tiệp người mẫu cưỡng ép phá tan Trần lão bản linh xa, biến thành nó cùng số một lái xe một trước một sau, đem Đỗ Quy kẹp ở giữa nhất. Hai chiếc xe càng ngày càng gần. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Phình một tiếng, hai chiếc quỷ xa đụng vào nhau, mà Đỗ Quy thì một cái là mình bắt lấy tự mình trước kia quỷ xe buýt trước cửa xe. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía số một lái xe, không nhìn thân xe lắc lư. Đỗ Quy tiến nhập trong xe, trên người hắn xuất hiện lần nữa loại kia lọc kính biến hóa, cả người soi như ác quỷ. Toa xe bên trong nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, tia sáng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở đi. Tất cả quỷ hành khách đều nhìn về Đỗ Quy, phảng phất là gặp được chủ tâm cốt. Đỗ Quy ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đi tới vị trí lái trước, một cái kéo ra nhựa tợ lặt tiệp người mẫu, trừ bỏ quỷ xe buýt nhân viên, cái khác nhân viên tất cả đều cho ta xuống xe. Hắn ngồi vào vị trí lái bên trên, một cước giẫm chết chân ga, cứ thế mà đem số một lái xe hướng phía trước đẩy đi ra. Đồng thời, tất cả quỷ hành khách, trừ bỏ kia 12 cái cùng quỷ xe buýt trói chặt cùng một chỗ già yếu tàn tật, tất cả đều theo trên chỗ ngồi dậy. Người lùn quỷ, bốn cái công nhân quỷ, nhựa tợ lặt tiệp người mẫu, áo liệm lao đầu, còn có hung thần tiểu nữ hải, bọn chúng tất cả đều đi xuống xe. Đỗ Quy ra lệnh, đi cho ta vòng vây số một lái xe. Nói xong, hắn treo phía dưới ngược lại cản, quỷ xe buýt lập tức cấp tốc lùi ra phía sau. Những cái kia quỷ nhân viên, từng cái, nhao nhao tản ra đáng sợ hàn ý, vây hướng về phía số một lái xe. Những này quỷ tự nhiên không có khả năng đánh thắng được số một lái xe. Đối đầu cái gì, hung thần đều không đủ xem. Nhưng số một lái xe trên xe chỗ ngồi cái lưu lại một cái, kia là chuyên môn chuẩn bị cho Đỗ Quy. Nếu như nó đem một cái quỷ thu được xe, vậy liền sẽ mở ra chia rẽ cơ chế, số một lái xe thoát ly quỷ xe buýt, phụ cận cũng chỉ có một cỗ bị ép thành sắt vụn ba lượt xe điện, lực lượng của nó lại nhận hạn chế. Nếu như nó lựa chọn cứng rắn, vậy thì thật là tốt, có thể vì Đỗ Quy tranh thủ thời gian. Đỗ Quy hướng số 1 lái xe nhếch miệng nhe răng cười, lộ ra trắng ở hàm răng, lóe ra hàn quang, chia rẽ cơ chế thật không có ý gì, không bằng ăn cướp trắng trận tới sảng khoái. Đang khi nói chuyện, Đỗ Quy một cái đánh chết tay lái, trực tiếp quay đầu xe. Phía sau Linh Sa lái xe Trần lão bản thừa cơ đánh tới, em chút nhường quỷ xe buýt lật nghiêng. Nhưng là, Đỗ Quy kỹ thuật lái xe hết sức quen thuộc. Hắn kéo một phát tay sát, tại chỗ tới cái trôi đi quay đầu, sau đó liền hung hăng đụng trở về. Linh Sa vốn là chén vàng cải tiến. Đỗ Quy hướng về phía đằng sau đuôi xe đụng tới, tại chỗ đem đứng vững. Hắn giẫm chết chân ga, cứ thế mà đem Linh Sa hướng phía trước kéo đi, hướng về phố cũ bên kia kéo đi qua. Giờ khắc này, số 1 lái xe phát hiện Đỗ Quy mục đích. Nó muốn thừa dịp Đỗ Quy đem tự mình chia ra đi cơ hội, cướp đi từ nhượng tợ lật tiệp người mâu không chế quỷ xe buýt, khiến cho trở về bản thể. Bởi vì Đỗ Quy quỷ xe buýt, vừa lúc là cùng số 1 lái xe thuộc về cùng một cái ý niệm, song phương đều là đồng nguồn, cái thứ nhất quỷ lái xe, chiếc thứ nhất quỷ xe buýt. Mà bây giờ, Đỗ Quy chuyện cần làm, cùng mục đích của nó đồng dạng. Hắn muốn đem Trần lão bản mợ Linh Sa, liền lái xe mang xe cũng cho chiếm. Người cắn ta một cái, ta không chỉ có muốn cắn trở về, ta còn muốn kéo xuống đến một miếng thịt. Phía trước, nhượng tợ lật tiệp người mẫu ngăn tại số 1 lái xe trước mặt. Xoẹt một tiếng, nó trực tiếp bị va nát trống. Linh kiện tán khắp nơi đều là, nhưng không có một bộ phận cũng tại loạn chiến, rất hiển nhiên, nó không có chết, chỉ là khí tức trở nên không gì sánh được suy yếu. Bốn cái quỷ công nhân cũng không biết rõ từ chỗ nào lấy ra bay ránh, giống như là xây tường đồng dạng chém vào quỷ xe buýt trên đầu xe. Số 1 lái xe khí tức bạo loạn. Toàn bộ quỷ xa đều giống như xuống tới, nó muốn cứu viện Trần lão bản. Nhưng áo liệm lao đầu. Không, phải nói là để Trần nửa người trên lao đầu, cùng tiểu nữ hài tất cả đều ngăn cản đi lên. Đỗ Quy nhân cơ hội này, hắn treo lên Linh Sa, cứ thế mà đem đẩy lên phố cũ đầu đường. Phía sau, số 1 lái xe đã phá tan một đám công nhân quỷ. Nó đuổi theo hướng về phía tới. Đỗ Quy thông qua kính chiếu hậu thấy cảnh này, hắn hít sâu một khẩu khí, quay kiếng xe xuống, lấy ra canh, sợi thai canh, còn có nghe lời nước, một mạch toàn bộ ném về phía sau lưng. Thậm chí liền những cái kia linh dị vật phẩm cũng ném ra ngoài. Chỉ cần có thể ngăn cản số 1 lái xe, những vật này về sau đều có thể lại trị trở về. Hôm nay, hắn chính là muốn làm cái tội phạm, đem Linh Sa cho ăn cướp trắng trợn. Ai mẹ hắn cũng ngăn không được ta. Đỗ Quy cắn răng gầm thét, giẫm chết chân ga, hướng phải đánh chết tay lái, thân xe treo lên Linh Sa, từng chút đem đẩy vào thông hướng phố cũ đường nữa. Một máy mắt, phố cũ chỗ sâu nhất như ra cửa hàng cơm, cái kia bị bóng mờ bao trùm, chỉ thuộc về Đỗ Quy cửa hàng cơm, đột nhiên tản mát ra một tia âm lãnh khí tức. Toàn bộ phố cũ, bỏ mặc là trên không vẫn là dưới mặt đất, trên đất con đường, trên đường đèn đường, thậm chí cả một cục gạch, một luồng cho bụi, một cái cống thoát nước, cũng nhiễm phải một loại nào đó đáng sợ ý chí. Đỗ Quy lập tức liền cảm thấy một trận thông thuận. Răng rắc răng rắc. Linh Sa trên Trần lão bản, toàn thân cứng ngắc, nó điên cuồng run rẩy, nhưng lại đã mất đi đối Linh Sa không chế, cũng không còn cách nào động đậy. Đỗ Quy đem hoàn toàn tiến đụng vào phố cũ sợ thuộc phạm vi, sau đó hắn phủ lên ngược lại cản, một cái vung đôi, liền chính diện đối đầu đụng vào số 1 lái xe. Tiếng thắng xe vang lên. Số 1 lái xe âm lãnh không gì sánh được nhìn chằm chằm Đỗ Quy, nó ngừng lại, không dám lại hướng phía trước. Đỗ Quy lại nhe răng cười không chỉ, đến a, tiếp tục đụng a. Chân ga giẫm lên chết. Đồng hồ đo kim đồng hồ trực tiếp kéo căng, hắn mở ra quỷ xe buýt liền đụng vào. Số 1 lái xe lại sâu sâu nhìn thoáng qua Đỗ Quy. Nó không chút do dự thay đổi thân xe, giống như là tránh không kịp, theo bảo vệ sức khỏe con đường thoát đi. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy, sống tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 97, hôm nay Đỗ Quy lệ khí rất nặng ê, S, câu đố nạt. Vương bắt đạn, có gan đừng chạy a. Con mẹ nó ngươi, vừa mới muốn trị ta hoành kinh đâu. A, làm sao sợ a? Có bản lĩnh trở về tiếp tục mới vừa a. Mẹ ngươi, cầu vật a. Phố cũ tại trên con đường kia. Đỗ Quy mở ra quỷ xe buýt, đầu dội ra phía bên ngoài cửa sổ, đuổi theo số 1 lái xe chửi ầm lên. Có người thì thấy tốt thì lấy, cũng có người, tỉ như Đỗ lao bản loại này tố chất thấp, miệng đầy thô tục người văn minh, là ác bá đoạt người đồ vật, còn muốn giẫm người một cước, tại đầu người trên đi a nước tiểu. Mặc dù nói, số 1 lái xe không phải người, Đỗ Quy cũng không phải cái gì ác bá, nhưng tính chất cực kỳ ác liệt, nhất định phải điểm danh phê bình. Cũng may, số 1 lái xe vẫn là trốn khỏi một kiếp. Trong chớp mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đỗ Quy gặp đây, một mặt khó chịu hừ lạnh nói, "Mà nó, đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không ta gặp ngươi một lần trị ngươi một lần, về sau có ta ở đây, con mẹ nó ngươi chia ra tới quỷ xa, ta tất cả đều muốn." Hắn liền đuổi theo ra đi không bao xa, liền bảo vệ sức khỏe con đường cũng chưa tới. Đảo quanh tay lái, đem xe quay đầu về sau. Phía trước chính là phố cũ giao lộ. Linh Sa liền kẹt tại phố cũ lối vào chỗ, động đều không cách nào động một cái. Trung quanh một mảnh hỗn độn. Bốn cái công nhân quỷ tại vừa mới đối kháng bên trong, bị thương rất nặng, trở nên trong suốt không gì sánh được, phản phất gió thổi qua liền muốn tan mất. Nhược đó là tịt người mẫu còn chưa có chết, nhưng cũng bị va nát trống, trên mặt đất bên này một cái tay, bên kia một cái chân, đầu rơi tại trong bụi cỏ, biểu tình kia tất cả đều là thút thít. Hung thần tiểu nữ hài cùng áo liệm lao đầu ngược lại là không có việc lớn gì, chỉ là khí tức trở nên suy yếu một chút. Một cái hung thần, cộng thêm một đám bán quỷ, có thể ngăn cản số 1 lái xe một hồi liền đã tính toán không tệ. Rất nhanh, Đỗ Quy đem xe đứng tại bên đường. Hắn mở cửa xe, nhìn xem tự mình một đám quỷ nhân viên. Vừa nhìn về phía tan ra thành từng mảnh nhựa tợ lật tiệp người mẫu, Cái kia biểu tình hung ác lập tức thay đổi, tựa như là sông băng hòa tan, lây dính một tia thương cảm. Ta. Đỗ Quy âm thanh run rẩy, hốc mắt cũng biến thành đỏ bừng, tựa hồ ngấn lệ đi lên, trong lòng đối số một lái xe hận ý càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Con mẹ nó chứ thật hận a. Một đám quỷ nhân viên nhao nhao tiến lên trước, liên liên nửa đợt lật tiệp người mẫu cũng mở miệng, tới cửa răng cùng phía dưới răng cửa lay lấy khô cứng đường nữa, hướng Đỗ Quy bên này bỏ tới. Nhưng nó tốc độ quá chậm, lạc hậu cùng cái khác quỷ nhân viên. Nửa đợt lật tiệp người mẫu đội vàng sao động không gì sánh được. Kia tan ra thành từng mảnh thân thể, cũng ngạo nghễ nhúc nhích. Cái khác quỷ nhân viên đã vây đến Đỗ Quy trước mặt. Bọn chúng tựa hồ bị nhà mình lão bản hành vi cảm động. Nhưng mà, một giây sau, Đỗ Quy một cái kéo ra tiến đến phía trước nhất hung thần tiểu nữ hải, một cước đá văng để trần nửa người trên áo liệm lão đầu, hướng kia bốn cái công nhân quỷ chửi ầm lên, mà nó, ngăn ở nơi này làm gì, tránh ra cho ta a. Tất cả quỷ nhân viên tất cả đều giật mình. Bọn chúng cương lấy cổ, nhìn xem Đỗ Quy hướng đi kia trên mặt đất bị ép thành sắt vụn ba lượt xe điện, phản phất minh bạch cái gì. Từng cái, nện bước máy móc tính bộ pháp, đi lên quỷ xe buýt. Chỉ có nhựa tợ lạc tiệp người mẫu đầu còn tại dùng răng cửa gắm lúc đích. Lăn a. Đỗ Quy một cước đem nhựa tợ lạc tiệp người mẫu đầu đá bay, là bóng đá đồng dạng tình chuẩn sút gôn, bay vào quỷ xe buýt bên trên. Hắn mắt đỏ, hướng nhựa tợ lạc tiệp người mẫu cái khác linh kiện mắng, khác mẹ hắn để cho ta độc thủ, tự mình bỏ. Rơi lả tả trên đất linh kiện thay đổi phương hướng, ngạo nghễ bỏ hướng quỷ xe buýt. Làm xong những này về sau, Đỗ Quy hai mắt đỏ bừng, uy thương không gì sánh được nhìn xem trên đất mở ra sát vụ. Ta ba lượt xe điện a. Đây chính là ta số lượng không nhiều tài sản a. Số một lái xe, con mẹ nó chứ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Có trời mới biết, Đỗ lao bản giờ phút này có bao nhiêu bi thương, nhiều thống khổ, nhiều phẫn nộ. Chiếc này ba lượt xe điện, thật sự là hắn ngoại trừ như ra cửa hàng cơm bên ngoài, duy nhất di động tư sản. Lúc đầu biến thành quỷ xa, hắn liền đủ thống khổ. Bởi vì không tốt quang minh chính đại cưới ra ngoài mua thuốc. Bây giờ bị số một lái xe ép thành sát vụn, hắn có thể cảm giác được, tự mình ba lượt xe điện, là thật xong đời. Coi như đợi đến trời tối ngày mai, cũng vẫn như cũng là mở ra sát vụn. Cái này khiến Đỗ lao sách khắc bản không giàu có gia đình càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sơn soạn. Đỗ Quy theo mở ra sắt vụn bên trong lật ra bình điện, xe điện bình điện cùng điện cơ là đáng giá nhất, mà tháo dỡ bình điện chi phí rất thấp, chỉ cần một cái hoa mai tua vít là được. Bằng không thì cũng không đến mức có nhiều như vậy trộm bình điện. Đỗ Quy nhìn xem đồng dạng bị nghiền nhão nhoẹt bình điện, hắn bi thương nói, xem ra cái này bình điện xem chừng cũng bán không được, ta liền hồi máu cũng không về được, đều là số một lái xe hại. Ba lượt xe điện là Đỗ Quy đầu năm mua. Lúc ấy trên người hắn còn chưa có xuất hiện vấn đề. Lúc ấy tiền của hắn còn không có bị trộm. Lúc ấy hắn vẫn là bất an bất mặc, tiền tiết kiệm 30-40 vạn có trí thanh niên. Nhưng bây giờ, hắn là cái giá trị bản thân vừa mới phá vạn nghèo so. Không xe là không được. Đỗ Quy buồn bực ôm nát bình điện, cũng may đây là lì thủ địa chỉ, nếu là lấy trước kia chất nước bình điện, hắn xem chừng trên thân đã bị ăn một nát. Mà nó, ta lại phải mua cái xe, không phải vậy ta cũng không thể giữa ban ngày không ra khỏi cửa. Tưởng tượng nghĩ, ta mới vừa tích lũy tiền lại phải tiêu xài, ta thật là khó chịu a. Nói đến đây, Đỗ Quy ngẩng đầu, nhìn về phía phố cũ giao lộ bên trong linh xa. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, mà nó, chạy lao chạy không được nhỏ bé, xem ta như thế nào bảo chế ngươi, cái này khẩu khí, ta nếu là không ra, ta đoán chừng hôm nay đi ngủ đều ngủ không nỡ. Nửa giờ sau, Đỗ Quy mở ra quỷ xe buýt, chở một xe quỷ hành khách, theo phía sau cái mông treo lên trần lao bản linh xa, đem cứ thế mà đỉnh tiến vào như ra cửa hàng cơm cửa ra vào. Đè xuống chạy bằng điện cửa cuốn điều khiển cái nút, cửa cuốn tự động dâng lên. Rầm rầm thanh âm rung động. Trong tiệm cơm kia âm lãnh đáng sợ khí tức, càng ngày càng kinh khủng. Nếu như giờ phút này dân điều cục đường lao đến, hắn sợ rằng sẽ một cái liền nhìn ra, như ra cửa hàng cơm trình độ kinh khủng. Kia là cùng loại quái dị, nhưng lại áp đảo quái dị phía trên tồn tại. Mà tại 30 năm trước Ngựa An, trận kia linh dị triều dân phát triển đến sau cùng thời điểm, tạo thành âm binh quá cảnh, chính là loại này tồn tại nhấc lên. Bất quá, là Đỗ Quy đem Trần lão bản linh xa tiến đụng vào như ra cửa hàng cơm bên trong, khi hắn xuống xe, nhìn thoáng qua xe phía sau kéo lấy mở ra sắt vụn, quay người đi vào trong tiệm cơm một khắc này. Kia kinh khủng cảm giác liền nội liễm xuống dưới. Toàn bộ phố cũ, mỗi một sợi trong không khí tràn ngập một loại nào đó áp chế lực lượng, cũng đều trở nên yên lặng. Lúc này, tại Hạ Thủy nói miệng cống bên trong, bị ép căn bản không cách nào động đậy bị ảnh. Nó rốt cục thoát khỏi loại kia áp chế. Tay của nó, trong nháy mắt vươn cống thoát nước. Nhưng đột nhiên, tiến nhập trong tiệm cơm Đỗ Quy, vừa lúc quay đầu nhìn thoáng qua, bị ảnh tay trong nháy mắt lùi về cống thoát nước. Thứ đồ gì? Đỗ Quy rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra, khẳng định là ta ngày hôm qua nhìn thấy chuột đen lớn, làm sao như thế một cái lơ cái, mẹ nó, ta phải nhiều mua chút thuốc chuột, náo chết nó mẹ nó. Mở cửa hàng cơm, ghét nhất chính là con chuột. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùa tẩy, sóng tiệm tẩy, 0347335646 hoặc BIDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 98, đốt sáng lên mới tự điện món ăn quê, S, câu đố nạt. Như ra cửa hàng cơm bên trong, một đám quỷ hành khách cũng xuống xe, về tới trong nhà. Cửa cuốn chậm rãi đóng lại. Lúc này, trong tiệm cơm ngừng lại một cỗ chuyên môn kéo thi thể chén vàng linh xa. Nơi hẻo lánh bên trong, còn đặt vào một bộ màu đen quan tài thủy tinh. Không có loại kia kinh khủng áp chế lực. Trần lão bản cũng khôi phục tự do, nó ngồi tại linh xa bên trong, nhìn xem ngoài xe, một mặt lệ khí, cầm dao phay Đỗ Quy, Đỗ Quy sau lưng còn đứng đầy quỷ nhân viên. Lúc này, Trần lão bản sợ, nó run lẩy bẩy, phản phất ý thức được tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Đấu Quy gặp đây, dùng ngón tay cái thổi mạnh dao phay lưỡi đao, hắn hướng Trần lão bản lộ ra nhếch răng cười, "Trần lão bản, từ khi ngươi Kim Huy Hoàng trung tâm tắm rửa đóng cửa, ngươi chạy đi lái linh xa về sau, ta đối với ngươi rất là nhớ a." Trần lão bản nghe nói như thế, trên mặt thì bàn cũng nhíu lại. "Phanh!" Đấu Quy một đao chém vào linh xa vị trí lái kính bên trên. Kính bị chém ra một cái khe, xoạt một tiếng liền nát một chỗ. "Gặp đây." Đấu Quy nhíu mày, "Ta lúc đầu chỉ muốn dọa ngươi một chút, không nghĩ tới lại còn thật có thể đem xe cửa sổ chém nát, là ngươi quá yếu, vẫn là ta mạnh lên rồi." Trước đó hắn lần thứ nhất cùng quỷ xe buýt tiếp xúc thời điểm, bất kể thế nào đều không thể phá hư quỷ xa. Nhưng bây giờ, lại một đao chém nát kiếm xe. Kỳ thật, là bởi vì nơi này là như ra cửa hàng cơm. Trần lão bản run lẩy bẩy. Đỗ Quy Dương Dương đắc ý nói ra, nhất định là ta mạnh lên. "Vâng." Trần lão bản lập tức giẫm tại chân ga bên trên. Nó quá sợ hãi, muốn mau thoát đi cái này quỷ địa phương. Một giây sau, sắc bén dao phay nằm ngang ở Trần lão bản trên cổ. Đỗ Quy hung tợn uy hiếp nói, "Tới ta như ra cửa hàng cơm còn muốn đi, ngươi sợ không phải bị điên, tranh thủ thời gian cho ta xuống xe, không phải vậy con mẹ nó chứ đem ngươi cắt nát cho chó ăn." Trong nhà mặc dù không có chó, nhưng hắn không ngại đi nuôi một cái thả trong nhà. Còn lại quỷ nhân viên, ngoại trừ vẫn như cũ tan ra thành từng mảnh nhựa tợ lạt tiệp người mâu bên ngoài, tất cả đều vây quanh xe, khiến cho nó không cách nào rời đi. Trần lão bản hé miệng điên cuồng vỡ ra, đen như mực hàm răng hung hăng cắn về phía Đỗ Quy. "Mẹ ngươi!" Đỗ Quy vội vàng lui ra phía sau, kém một chút liền bị Trần lão bản cắn được bà bay. "Được, ngươi không xuống xe đúng không? Ngươi cho rằng ngươi không xuống xe liền không sao rồi? Con mẹ nó chứ như thường có biện pháp bảo chế ngươi." Đỗ Quy hung tợn bung dao phay, hướng cái khác quỷ nhân viên nói ra, "Xem trọng cái này quỷ đồ chơi, khác mẹ hắn để nó chạy." Trần lão bản cũng không phải là quái dị, bởi vì nó chỉ là chia rẽ cơ chế phụ thuộc sản phẩm, ngược lại là chiếc này linh xa, ngược lại là quái dị một bộ phận. Bất quá, thật muốn coi như linh xa hẳn là theo Đỗ Quy trên xe buýt chia ra tới mới đúng. Một đám quỷ nhân viên thật thà vây quanh linh xa. Đỗ Quy thì cầm dao phay, đi vào bếp sau, lên nồi nấu nước. Dao phay tại cái thớt gỗ trên cắt lấy đồ ăn. Quỷ đói tại trong thùng rác thò đầu ra, tựa hồ muốn xem nhà mình lao bản lại tại làm cái gì đồ tốt. "Nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta đem ngươi con mắt đảo." Đỗ Quy túi đầu hướng quỷ đói hừ lạnh một tiếng, kéo ra ba lô, từ bên trong xuất ra bị vớ cao màu đen vây chết quỷ anh. Đang một xíu nước đốt lên, quỷ anh liền bị liên tiếp vớ cao màu đen cũng ném vào. Trong không khí vang lên quỷ anh tiếng kêu thảm thiết. Đỗ Quy xem như không nghe thấy, hắn đem đồ ăn cũng ném vào, dùng cái này thêm tiến vào băng vải, còn lấy ra một tiết truyền dịch quản, cùng nhau ném vào. Rất nhanh, một nồi nước sôi liền biến thành hôi sắc canh. Quỷ anh tại trong canh giấy rửa. Đỗ Quy cảm giác không sai biệt lắm, liền dùng thìa đem quỷ anh mò ra, ném tới cái thớt gỗ trên hong khô. Hắn tiếp tục gia tăng hỏa lực. Cái này một nồi sẩy thai canh đến không ngừng nấu, tựa như là nấu mỡ heo đồng dạng. Đỗ Quy vẫn cảm thấy áp xúc mới là tinh hoa. Đằng một nồi nước nấu chỉ còn lại một bát, nhan sắc cũng theo hôi sắc biến thành màu đen. Đỗ Quy co rúm cái mũi, ngửi một cái, một cô kỳ kỳ quái quái hương vị, rất giống cây đỗ quyên hoa. Liền gọi nó đoạn tử tuyệt tôn canh đi. Lúc này, Đỗ Quy đem canh rót vào trong chén, vương một bát đen xỉ canh liền đi ra ngoài. Quỷ đói theo trong thùng rác chui ra ngoài. Nó bị hương vị kia hấp dẫn, không dằn nổi cùng sau lưng Đỗ Quy. Cửa hàng cơm trong đại sảnh, Trần lão bản so quỷ đói gấp hơn nóng nảy. Nó đơn giản muốn điên rồi, không ngừng giãy giụa, nhưng chính là không cách nào rời đi như ra cửa hàng cơm. Đến Đỗ lão bản địa bàn, không ăn cái cơm, lưu lại chút gì, căn bản là giá không được. Đây cũng là như ra cửa hàng cơm chỗ đáng sợ, quy củ là chết. Ha ha, Trần lão bản, kích động như vậy đâu? Có phải hay không đã đợi không kịp nha? Ai, đều tại ta, chưa chuẩn bị xong một nồi thức ăn ngon chiêu đãi ngươi. Ngươi nhìn ta việc này làm. Đỗ Quy than thở, đi đến linh xa cửa sổ miệng, bưng canh hướng Trần lão bản nói ra, ngươi mở một ngày xe, khẳng định rất mệt mỏi, ta chỗ này có một bát đoạn tử tuyệt tôn canh, ngươi mau thừa dịp còn nóng uống, toàn bộ làm như là để thần tỉnh não. Thẳng thắn nói, hắn cùng Trần lão bản không có thù gì, quan hệ cũng còn được. Nhưng đó là Trần lão bản không chết thời điểm. Hiện nay, Trần lão bản hóa thân ác quỷ, mấy lần cũng kém chút cạo chết hắn, cũng liền không có cái gọi là tình cảm. Mặc dù nói bản thân cũng không có gì tình cảm có thể nói, bất quá là chơi gái bạn quan hệ thôi. Một chén canh, tản ra một loại nào đó kỳ kỳ quái quái hương vị. Đỗ Quy cảm thấy rất chán ghét. Có thể trong tiệm cơm quỷ nhân viên lại đối chén kia canh chạy theo như vịt, nhất là quỷ đói. Nó liền đi theo Đỗ Quy phía sau cái mông, dài nhỏ khô quắt cổ nhô ra đến, một đôi xanh mơn mận lục đầu mắt, nhìn chằm chằm chén kia canh thèm nhỏ dãi. Ừ ngực. Quỷ đói không ngừng nuốt. Từ khi gia nhập như ra cửa hàng cơm, nó liền chưa ăn qua nghiêm chỉnh đồ vật. Nó quá đói, mà Trần lão bản cũng bị chén canh này cho dụ hoặc đến. Liên liên gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Quy con mắt, cũng chuyển di hướng về phía chén kia đen như mực canh bên trên. "Uống a uống đi, đây là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi." Đỗ Quy một mặt nụ cười thân thiện. Chén canh này hiệu quả, nhường hắn 10 điểm kinh hỉ. Vậy mà mang theo canh hiệu quả, canh sẽ để cho quỷ quái uống về sau, cứng ngắc không nổi. Mà đứt tử tuyệt tôn canh lại sẽ không. Trần lão bản mở ra miệng lớn dính máu, kia đen như mực hàm răng cắn sai cùng một chỗ, nó lắc lắc đầu, tựa hồ thoát khỏi đoạn tử tuyệt tôn canh ảnh hưởng. Nhưng một giây sau, Đỗ Quy trong mắt hàn quang lóe lên, hắn trực tiếp liền canh mang bát, cùng nhau nhét vào Trần lão bản miệng bên trong. Nước canh lối vào. Trần lão bản phát ra vô cùng thống khổ kêu rên, con mắt của nó nổi lên ra ngoài, bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lớn. A a a a. Trần lão bản cánh tay điên cuồng vung dậy, nó trong mồm bốc lên khói đen, giống như là nôn nén, muốn đem uống vào cánh phun ra. Đố Quy kia chịu để nó cứ như vậy là được. Hai tay của hắn gắt gao vừa ở Trần lão bản cổ, cắn răng nói ra, muốn nói ra, không cửa, coi như ngươi phun ra, ngươi cũng phải đánh cho ta công một bản năm. Hắn là không định giết chết Trần lão bản, chỉ muốn đem đối phương biến thành mình người nô, lần tiếp theo lại cùng số một lái xe đụng tới, cũng không phải là nó mang theo tiểu đệ Trần lão bản đến trị tự mình, mà là tự mình mang theo hai cái tiểu đệ đi trị nó. Trần lão bản điên cuồng giãy giụa, bụng của nó trở nên càng lúc càng lớn, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Đồng thời, kia cái bụng phía dưới còn có một đứa bé đang ngọ ngậy. Đột nhiên, anh Hải khuôn mặt treo lên cái bụng nổi lên ra, nét mặt của nó mười điểm dữ tợn. Trần lão bản toàn thân run lên, to lớn bụng lập tức khô cắt xuống. Chỗ hạ thân thì xông lên khói đen, kia khói đen bay ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đứa bé hình dáng, trong chớp mắt liền tiêu tán hầu như không còn. Mà Trần lão bản thì giống như là một bãi bùn não, ngã xuống vị trí lái bên trên. Đố Quy sắc mặt đại biến, bật thốt lên, cái này, đây là sinh non chết sao? Câu đố nạt cồn vợ ở tờ tờ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, ruột tẩy, sóng tẩy tẩy, 0347335646 hoặc BIDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 99, còn may là sinh non. Canh 3, E, S, cầu đố nạt. Trong tiệm cơm, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả quỷ nhân viên, tại uống chén kia đoạn tử tuyệt tôn canh Trần lão bản, tại chỗ khó sinh về sau, tất cả đều cứng đờ. Nhất là quỷ đói. Nó xem Đố Quy nhãn thần càng ngày càng hoảng sợ. Nếu không phải đối Đố Quy sợ hai chiếm thượng phòng, lại không phản kháng được lão bản, vừa mới nó thật muốn đoạt chén kia canh một ngụm khó chịu. Nhưng nếu như là nói như vậy, hiện tại khó sinh nên quỷ đói. Không chỉ là quỷ các công nhân viên. Đố Quy cũng trợn tròn mắt, hắn đem Trần lão bản theo linh xà trên kéo xuống tới. Ở trong quá trình này, Trần lão bản hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng dấu hiệu. Nó tựa như là phế đi, triệt để lâm vào suy yếu bên trong. Đố Quy chọc chọc nó hai mắt. Trần lão bản nháy một cái, trong ánh mắt tràn đầy sụp đổ cùng thống khổ. Vẫn còn may không phải là khó sinh, là sinh non. Đố Quy nuối lòng cầu khí, hắn thật không nghĩ đem Trần lão bản giết chết, chỉ là nghĩ bào chế một phen, chút cơn giận mà thôi. Dù sao, đây chính là tiểu đệ của mình. Lúc này, hắn có quỷ xe buýt, linh xa, đã có thể cân nhắc đi làm chết màu đen túi lăng lệ. Nghĩ đến cái này, Đố Quy liền hướng Trần lão bản nói ra, "Trần lão bản, ngươi đừng giả bộ chết ta, ngươi bây giờ canh cũng uống, đứa bé cũng mất, cũng nên trả tiền đi." Trần lão bản không có năng lực phản kháng chút nào. Nó miễn cưỡng giơ tay lên, muốn luồn vào trong túi, tựa hồ là muốn xuất ra đến tiền. Nhưng tay mới vừa nâng lên, liền trùng điệp rơi xuống. Loại kia cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, thật sự là quá lo lắng. Đố Quy khó xử nói ra, "Trần lão bản, ngươi không trả tiền không thể được à, ta như ra cửa hàng cơm tổ truyền 18 đời quy củ ngươi cũng biết rõ, ngươi không trả tiền nổi, vậy thì phải dùng đồ vật gắn nợ." Trần lão bản con mắt hướng xuống nhìn, ánh mắt nhìn về phía túi, tựa hồ bên trong có thứ đáng giá. Đố Quy giả bộ như không thấy được, tiếp tục khó xử nói, "Ai, ngươi chuyến ở ta nơi này muốn trốn nợ cũng vô dụng thôi, không có tiền không có đồ vật, vậy liền đành phải lưu lại làm việc." Trần lão bản run rẩy một cái, nó tuyệt vọng nhìn xem Đố Quy, trong ánh mắt tràn đầy ác độc cùng phẫn hận. Tin tưởng, nếu là Trần lão bản là cái người sống, có thể nói chuyện, hiện tại khẳng định tại chửi ầm lên. Lúc này, tạ như ra cửa hàng cơm dưới nền đất, Vương bắt đạn Đố Quy, nhà nguyên nền tảng làm sao khó như vậy đảo. Giả phú cùng giả quý huynh đệ chính nhất mặt tuyệt vọng đảo lấy thổ. Đúng thế, hai anh em họ còn chưa có chết, nhưng như ra cửa hàng cơm dưới nền đất, kia xương mù mặc dù rút đi, có thể không gian lại sớm đã bặm mẹo. Mặc kệ bọn hắn làm sao đảo, cũng đảo không trốn đi cách đường. Giả phú tuyệt vọng nói ra, tổ chức người làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ bọn hắn không thèm để ý như ra cửa hàng cơm dưới nền đất đồ vật sao? Giả quý, cũng chính là đệ đệ của hắn quốc quốc, thiếu khí vô lực nói, ca, ngươi vẫn là tiết kiệm một chút lực khí cùng ta đào đất đi, ta cảm giác đã nhanh đào được đường sống. Giả phú sụp đổ ném ra quốc, đào cái gì đào? Cũng đào một ngày, cái gì cũng đào không ra, ta hiện tại liền nhóm chúng ta tại cái gì địa phương cũng không biết rõ. Hai huynh đệ chúng ta khẳng định sẽ chết, lấy nhóm chúng ta đối tên vương bắt đạn kia mà khí, sau khi chết khẳng định lại biến thành ác quỷ. Mà nó, ta làm quỷ cũng không buông tha hắn. Nghe nói như thế, giả quý tiếng trầm trả lời một câu, ca, ngươi quên, tên vương bắt đạn kia thực lực không yếu, chúng ta biến thành ác quỷ, xem chừng chỉ có thể đưa đồ ăn. Giả phú lệ rơi đầy mặt, ta thật hận, đệ, ta không hẳn là dẫn ngươi lẫn vào lần này vũng nước đủ, lúc ấy ta liền không nên gia nhập ẩn linh hội, lại càng không nên dẫn ngươi cũng gia nhập. Giả quý biết mình ca đoán chừng muốn không được. Trên thực tế, hắn cũng là đồng dạng. Ca, cái gì cũng đừng nói, hai chúng ta đều không phải là người tốt lành gì, không gia nhập ẩn linh hội, sớm tối cũng phải ngồi sổ mục giam. Còn không bằng ẩn linh hội quá ư thư thả, đây ẩn linh hội cũng không phải vật gì tốt, đơn giản chính là cái ma quật, ở trong đó người tất cả đều là tội đáng chết vạn lần vương bắt đạn, so Đố Quy tên vương bắt đạn kia còn muốn vương bắt đạn. Giả quý không có lực khí cùng mình ca nói tiếp, hắn lần nữa vung lên quốc, dùng hết toàn thân lực khí hướng xuống ném đi. Sống hay chết, cũng liền dạng này. Giả phú nhìn đệ mình còn tại phí công, không khỏi khóc nói, đệ, đều là ta hại ngươi à. Sớm biết hôm nay, nhóm chúng ta liền hẳn là cách Đố Quy tên vương bắt đạn kia xa một chút. Sắp chết đến nơi, người cuối cùng sẽ phủ định tự mình, sẽ hối hận, sẽ thống khổ. Có thể một giây sau, giả quý một mặt cứng ngắc xoay người, hướng giả phú nói ra, ca, ta đào xuyên. Giả phú sửng sốt một chút, đào xuyên cái gì? Giả quý chỉ vào dưới thân một cái lỗ thủng nói ra, ngươi xem à, ta giống như đảo xuyên như ra cửa hàng cơm cống thoát nước. Giả Phú lập tức bỏ tới, nhìn chằm chằm cái kia lỗ thủng xem. Hai người bọn hắn tình huống rất kỳ quái. Rõ ràng là trên mặt đất cơ giới, nằm dạp trên mặt đất, nhưng từ kia lỗ thủng bên trong lại tại lên trên thấm lấy nước. Thông tục một điểm nói, đó chính là trên dưới điên đảo. Bọn hắn bản thân là tại hướng xuống đảo, nhưng trên thực tế là tại đi lên đảo. Giả Phú đói khát liếm láp chảy ra nước, sau đó cương ép dịch chuyển khỏi cổ. Đệ đệ, ngươi nhanh uống nước. Đỗ Quy tên Vương bắt đản này cuối cùng là làm chọn người sự tình. Ngươi đảo xuyên không phải cống thoát nước, là nhà hắn sắp xếp hệ thống nước. Giả Quý đụng lên đi uống nước. Đồng nhiên, phù phù phù, một trận thanh âm kỳ quái vang lên. Một chút rau quả cùng thủy lưu trong nháy mắt xông ra. Giả Quý trong mồm rót đầy nước, còn gấp thức ăn lá. Hắn hưng phấn nói ra, cái này sắp xếp hệ thống nước, là nhà hắn bếp sau. Ca, lần này nhóm chúng ta coi như ra không được, cũng không nói chết. Giả Phú lập tức cuồng hỉ, vô cùng kích động nói ra, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Xem ra tên Vương bắt đản kia còn tại làm đồ ăn. Hắn một cái mở cửa hàng cơm, coi như để lọt điểm lạn thái diệp, ngày kế cũng đủ hai anh em chúng ta ăn. Nói, Giả Phú thậm chí trong lòng đối Đỗ Quy hiện ra một loại cảm kích. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhỉ nó nói, Đỗ lão bản, là ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục mắng ngươi Vương bắt đản, ngươi tranh thủ thời gian nhiều để lọt điểm tàn cái cơm thừa xuống đây đi. Một bên, Giả Quý thấy mình ca ca bộ dạng này tư thái, hắn trừng mắt tam giác nhãn, mở miệng nói, ca, ngươi cái này trạng thái tinh thần giống như không đúng lắm à? Giả Phú nói, ta hảo hảo, chỗ nào không đúng? Giả Quý gãi đầu nói, ca, ngươi biết rõ cái gì gọi là vừa sao? Giả Phú nói, ta đương nhiên biết rõ, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Hắn Đỗ Quy còn có thể vừa ta hay sao? Giả Quý giọng nói phức tạp nói ra, ta không phải nói hắn, ta là nói ngươi, ngươi vừa mắng hắn, lại một bên tội hắn, ta cảm giác ngươi là tại thay hắn vừa tự mình à? Bếp sau. Đỗ Quy nhìn xem rửa dao ao, gãi đầu một cái, là lỗ tai ta xảy ra vấn đề sao? Ta làm sao nghe được? Phía dưới giống như có cái gì động tĩnh. Vừa mới, hắn thật nghe được một điểm thanh âm kỳ quái, nhưng lại nghe không rõ đến tột cùng là cái gì. Mà nó, khẳng định là chuột đen lớn gây, lại còn chạy vào nhà ta sắp xếp hệ thống nước bên trong, mãi mãi chờ thuốc chuột đến, ta liền náo chết nó. Nói, Đỗ Quy liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía đốt nghiêm chỉnh nồi đoạn tử tuyệt tôn canh. Bên cạnh quỷ đói trốn ở trong thùng rác run lẩy bẩy. Nó căn bản không dám ló đầu, sợ Đỗ Quy lấy nó thử đồ ăn. Rất nhanh, cái này một nồi nước liền luộc thành một bát. Đỗ Quy đem thịt ra, phóng tới một bên, lại lặp lại trước đó phương thức, lần nữa nấu một nồi đoạn tử tuyệt tôn canh. Lần này, hắn muốn làm một bát áp súc đến không thể lại áp súc được canh. Chén canh này sẽ là có thể hay không cạo chết màu đen túi đan dệt mấu chốt. Đoạn tử tuyệt tôn canh a, thật là một cái đồ tốt. Đỗ Quy nhẹ giọng nỉ non, trong mắt tràn ngập chính hắn cũng không có ý thức được hận ý mãnh liệt, kia hận ý là đối màu đen túi đan dệt. Mới món ăn cho hắn kinh hỉ nhiều lắm, không chỉ có tự mang thuốc mê hiệu quả, còn có thể nhường một cái quỷ mang thai, sau đó tại chỗ sinh non, sau đó quỷ liền sẽ rơi vào cực độ suy yếu bên trong, tựa như sinh non người phụ nữ có thai. Mà cái này là hắn giết chết màu đen túi đan dệt cơ hội tốt nhất. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò, Việt kéo tẩy, rùa tẩy, sóng tiếp tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng. Chương 100, phế phẩm trạm thu mua đều đóng cửa tê, S, cầu đố nạt. Bếp sau bên trong, dị dạng cây đỗ quyên hương hoa tràn ngập hơn phân nửa ở giữa gian phòng. Đỗ Quy cầm trong tay cái bình suối nước khoáng, đi tới cửa hàng cơm trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Linh Sa nằm ngang ở trong đó. Trần lão bản vẫn còn sinh non trạng thái hư nhược bên trong, nó nằm trên mặt đất, lỗ trống hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, tựa hồ muốn nhìn ra hoa đồng dạng. Ước lượng bình suối nước khoáng, bên trong chứa là một đoàn chất lỏng màu đen, cũng chính là áp xúc ra cường phiên bản đoạn tử tuyệt tôn canh. Ha ha, Đỗ Quy cười lạnh hai tiếng, vặn eo bẻ cổ nói ra, ban đêm ta liền muốn ngươi mạng chó. Cái gọi là ngươi, chỉ tự nhiên là màu đen túi đan dệt. Hắn đã quyết định, buổi tối hôm nay liền đối màu đen túi đan dệt độc thủ. Về phần lực lượng, trong tiệm cơm, một đám quỷ nhân viên tất cả đều lặng yên hiện hiện. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, xung quanh nhiệt độ cũng hạ thấp rất nhiều, đơn giản băng hàn tới cực điểm. Chỉ là, Đỗ Quy lại không cảm giác được khó chịu. Hắn bình tĩnh nói ra, tất cả đều lên xe chuẩn bị sẵn sàng, vào đêm về sau, cùng đi với ta kiến trúc công trường, ta muốn làm chết cái kia quỷ đồ chơi. Quỷ các công nhân viên nhao nhao lên xe. Quỷ đói, tiểu nữ hải cũng đều là đồng dạng. Toàn bộ như ra cửa hàng cơm quỷ các công nhân viên, tập thể xuất động. Về phần kia Trần lão bản, Đỗ Quy đi lên trước, một tay lấy nó nhét vào Linh Sa vị trí lái bên trên, tiện thể còn được một hớp nghe lời nước. Người cũng đi. Lúc xế chiều, một cố quỷ xe buýt tại kinh khai khu bên trong rú tẩu. Xe phía sau còn lôi kéo bị ép thành sắt vụn chạy bằng điện xe xích lô. Xung quanh không người. Đi vào Triệu lão bản phế phẩm trạm thu mua cửa ra vào. Trạm thu mua cửa sắt lớn đã khóa lại, còn dán báo cáo, bản trạm thu mua đã mất ngày quy định ngừng kinh doanh. Đỗ Quy ngây ngẩn cả người. Hắn ngồi trên xe, một mặt một bức, ngoa tạo, làm sao cũng đóng cửa. Vừa mới hắn liền đi lần thứ nhất mua quỷ xe buýt Lưu lão bản nơi đó, kết quả phát hiện Lưu lão bản đã đóng cửa. Đã đến Triệu lão bản cái này, ai có thể nghĩ, Triệu lão bản cũng đóng cửa. Cái gì nước cờ, những người này đều có tiền đến không cần làm ăn sao? Đỗ Quy cái này phạm vào khó. Hắn hiện tại tình huống có chút khó chịu, dựa theo quỷ xe buýt chia rẽ cơ chế, mình đã bị chia ra đi, cần tìm kiếm chiếc tiếp theo xe. Chạy bằng điện xe xích lô triệt để báo hỏng, liền nghĩ bán đi hồi máu, sau đó tiêu ít tiền lại mua một cỗ hai tay phá rẻ ở tạ cái gì, dầu gì chị cái sản tạ nạ cũng được. Chỉ là, liên tục hai nhà cùng hắn có hợp tác phế phẩm trạm thu mua đều đóng cửa. Không thể không nói, cái này khiến Đỗ lão bản không tưởng được. Mấy phút sau, quỷ xe buýt đứng tại một cái xe gắn máy đường phố phụ cận. Đỗ Quy xuống xe, hắn khoảng chừng trung quanh, gặp không ai về sau, liền lột xuống bọc tại trên đầu vớ cao màu đen. Hiểu rõ, thất chân một mang sẽ rất khó tháo xuống. Loại kia ai cũng nhìn không ra mặt của ta, có thể tùy ý làm bậy phách lối khí thế, thật để cho người ta rất mê muội a. Thở hổn hển thở hổn hển. Đỗ Quy đem mở ra sắt vụn kéo trong tay, quỷ xe buýt trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Con đường này đã nhanh đến trung tâm thành phố, mà bây giờ hắn tại đem Trần lão bản cùng Linh Sa đặt vào phạm vi hoạt động của mình, đem biến thành người nô về sau, phạm vi hoạt động của hắn bạo tăng. An Châu tổng cộng 8 cái khu, phạm vi hoạt động của hắn vừa lúc sắp mở phát khu cùng kinh khai khu hoàn toàn bao trùm. Lúc đầu chỉ là Trần lão bản cùng Linh Sa, là không thể nào ra tăng gấp đôi phạm vi hoạt động, nhưng không chịu nổi Trần lão bản trước kia Linh Sa nhanh chứa đẩy, phía trên kéo đều là quỷ. Bởi vậy Đỗ Quy cho ra một cái kết luận, hèn bọn phát dục thật sự là quá chậm, không bằng ăn cướp trắng trợn tới thông khoái. Lão bản, có thu hay không xe điện? Đỗ Quy thở hồng hộc đi vào một nhà xe gắn máy cửa tiệm miệng. Kia lão bản trong phòng ngồi xem TV, nghe nói như thế, lập tức đứng người lên, đánh giá một cái, khó khăn nói, ta đây là thu xe điện, xe gắn máy, nhưng ta không thu rách rưới à. Nói, lão bản chỉ kia quán bị đè ép thành sắt vụn chạy bằng điện xe xích lô. Đỗ Quy lau mồ hôi nước, chê cười nói, ta đây cũng không phải là rách rưới, nhiều lắm là tính toán sắt vụn, phụ cận trạm thu mua đều đóng cửa, ta thật sự là không có biện pháp, người đã thu đi. Kia lão bản nghe xong lời này, lập tức lộ ra vi diệu đủ cười, ra vẻ khổ sở nói, huynh đệ, ngươi thật xa kéo qua bán sắt vụn cũng là vất vả, nghe ngươi khẩu âm cũng là chúng ta An Châu đồng hương, ta nếu là không giúp ngươi a bác ăn, có thể ta nếu là giúp ngươi đi, ta muốn cái này sắt vụn xác thực không có gì dùng. Nghe nói như thế, Đỗ Quy thất vọng uống một tiếng, tốt ta, ta đi nhà khác nhìn xem. Kia lão bản gặp đây, vội vàng chạy lên trước kéo lại Đỗ Quy, ai ai ai, huynh đệ chớ đi à, mặc dù ta không thu sắt vụn, nhưng ngươi có thể đổi thành a. Đỗ Quy nghi ngờ nói, đổi thành? Ý gì? Lão bản nói, đổi thành chính là ngươi đem cái này quán sắt vụn là xe đổi thành cho ta, sau đó ta bán cho ngươi một cỗ mới, giá cả sẽ cho ngươi tiện nghi rất nhiều. Đỗ Quy nghe xong lời này, lập tức có chút ý động. Tự mình cũng là quỷ lái xe, khẳng định là muốn chuẩn bị một chiếc xe, không phải vậy giống như là tự phế thực lực. Đã cái này lão bản nhiệt tâm như vậy rồi, cớ sao mà không làm đây thế là. Đỗ Quy ho khan một tiếng, liền nói ra, đổi thành tốt, ta cái này ba lượt xe điện đầu năm mới vừa mua, còn mới tinh ra đây, lúc ấy mua thời điểm hơn 3000, ngươi cho ta đổi thành cái 2000 đi. Lão bản cười không nổi, huynh đệ, ngươi cái này ba lượt xe điện không đáng 2000, huống hồ hiện tại chính là một bãi sắt vụn, đổi thành cái 200 còn tạm được. Đỗ Quy mặt đen lên nói, 200 liền 200 đi, dù sao cũng so bán không rơi mạnh. Lão bản lập tức hào hứng nói, được, huynh đệ, vậy ngươi nghĩ đổi thành xe gì? Ta cái này xe điện, xe gắn máy cũng có, ba lượt hai vòng cũng không đáng kể. Nói, lão bản liền lôi kéo Đỗ Quy đến trong tiệm trông xe. Từng chiếc xe điện xe gắn máy mới tinh không gì sánh được, nhưng Đỗ Quy xem xét ngọn giá cả, lập tức trong lòng liền bỡ ngỡ. Hắn nhịn không được thầm nghĩ, mà nó, những xe này làm sao cũng đắt như vậy, động một chút lại 5-6 ngàn, 7-8 ngàn, đây không phải muốn để ta xuất huyết nhiều sao? Có trời mới biết, Đỗ lão bản là thật nghèo, mặc dù hắn gần nhất làm dân điều cục sinh ý, để giành được đến hơn 1 vạn khối tiền. Có thể mua xe mới, thật sự là một đêm trở lại trước giải phóng. Lão bản gặp Đỗ Quy sắc mặt phi thường xấu hổ, lúc này lộ ra khinh bỉ nhãn thần. Mở cửa làm ăn, hạng người gì chưa thấy qua. Hắn một cái liền nhìn ra, tên tiểu tử này sợ không phải cái nghèo so. Lúc này, liền ngoài cười nhưng trong không cười nói, huynh đệ, ngươi xem kiểu gì, có hay không chọn chúng. Nếu là trong tay khẩn trương, có thể cho vay a, ta biết mấy cái làm tiểu này vay. Lợi tức thấp, cho vay nhanh, mà lại tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Ngươi xem chiếc này Yamaha 125, 9800, ngươi cho vay cái 1 vạn khối tiền liền có thể cầm xuống, ta cái này còn có thể giúp ngươi trên bài. Nếu không bên kia Yamaha con cừu nhỏ kiểu gì. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng không chạy đường dài đủ, mới 8200. Lão bản đang thúc giục gấp rút. Đỗ Quy thì quấn bách xấu hổ vô cùng, kiên trì nói, lão bản, có hay không xe xỉ của hẹn? Lão bản hít mắt, nhất định phải có, ngươi đối thẻ bài, tính năng yêu cầu sao? Đỗ Quy ho khan một tiếng nói, ta không có gì yêu cầu. Tính so sánh giá cả cao dùng bền là được, tốt nhất giá cả khống chế tại 1000 trong vòng. Lão bản gật gật đầu, được, huynh đệ, ngươi chờ ở tại đây, ta đi vào đánh cái điện thoại, 1 giờ bên trong liền đem xe lấy tới ngươi trước mặt. Nói đi. Lão bản đi đến trong tiệm, xuất ra điện thoại bấm một cái điện thoại. Uy, đồng tử sao? Ta cái này có khách hộ phía dưới đơn, ngươi đi trên đường cái đi dạo đi. Lão đại, khách hàng yêu cầu gì a? Yêu cầu gì cũng không có, ngươi xem cái nào thuận mắt, chọn cái nào chính là. Câu đố nạt cồn vợ ở tờ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dù tẩy. Sống tiếp đây, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng.